cũng không biết đối bọn hắn tới nói, chính mình trở lại là chuyện tốt, hay là một kiện nhức đầu sự tình. Có người vui vẻ có người buồn đi. Đi tại Ngân Sam Thánh Lâm, Trúc Minh Lãng hoàn thành hôm nay thuận lòng, đang định về Nam Thị Đại Phủ, lại phát hiện chính mình trong lúc vô tình đi tới lâm viên khác một bên, rừng chỗ sâu có một tế miếu. Lúc này đã là trong đêm, trong tế miếu có ngọn nến ánh lửa, ra ngoài một loại hiếu kỳ, Trúc Minh Lãng hướng trong tế miếu kia đi tới. Bình thường cũng chỉ có thân nhân ngày rỗ, loại tế miếu này mới có ngọn nến. Trúc Minh Lãng vừa tới cửa miếu, liền nhìn thấy bên trong một người đang ngồi lấy trên bồ đoàn cỏ, tay cầm một bầu rượu, tóc cùng râu ria có chút thời gian không có sửa sang lại bộ dáng, nhìn qua hơi có chút lộn xộn. Mượn ánh nến, Trúc Minh Lãng thấy rõ người này, lại là Lê gia chủ nhân, Lê Anh. Hắn xa so với trước đó nhìn thấy lúc muốn tiểu tụy, giàn mua, ánh mắt cũng không có dĩ vãng như vậy sắc bén, ngược lại giống một vị túc trực bên linh cứu trung lão nhân giả. Hắn uống một ngụm rượu, thấy được Trúc Minh Lãng, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, uống rượu sao? Trúc Minh Lãng nhìn xem có chút chán nản Lê Anh, nhưng trong lòng không có bao nhiêu đồng tình. Gia hỏa này, tự gây nghiệt. Bây giờ còn có thể ở chỗ này túc trực bên linh cứu, an hưởng, hơn phân nửa cũng là Lê Vân Tư cùng Nam Linh San để tình hắn thủy chung là phụ thân của các nàng, không muốn làm giết cha chi hung. Người tại kỵ ai? Trúc Minh Lãng hỏi. Phu nhân của ta. Lê Anh nói ra. Chết như thế nào? Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua tế miếu cái bàn, phía trên có bảy gia linh bị bảy. Không phải không đồng, mà là Lê Anh vợ chính thức. Cũng chính là Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa mẹ đẻ. Ta cùng phu nhân có 4 cái nữ nhi, 2 cái nhỏ hơn nữ nhi, các nàng sinh ra người yếu nhiều bệnh, 2-3 tuổi lúc chết yểu, phu nhân ta bởi vậy thương tâm quá độ, tại cùng một ngày rời đi. Lê Anh nói ra. Lê Anh đến cùng mấy đứa con gái. Hắn có phải hay không vẫn muốn con trai, nhưng lão thiên trừng phạt hắn, vẫn luôn chỉ cấp hắn nữ nhi, đến mức trong lòng của hắn có oán. Cũng chính là hôm nay. Trúc Minh Lãng hỏi. Ân. Còn sống không chân quý, vong lại xấu não, ngươi cũng thật buồn cười. Trúc Minh Lãng nói ra, ta chỉ là muốn đưa các nàng nhốt lại, ta chỉ là muốn đưa các nàng nhốt lại nói đến đây chút nói, Lê Anh lại đi trong miệng ực một hớp liệt ỉu, sau đó tiếp tục tái diễn. Nhìn Lê Anh dáng vẻ, hơn phân nửa là uống đến có chút thần trí không rõ, nhưng cũng nhìn ra được nội tâm của hắn đáy hối hận cùng thống khổ. Trúc Minh Lãng cũng không muốn khuyên bảo vị nhạc phụ đáng đời này, quay người rời đi tế miếu này lúc, Trúc Minh Lãng thấy được trong linh vị bài, có một cái tên tựa hồ có như vậy chút ấn tượng. Lê Tinh Hoạ. Tinh Hoạ. Đây không phải Nam Linh Sa nói vị kia dự ngôn sư sao? Trúc Minh Lãng cố ý đi tới, nhìn thấy trên linh vị bài quả thật viết cái tên này, mà lại trên linh vị bài sinh nhật cùng ngày mất, hiển nhiên là chết yểu. Nam Linh Sa rõ ràng nói với chính mình, có cái nữ tử, tên là Tinh Họa, là một tên dự ngôn sư. Lê Vân Tư cũng là từ vị này dự ngôn sư biết được một cái đại khái thời gian, trong cái thời gian này trong Ly Xuyên đại địa khả năng xuất hiện một cái cùng loại với Vu Thổ đại lục mới. Vấn đề là, nàng linh vị đều tại đây a? Chết bởi thật lâu trước đó. Chẳng lẽ lại Lê Vân Tư có cái gì thông linh hoán hồn pháp thuật? Uy, ngươi chết yểu nữ nhi. Làm sao say đã ngủ, ngươi cứ như vậy tế điện vong thê cùng vong nữ sao? Trúc Minh Lãng quay đầu nhìn thoáng qua Lê Anh, lập tức mắt trợn trắng. Linh vị này, chẳng lẽ là giả? Dự ngôn sư gọi Tinh Họa kia cũng chưa chết, bởi vì nguyên nhân nào đó núp ở địa phương nào. Vậy Lê Anh biết mình nữ nhi còn sống không? Nam Vũ Sa Trúc Minh Lãng rất nhanh lại lưu ý đến một cái linh vị, cơ hồ là cùng Lê Tinh Họa linh vị đặt chung một chỗ. Vừa rồi Lê Anh nói hắn chết yểu chính là 2 cái nhỏ hơn nữ nhi, nói như vậy chính là các nàng. Có phải hay không Lê Tinh Họa cùng Nam Vũ Sa chết yểu cũng không phải là người yếu nhiều bệnh, nhưng thật ra là bị người nào cho hại chết. Mà Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa mẹ đẻ, tại cùng ngày thương tâm quá độ mà chết, tương đương với cũng bị gián tiếp hại chết. Không đồng làm sao? Lê Anh một mực không biết, Lê Vân Tư lại có chỗ phát giác, cho nên Vân Tư cùng phụ thân quan hệ một mực rất tồi tệ. Hay là nói, Lê Vân Tư cứu muội muội mình Tinh Họa. Nhưng mình mẫu thân cùng Nam Vũ Sa lại thảm tao độc thủ, tự biết quá tuổi nhỏ, địch nhân cường đại, Lê Vân Tư chỉ có thể đem Tinh Họa giấu đi. Có phải hay không ngoại trừ Khổng Đồng, còn có Nam Thái Công? Nếu không Nam Thái Công tại sao muốn thảo phạt Lê Vân Tư, liền xem như vì độc hưởng bách niên thánh lộ, cũng không trở thành thù hận lớn đến không chết không thôi. Qua nhiều năm như vậy, Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa một mực tại ẩn nhẫn, chính là vì một mực chờ đợi chờ cơ hội, đem những hung thủ đã từng này toàn bộ chém giết. Lê Anh đến tột cùng là hồ đồ ngu muội. Từ đầu đến cuối cũng không biết giết chết chính mình thê nữ hung thủ ngay tại Lê Gia Nam Thị. Hay là nói hắn kỳ thật cũng có tham dự, hại chết chính mình một đứa con gái, hại chết chính mình vợ chính thức. Ai, một cái gia tộc, liền có thể có nhiều như vậy người hiểm ác, cũng thật khó cho Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa, muốn tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót. May mà kết quả cuối cùng là tốt, các nàng tỷ muội hay là đem năm đó hung thủ toàn bộ diệt. Nghĩ rõ ràng những này về sau, coi lại một chút ngã trên mặt đất xây thành bùn nhão Lê Anh, Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Điểm hai cây ngọn đến. Phân biệt đặt ở chết đi Nam Vũ Sa linh vị cùng Lê Vân Tư mẹ đẻ trên linh vị. Hoàn thành tế bái, Trúc Minh Lãng cũng không có lại để ý tới Lê Anh, hướng phía tế miếu bên ngoài đi ra ngoài. Ban đêm dọn dẹp một chút đồ vật. không sai biệt lắm cũng muốn về Cực Đỉnh Đại Lục, muốn về Trúc Môn. Cũng không biết chính mình dưới linh vị ngọn nến dầu có phải hay không đều thành ngưng phiến đá. Ai, trở về chuyện thứ nhất, đi trước Trúc Môn tế miếu đem chính mình linh vị bài cho rút lui. Ta Trúc Minh Lãng cũng không chết. Các ngươi đừng bái. Hạ gần trung tuần, hoa trên núi sáng lạ, từ Ly Xuyên Bình Nguyên trên không bay qua, luôn luôn có thể nhìn thấy liên miên biển hoa, lưu loát, khiến cho người kiểu gì cũng sẽ không nhịn được muốn ở nơi đó ngừng chân. Ngồi cưới lấy Phàm Long, Bát Ngát đại địa cùng vô ngần dòng sông chính từng điểm vùi sâu vào tới đất chân trời, thay vào đó là từng tòa chập trùng dãy núi liên miên. Những dãy núi này chính là Trường Hạp Sơn, là Tổ Long Thành Bang cùng Lăng Tiêu Thành Bang địa giới, quanh năm đánh trận nguyên nhân, có thể nhìn thấy những chỗ sơn cốc, trường đạo, lưng núi kia đều đứng vững vàng một chút thạch cương, cờ sĩ tại trong gió núi lắc lư. Một đoàn người không có ở chỗ này lưu lại, dù sao bọn hắn một dạng không có khả năng tùy tiện can thiệp chiến tranh. Trúc Tuyết Ngấn cùng Bồ Thế Minh là trật tự giả, bọn hắn không chỉ có tại giám thị lấy những thế lực kia thần phàm giả cùng Mục Long Sư, người đang ngó chừng Ly Xuyên đại địa, nếu có vi phạm hoặc ngỗ nghịch, hạ tràng trên cơ bản giống như tông cung. Phàm Long là đoàn thường thanh viện trưởng Long Thú, lần này người tiến về Cực Đỉnh Đại Lục cũng không hề ít, chỉ là đoàn thường thanh viện trưởng Mục Long Sư đoàn đội, liền có 8 người. Trúc Minh Lãng đoàn đội, có chút keo kiệt, nếu không phải Nam Linh Sa vị này thần phàm giả gia nhập, chính mình cũng chỉ có một tùy hành Long Lương tiểu quản gia Phương Nhậm Nghiệm. Chương 115, Cực Đỉnh Đại Lục. Y dựa theo Lê Gia lão tổ mẫu phân phó, Nam Linh Sa cuối cùng vẫn là bị phân chia đến tộc môn thế lực. Dù sao hiện tại Ly Xuyên đại địa trật tự giả chính là Trúc Môn một thành viên, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt tông cung, cũng có thể để tất cả nhìn chằm chằm Cực Đỉnh Đại Lục thế lực đều ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Tại lão tổ mẫu xem ra, Trúc Môn có lẽ sẽ là Tổ Long Thành Bang tương lai dựa vào. Cho nên lão tổ mẫu ý tứ chính là, nếu Trúc Minh Lãng cùng Lê Vân Tư mới quen đã thân lưỡng tình tương duyệt, liền gọn gàng đem thân trước xong rồi. Cân nhắc đến Lê Vân Tư không có khả năng rời đi chiến trường, liền do Nam Linh Sa đến tạm thay. Lê Gia Nam Thị vốn là chú trọng hòa thân, lão tổ mẫu cũng coi là một người rất trực tiếp, nàng chính là hy vọng Lê Gia Nam Thị có thể trước cùng Cực Đỉnh Đại Lục một cái có hy vọng tộc môn trước buộc chặt cùng một chỗ, tránh cho chiến trường tan tác, thành chi khó thủ, tương lai gặp tai họa ngập đầu. Cho nên trước khi đi, lão tổ mẫu kiên quyết muốn thành thân. Loại sự tình hoang đường này, Trúc Minh Lãng kiên quyết không đồng ý, cho dù là gặp dịp thì chơi, Nam Linh Sa lấy Lê Vân Tư danh nghĩa thay mặt thành thân vậy cũng không được. Đồng dạng, Nam Linh Sa cũng là một cái không người nào có thể câu thúc tồn tại. Đại khái lao tổ mẫu muốn cưỡng ép nàng cùng Trúc Minh Lãng làm loại chuyện này, nàng thậm chí không để ý nhiều vẽ một quan tài, đưa nàng xuống mộ. Nam Linh Sa đại khái là người nhất không quan tâm toàn bộ Tổ Long Thành Bang biến thành nô lệ a, trong mắt nàng Nam Thị đều là một đám vương hữu, nàng đối với học viện tình cảm đều sẽ so Nam Thị gia tộc sâu một chút. Nếu không, tông cung bị diệt thời điểm, nàng không có trước tiên xuất hiện tại trong tộc trong hội nghị, mà là tại Thuần Long học viện. Trải qua một phen hiệp thương, lão tổ mâu rốt cục bỏ đi thành thân suy nghĩ, nhưng vẫn là yêu cầu Nam Linh Sa lấy tộc môn thân phận gia nhập vào Trúc Minh Lãng trong Mục Long Sư đoàn đội keo kiệt. Một chút chủ cấp trở lên Mục Long Sư, đoàn bọn hắn trong đội thường thường sẽ có thần phàm giả, mà lại thế lực tranh giành cũng không phải đơn đả độc đấu. Lão tổ mâu đối với Thuần Long học viện lại không có tình cảm gì, tự nhiên vẫn là hy vọng Nam Linh Sa lấy tộc môn thế lực thân phận tiến về Cực Đỉnh Đại Lục. Cân nhắc đến lão tổ mẫu tuổi tác đã cao, cũng không có như vậy mấy năm, vì để cho an hưởng tuổi già, Nam Linh Sa cố mà làm nhập Trúc Minh Lãng đoàn đội. Xuyên qua Lăng Tiêu Thành Bang, nhìn thấy chỉ có hỗn loạn, một chút ngoài thành trì dòng sông trên cơ bản đều đỏ, thi thể cũng giống là đống cỏ khô một dạng đắp lên tại con đường phụ cận. Chó hoang thành đàn, thi nha xoay quanh, Lăng Tiêu Thành Bang hiển nhiên không có ngăn cản được Duệ Quốc quân đội, mà Cực Đỉnh Đại Lục pháp luật cũng không phù hộ nơi này, đến mức nhân mạng không bằng cỏ rác. Rất nhiều người Tây Thổ, Tông Cung Thành, Lăng Tiêu Thành Bang cũng bắt đầu hướng phía đông chạy nạn, bọn hắn muốn đi vào Tổ Long Thành Bang địa giới, đạt được một chút bảo hộ, cũng không biết Tổ Long Thành Bang có nguyện ý hay không vì bọn họ mở ra sinh môn này. Nơi vô chủ, hạ tràng quá thê thảm, hoặc là bị giết, hoặc là biến thành nô lệ, đại khái người Lăng Tiêu Thành Bang nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày này tiến đến. Xuyên qua Lăng Tiêu Thành Bang, đến Tây Thổ. Tây Thổ càng là một mảnh nhân gian địa ngục, quân đội cấp đoạn, không kiêng nể gì cả, thế lực chia cắt, cực kỳ tàn ác, ngay cả thành bang đều không có Tây Thổ. Phảng phất như là một cái dã man bộ lạc bị cường đại hơn quốc quân cho hung hăng trà đạp, có thể còn sống sót đã là may mắn, lại càng không cần phải nói cái gì tôn nghiêm. Nhìn thấy một màn này màn, đoàn thường thanh trong đoàn đội mấy người cũng không dám tin tưởng. Trường Hạp Sơn cách xa nhau, chính là nhân gian cùng địa ngục khác nhau, Tổ Long Thành Bang mặc dù toàn dân khủng hoảng, nhưng tốt xấu còn cuộc sống bình thường lấy, lại nhìn một chút Lăng Tiêu Thành Bang cùng Tây Thổ. Đây chính là nhỏ yếu cùng rất lại phía sau hạ chẳng sao. Mấy tháng trước, mọi người còn tại khiển trách nữ quân không ngừng nhắc lên chiến hỏa, nhất là Nam Bang con dân, càng thống hận nữ quân, cho rằng nàng là ma nữ truyền thế, tàn bạo vô độ. Đại khái hiện tại bọn hắn tất cả mọi người tại quỳ xuống đất cảm tạ nữ quân đi, không có Lê Vân Tư giữ vững trường hợp này, Ly Xuyên Bình Nguyên bao nhiêu thành trì thành bang đều sẽ biến thành dạng này. Bạch Hoành Bác thở dài ra một tiếng tới. Ánh mắt của chúng ta cuối cùng vẫn là quá thiện cận, Vũ Thổ lúc xuất hiện, rất nhiều người cầm quyền đều vênh vang đắc ý, có thể tại Vu Thổ tùy ý làm bậy, bọn hắn hưởng thụ lấy loại niềm vui thú vặn vẹo làm sàng làm bậy mang tới kia, chỉ có Lê Vân Tư muốn ở nơi đó thành lập trật tự. Trật tự. Bọn hắn bây giờ cực kỳ khát vọng phần này trật tự. Có trật tự, mặc dù không thể 100% bảo hộ sinh mệnh an nguy, nhưng cũng không trở thành ngay cả súc vật cũng không bằng. Chỉ mong Tổ Long Thành Bang có thể chống đến thành lập trật tự ngày đó. Nguyện trời phù hộ Tổ Long Thành Bang. Bây giờ phù hộ Tổ Long Thành Bang thế nhưng là không phải Lão Thiên, là nữ quân. Nữ quân một mực bị Tổ Long Thành Bang các con dân coi là thần minh. Không có tại trong loạn chiến chi địa lưu lại, trong đám người bọn họ, không ít đều là học viện cao sư, thương hại thương sinh, nhưng lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ làm như không thấy. Bọn hắn không làm được cái gì, bọn hắn phải tiếp tục tiến lên, vì mảnh ly xuyên đại địa này trật tự thành lập mà tiến lên. Đã tới Tây Nhai, dung nham không ngừng hướng phía chung quanh tản mát ra đại lượng nhiệt khí, viêm phong quay quanh, giống như một đầu lại một đầu thông thiên hồng mãng, tại bệ nghệ lấy Tây Thổ đại địa nhỏ bé không chịu nổi này. Tây Nhai hành lang, quân đội không ngừng tràn vào, cho dù bước lên nhất định nguy hiểm tính mạng, bọn hắn cũng muốn thông qua Tây Nhai hành lang này, một bộ không nguyện ý ăn cơm thừa rượu cặn dáng vẻ. Cũng có thật nhiều thần phàm giả cùng Mục Long sư, bọn hắn xuyên qua hành lang, tìm kiếm lấy mảnh thổ địa mới này. Mặc dù có trật tự giả giám thị, cũng không trở ngại bọn hắn đối với những kỳ sơn dị thổ kia thăm dò, huống chi người giám thị lại không thể dòm ngó cả vùng đại địa, bọn hắn không đối một chút đại thành bang ra tay, nhìn chằm chằm những thành trì nhỏ kia, một dạng lợi ích tương đối khá. Rất nhiều chuyện, cho dù biết sẽ phát sinh, cho dù biết sẽ có rất nhiều người thảm tao trà đạp, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp, không phải tất cả mọi người giống như Lê Vân Tư là vì thành lập trật tự mà phát động chiến tranh. Đến Tây Nhai, tại sắp kéo dài đến cực đỉnh đại lục trong một phiến đất hoang vu, đang có một đám người tại dọn dẹp thi thể đầy đất. Những thi thể này không hoàn toàn là nhân loại, còn có đại lượng long thi. Từ một chút trên phục sức đến xem, chết Mục Long sư tựa hồ là Ly Xuyên đại địa, mà giết chết bọn hắn hiển nhiên là người cực đỉnh đại lục. Các ngươi cũng là muốn đi cực đỉnh đại lục? Là chính mình cút về đâu, hay là giống như bọn hắn đem mệnh bỏ mạng lại ở đây? Một tên nam tử hướng phía Trúc Minh Lãng bọn người nơi này đi tới, nam tử bên cạnh có một đầu hoàng xà làm bạn, hoàng xà kia có sừng, không có tứ chi, một đôi cực đại như đèn lồng con mắt đang theo dõi tất cả người vọng tưởng thông qua hành lang. Xem ra là có một bộ phận Mục Long sư muốn đi vào cực đỉnh đại lục, nhưng lại bị giết chết. Hành lang này là đơn hướng, người Ly Xuyên đại địa không cho phép bước vào cực đỉnh đại lục, liền như là lúc ấy Vu Thổ chi dân không thể tiến vào Ly Xuyên bình nguyên mở dạng. Người mạnh mẽ xông tới đều bị giết chết, mà lại trong những người mạnh mẽ xông tới có không ít hay là Mục Long sư. Trúc Minh Lãng, ngươi có thể có chứng minh chính mình cực đỉnh đại lục thân phận vật, tộc môn lệnh bài loại hình? Đoàn Thương Thanh viện trưởng dò hỏi. Không có, viện trưởng có thể có. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. Đoàn Thường Thanh nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, cũng không biết đây coi là không tính. Nói, Đoàn Thường Thanh bàn tay hướng lên trời triển khai, đã nhìn thấy một đạo lại một đạo quang huy như vạn trượng trường mâu, hung hăng đâm xuyên xuống tới. Trong hào quang, một đầu kim sán chi long hiện hiện, thân thể dài dòng kia tại trong liệt dương ngao du, long uy như ngọn lửa lên đỉnh đầu nóng rực đốt cháy, khiến cho người không chịu được muốn khủng hoảng nằm sấp trên mặt đất. Vạn mang thương long. Giờ này khắc này Đoàn Thường Thanh kêu gọi chính là một đầu chân chính long quân, kim lân ngũ trảo kia, râu rồng thiên giáp kia, đều hiển lộ rõ ràng ra con thương long này tôn quý cùng cường đại. Không biết cái này có thể không có khả năng thông hành. Đoàn Thường Thanh viện trưởng đi ra phía trước, cùng vị nam tử có đại địa xà long kia nhìn nhau, ôn hòa nhã nhặn mà hỏi. Vị này đại địa xà long nam tử đứng ngẩn ở nơi đó, bên cạnh hắn con đại địa xà long vừa mới chu diệt rất nhiều long thú kia đã cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy, long uy tuyệt đối áp chế, để nó ngay cả chiến đấu ý chí lực đều đã mất đi. Có thể, vị này Mục Long tôn giả, xin mời khoan dung tiểu bối vừa rồi lỗ mãng. Dù sao chúng ta coi là ngài cũng là người Ly Xuyên đại địa này. Hoàng xà nam tử vội vội vàng vàng. Chúng ta đến từ Ly Xuyên đại địa. Đoàn Thường Thanh nói ra. Hoàng xà nam tử mở to hai mắt nhìn, một bộ không quá nguyện ý tin tưởng dáng vẻ, một hồi lâu mới cười làm lành nói, Mục Long tôn giả tôn sư, không phân lãnh thổ, các vị tôn giả xin mời tiếp tục tiến lên. Xuyên qua hành lang, quả nhiên không còn bất luận cái gì cực đỉnh đại lục Mục Long sư quấy nhiễu, dù sao Long quân cấp tại trong thế lực khắp nơi cũng là cực kỳ tôn quý nhân vật. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua vị này đoàn viện trưởng, coi lại một chút không dám có nửa điểm cản rỡ hoàng xà nam tử. Thực lực mới thật sự là sinh tồn chi đạo a. Đoàn Thường Thanh viện trưởng Long quân này chính là thông hành hết thệ tư cách. Xuyên qua nóng bức không gì sánh được đại địa chi hành lang, nhìn thấy chính là một mảng lớn đồi núi cùng biển. Biển là hư vô chi hải cùng dung nham hỗn hợp, có chút rót vào đến trong sân cốc, tạo thành đáng sợ như vực sâu cốc hồ, có chút chảy về một chút lục địa va chạm lúc xuất hiện đứt gãy, đất nước, tạo thành hoảng sợ địa quật thác nước. Cũng có thể nhìn thấy nằm ngang dãy núi, chỉ là dãy núi lức quãng, phá toái không chịu nổi. Hiển nhiên là có hư vô chi hải giám sóc, vẫn như cũ tạo thành cực kỳ đáng sợ địa mạch dung chuyển, đến mức núi không giống núi, biển không giống biển, cốc không phải cốc, cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi. Qua pha toái chi địa này, Duệ quốc cương thổ cũng rốt cục xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, dẫn đầu trông thấy chính là một mảnh bát ngát núi cao thảo nguyên. Trên núi cao, có cự cầm xoay quanh. Trong thảo nguyên có đàn thú chạy. Những cự cầm cùng dã thú này, tuyệt đại đa số đều là đã có yêu tu tu vi, nếu không có một chút thực lực, sợ là ở bên ngoài hành tẩu đều là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Tới gần núi cao chỗ, đám người bọn họ rốt cục trông thấy tòa thành trì thứ nhất, thành trì tựa hồ do 7-8 cái tinh la phân bố tiểu trấn tạo thành, quay chung quanh tại một tòa phương viên có 10 dặm hồ thảo nguyên phụ cận. Giống như cùng chúng ta Tổ Long thành bang thành trì cũng không có bao lớn phân biệt, còn tưởng rằng tưởng thành ở trên trời, nhà lầu là hoàng kim, mỗi người hành tẩu đều thuận gió như tiên. Phương Niệm Niệm hiếu kỳ đánh giá tại Cực Đỉnh Đại Lục nhìn thấy tòa thành trì thứ nhất, cuối cùng có chút thất vọng nói ra. Trúc Minh Lãng cùng Đoàn Thường Thanh đều nở nụ cười. Vốn là một dạng a. Người bình thường hay là người bình thường, ở cũng là thành trì nhà lầu, chẳng lẽ lại người đến có ba đầu sáu tay, thành giống như thiên đình cung quyết. Cực Đỉnh Đại Lục có nhiều chỗ cũng rất rất lại phía sau, còn không bằng Tổ Long thành bang. Trúc Minh Lãng nói ra. Lại nói đứng lên, Trúc Minh Lãng gia tộc của ngươi tại trên mảnh lục địa này tính là gì cấp độ, ngươi tại trong gia môn của ngươi lời nói có trọng lượng sao? Bạch Hoành Bác dò hỏi. Chương 116, tội ác chi thành. Tông Lâm, tộc môn hưng suy kỳ thật cũng có thể là tại thời gian mấy năm. Ta rời nhà thời điểm, Trúc môn cũng chỉ bất quá là trong Cực Đỉnh Hoàng thành trong lục đại tộc môn sắp xếp cuối cùng, dù sao các tộc nhân của ta đại đa số là chú sư, thần phàm giả cùng mục long sư so mặt khác Tông Lâm, tộc môn phải thiếu rất nhiều. Mà ta mặc dù cũng không tính là bảng môn chi hệ, nhưng tuổi nhỏ thời điểm chọc không ít phiền phức, quyền nói chuyện cũng không tính đặc biệt cao. Trúc Minh Lãng mở miệng giải thích. Trước kia, Trúc Minh Lãng tại Trúc môn cũng cùng loại với Nam Linh Sa tại Nam Thị mở dạng, không ai dám trêu chọc, không người nào có thể câu thúc. Hiện tại nha, Trúc Minh Lãng cảm thấy mình hay là tiếp tục phát động chính mình kỹ năng, làm một cái hoàn mỹ trong suốt nhỏ tốt một chút. Đương nhiên, trở thành Tổ Long thành bang tọa trấn thế lực loại chuyện này, chính mình đi cùng trong tộc mấy vị sẽ đi tế miếu cho mình dâng hương lão nhân nói một câu. Sự tình hẳn là có thể so sánh dễ dàng giải quyết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ được hai học viện lớn chủ viện cũng không phải là tại Cực Đỉnh Hoàng Thành, mà là tại hai quốc đô khác biệt. Trúc Minh Lãng nhớ tới những kiện này tới. Sinh ở Hoàng Thành, mặc dù trong Hoàng Thành xác thực có hai chỗ học viện, nhưng cũng không phải là Thần Phàm Học Viện cùng Thuần Long Học Viện cao nhất viện chỗ. Chẳng lẽ nói, mấy chục năm qua có biến thiên? Đoàn Thường Thanh cao mày nói ra. Chúng ta ven đường trải qua một chút thành bang hoặc là đô thành lúc, hiểu rõ một phen. Trúc Minh Lãng nói ra. Tại hồ thảo nguyên này trong thành trì nghỉ tạm một hồi, mua một phần địa đồ, vì các long thú chuẩn bị đủ lượng nước về sau, đám người tiếp tục hướng tây tiến lên. Đường xa rất là xa xôi, mà lại không phải tất cả địa phương đều có thể bay thẳng làm được. Một ít rừng sâu núi thẳm có thể là một chút ma linh cường đại lãnh địa, theo bọn chúng địa bàn trên không bay qua tất cả sinh vật đều sẽ bị coi là người xâm nhập, loại địa phương này nhất định phải lách qua, không phải vậy sẽ bị quần ma công kích. Ổn thỏa nhất biện pháp hay là dọc theo từng cái thành bang ở giữa đường đi hành tẩu. Những con đường an toàn nhất do vô số tiền nhân lục lọi ra tới này, ngay cả người bình thường đều sẽ rất ít nhận dã ngoại yêu thú công kích, càng không có khả năng là yêu ma xào huyệt, lãnh địa. Long quân cấp bậc, tại Ly Xuyên đại địa đều có một ít địa phương không có khả năng tùy ý vượt ngang, lại càng không cần phải nói tại Cực Đỉnh đại lục. Treo non lội suối, một đường hướng tây, tại đã tới Duệ quốc quốc đô lúc, Đoàn Thường Thanh Mục Long đoàn đội liền không thể không cùng Trúc Minh Lãng tạm biệt. Thuần Long học viện tối cao học viện đã di chuyển đến Cực Đỉnh đại lục tận cùng phía đông, ở trong Hoan quốc trở thành quốc viện. Ly Xuyên Thuần Long Học viện nhất định phải nhanh đạt được chỗ Thuần Long Quốc viện này tán thành, nếu không một dạng khả năng bị coi là tông cung như thế dở dở ương ương thế lực, bị trật tự giả cho trực tiếp săn bằng. Dưới sự bất đắc dĩ nói tạm biệt, Trúc Minh Lãng có chút không bỏ được Đoàn Thường Thanh viện trưởng Phàm Long, con Phàm Long to lớn cánh như buồn một dạng này quả thực là hoàn mỹ nhất không trung tọa kỳ long. Tốc độ nhanh, phi hành ổn, có thể lợi dụng đại địa sông tới khí lưu duy trì không thể lực tiêu hao lướt đi, chỉ cần bổ sung đầy đủ lượng nước, có thể một ngày một đêm đều ở trên không trung tiến lên. Còn tốt hiện tại thần mục thanh thánh long cũng đã trưởng thành, gánh chịu Trúc Minh Lãng, Nam Linh Xà, Phương Niệm Niệm ba người cũng không phải vấn đề quá lớn, không phải vậy muốn tại thành bang bang trên đường từ từ đi, không biết năm nào tháng nào mới đến Cực Đỉnh Hoàng Đô. Là như thế này, ta muốn bước lên một mạo hiểm, đi con đường này, sẽ nhanh rất nhiều đến kế tiếp quốc bang. Tương đối nhức đầu một điểm là, đi nơi này, nhất định phải từ trong một tòa tội ác chi thành xuyên qua. Trúc Minh Lãng cầm một phần bản vẽ, bắt đầu một lần nữa định ra lên lộ tuyến. Nam Linh Xà giơ lên ánh mắt. Nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng, nàng không trả lời, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Chính ngươi quyết định, không cần cùng ta thương lượng. Đổi lại trước kia, Trúc Minh Lãng không chút do dự lựa chọn con đường này, cái gì tội ác chi thành, có không có mắt, liền đem thành cho đánh. Nhưng bây giờ chính mình còn tại phát dục kỳ, bên người lại còn có hai cái cô nương, tội ác chi thành, tên như ý nghĩa, chính là một đám tà đồ vai giáo nhân viên căn cứ, trong đó còn bao gồm người khu chủ, người bị truy nã, phản quốc quân đội, thế lực hắc ám. Tội ác chi thành, không pháp luật, không có trật tự, đều bằng bản sự còn sống. Cuối cùng Trúc Minh Lãng hay là quyết định từ trong tội ác chi thành này xuyên qua, dù sao sớm một chút do Trúc Môn tuyên thệ tọa chấn, Tổ Long thành bang con dân cũng ít thụ một chút khó khăn. Tội ác chi thành phương viên trăm dặm cũng đều thuộc về nơi vô chủ, vừa bước vào không bao lâu, Trúc Minh Lãng ba người liền thấy hai chi tư quân trên đại đạo giao chiến, tựa hồ cũng muốn từ đối phương nơi đó cướp đi tinh lương trang bị. Vòng qua bọn hắn chiến trường, trong tội ác chi thành, ngư long hỗn tạp, ác đồ rất nhiều, muốn ở loại địa phương này cam đoan chính mình sinh tồn, phương thức trực tiếp nhất chính là đem thực lực của mình bày ra, nói cho những người dục dịch kia, chính mình cũng không phải loại lương thiện. Tiến vào tội ác chi thành trì trên đại đạo, tất cả đều là thủ tiêu tang vật thương nhân, bọn hắn đem chính mình tang vật trực tiếp bày đi ra, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là chỉ lấy vàng. Trúc Minh Lãng, nơi này có thật nhiều đồ tốt, mà lại giá cả đều không cao. Phương Niệm Niệm Nguyệt Nha mắt sáng rực lên, phảng phất căn bản không có đem tội ác chi thành khủng bố coi là chuyện đáng kể. Ta cần một chút long huyết làm mực. Nam Linh Sa nói ra. Vừa rồi đi tới, liền có rất nhiều người đang bán long huyết, xương rồng, da rồng. Được chưa, bốn chỗ nhìn xem, ta cũng thuận tiện đem trong tay ta hồn châu đều xử lý sạch. Trúc Minh Lãng nói ra. Tội ác chi thành dụ người nhất chính là chỗ này vật phẩm, bởi vì đa số đều lai lịch bất chính, thường thường hàng đẹp giá rẻ. Ngân Sam Thánh Lộ nếu có thể cùng cường hóa linh vật được ra, tốt nhất cũng tìm một chút thích hợp hồn châu, linh vật cho thần mục thanh thánh long hấp thu. Tông cung tứ hùng những long thú kia hồn châu, Trúc Minh Lãng đến bây giờ còn không có bán đi, chủ yếu là tổ long thành bang mục long sư số lượng cũng liền những cái kia, rất nhiều thiên môn thuộc tính vật phẩm không dễ dàng lưu thông. Từ Duệ quốc phía đông trong đất nước thu thập tới kết tinh mảnh vỡ ngôi sao, Trúc Minh Lãng, nhìn thấy không, tiểu Bạch khởi khẩu phần lương thực. Phương Niệm Niệm có chút hưng phấn nói. Trúc Minh Lãng nhìn lại, phát hiện thật là có người đang bán loại kết tinh mảnh vỡ ngôi sao này. Phương Niệm Niệm không hổ là chính mình long lương tiểu tổng quản a, nơi này cùng chợ bán thức ăn một dạng, vậy mà có thể phát hiện tiểu Bạch khởi long lương. Đi lên hỏi thăm giá cả. Cao đến há lại chỉ có từng đó là không hợp thói thường, liền cùng trực tiếp đem giá đao người trên cổ đoạt tiền không hề khác gì nhau. Vẹn vẹn tiểu Bạch khởi nửa tháng chất lượng tốt khẩu phần lương thực, là được có thể làm cho Trúc Minh Lãng trong tay tích lũy những hồn châu kia toàn bộ đương quang. Có thể tiện nghi à, để nhà ngươi tỷ tỷ cùng chúng ta hai huynh đệ vài đêm, chậc chậc, dáng người thật là tốt ta rất lâu không có gặp tư thái tốt như vậy cô nương, nhất định là vị đại mỹ nhân đi, lại vì cái gì muốn che nhăn đâu. Đầu chọc hai huynh đệ bán kết tinh mảnh vỡ ngôi sao kia nói ra. Ta thích chân của nàng, chỉ nhìn đã cảm thấy hăng hái. Đệ đầu chọc kia nói ra. Phương Niệm Niệm vốn là cùng bọn hắn nói giá cả, nhưng không có nghĩ đến bọn hắn nói ra dạng này ô uế lời nói đến, tức giận đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay tại nàng muốn quay người lúc rời đi, một cỗ mùi mực không biết từ chỗ nào truyền đến. Phương Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai hàng vết mực chậm rãi rủ xuống đến, rũ xuống tới gáy hai huynh đệ Âu Nôn Huế Ngữ này. Đột nhiên, vết mực biến thành thòng lọng, đột nhiên cuốn lấy cổ hai huynh đệ còn tại cười dâm đãng kia, cũng đem bọn hắn cho sống sờ sờ nhấc lên. Mực dây thừng treo lơ lửng, hai huynh đệ này thật giống như tại treo xà tự vẫn đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, dùng sức lực toàn thân muốn từ trong dây buộc đào thoát, cái cổ lại bị siết đến càng ngày càng gấp. Trúc Minh Lãng bước nhanh đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút hai huynh đệ trực tiếp nhanh tắt thở này. Gây ai không tốt, gây nữ ma đầu này. Nam Linh Sa thực lực thả ở trong cực đình đại lục đồng dạng là cường giả, trong tội ác chi thành này thế lực đều chưa hẳn hàng được nàng a. Chương 117, ác đồ xảo trá. Tha mạng. Vị ca ca kia vô cùng gian nan phun ra mấy chữ này, trong mắt của hắn đều đã tại ra bên ngoài lật ra, nếu lại không bung ra, bọn hắn thật liền không có mệnh. Rốt cục, dây buộc đài hành hình kia biến mất. Hai người thẳng tắp rơi vào trên mặt đất, đầu tiên là bắt đầu nôn khan, sau đó bắt đầu điên cuồng thở, từ quỷ môn quan đi qua bọn hắn, không còn vừa rồi bộ dáng lao lưu manh hèn mọn kia, đáng thương trên mặt đất bò. Hừ, làm cảm tạ, ta liền cho các ngươi nhiều tiền như vậy, những mảnh vỡ kết tinh ngôi sao này bản ngã đều thu. Phương Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, đem tiền hướng trước mặt bọn hắn quăng ra. Hai huynh đệ xem xét, vậy mà liền một viên kim châu. Nhưng bây giờ bọn hắn nào dám không theo, vội vàng giao ra tất cả mảnh vỡ kết tinh ngôi sao, sau đó hung hăng hướng phía Nam Linh Sa dập đầu nhận lầm. Nơi này chính là tội ác chi thành, Nam Linh Sa đem bọn hắn giết, cũng sẽ không có người bên ngoài nhiều lời nửa câu. Hai huynh đệ này đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra nhìn qua dịu dàng ôn nhu nữ tử lại là cao cường như vậy thần phẩm giả. Vì cái gì miệng như vậy thấp hèn? Tỷ tỷ, phía trước liền có long huyết, ta đi cấp ngươi xem một chút. Phương Niệm Niệm tâm tình lập tức tốt đẹp. Thật tốt thương lượng giá tiền không được, nhất định phải tặng không. Dòng Nam Linh Sa vẽ ra, sở dĩ có thể có lực lượng cường đại, chính là bởi vì nàng dùng chính là long huyết vẽ tranh. Trong tội ác chi thành này, buôn bán long huyết rất nhiều, mà lại chủng loại rất nhiều, ở trong cực đỉnh đại lục long huyết công dụng phi thường rộng khắp. Ngược lại là tại Ly Xuyên đại địa không thế nào nhìn thấy có bán. Có long huyết bán, tự nhiên cũng có thịt rồng. Trúc Minh Lãng đi tới bán thịt rồng địa phương, phát hiện thịt rồng giá cả cũng phi thường không hợp thói thường, nhất là trải qua xử lý qua những bánh thịt rồng kia, trải qua đi hỗn tạp, áp xúc, biến thành tương đối dễ dàng mang theo bánh thịt lớn, cứng rắn như nham thạch. Người không cách nào dùng ăn, chính là dùng để nuôi nấng hung manh ăn thịt long thú. Một khối loại bánh thịt này, lại muốn 5 hạt cắt vàng. Trúc Minh Lãng trở nên đau đầu. Mua, vì đại hắc nha long chủ cấp bậc. Từ giờ trở đi nó liền phải ăn thịt rồng thực sự. Đem thịt rồng bánh thịt bỏ vào tiểu Bạch khởi trong càn khôn pháp thuật, Trúc Minh Lãng nhìn thấy có không ít Mục Long sư mua số lớn long lương, trên cơ bản đều cần triệu hồi ra tọa kỵ của mình đến quõng, một túi lớn trói tại trên lưng rồng. Tiểu Bạch khởi càn khôn pháp thuật hay là rất hi hữu, tiết này bớt đi rất nhiều phiền phức, dù sao các loại long sủng bắt đầu trở nên nhiều hơn đằng sau, ra một chuyến xa nhà đoán chừng phải mang lên một cái vận ăn đội xe. Tiểu Thanh chắc hồn châu cuối cùng cũng tìm được, là Trúc Minh Lãng dùng con thi bá long kia hồn châu đi đổi lấy, đối phương coi như rất khẳng khái, cho dù nó linh diệp hồn châu phẩm chất so với chính mình cao một chút, nhưng vẫn là trực tiếp làm giao dịch. Tới một chuyến tội ác chi thành, ngược lại là mua sắm một nhóm nhu cầu vật tư, cái này khiến Trúc Minh Lãng thật hài lòng. Bất quá loại địa phương này hay là không thể ở lâu, có trời mới biết một ít ác đồ có thể hay không coi trọng cái nào đó đồ tốt mà không nguyện ý đưa tiền, trực tiếp liền cùng chủ quan chém giết, sau đó dẫn phát cả con đường hỗn loạn. Ra tội ác chi thành, màn đêm bắt đầu giáng lâm, đầy sao lấp lánh, quang huy mờ mờ, miễn cưỡng có thể phát họa ra phía trước lưng núi con đường hình dáng. Gió lay động lấy lá, thoáng chốc một mảng lớn màn lá cuốn lại, bọn chúng từ trên cây bay xuống, ở giữa không trung bay múa hồi lâu mới rơi xuống. Chúng ta làm sao không ở trong thành qua đêm nha? Phương Niệm Niệm không hiểu hỏi. Ngươi không thấy được rất nhiều người cùng như chúng ta sao, trước khi trời tối đều rời đi tội ác chi thành. Trúc Minh Lãng nói ra. Hắn cũng không phải thật sợ sệt tội ác chi thành thị phi, mà là không muốn quấn vào đến trong tranh đấu không có ý nghĩa, chậm trễ thời gian. Ba vị, vội vội vàng vàng như thế đi, thật cho là huynh đệ chúng ta hai là ăn chay sao? Diệp Lâm chỗ, hai cái ảnh nhanh chóng nhích tới gần. Hừ, không đem chúng ta những huynh đệ này hầu hạ tốt, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Đệ đệ đầu chọc lưng hùm vai gấu kia nói ra. Người nói chuyện chính hai huynh đệ đầu chọc kia, giờ phút này bọn hắn giống như đã quên đi chỗ cổ vết dây hằn thống khổ, trong mắt buốc lên tà quang, nhìn chằm chằm dáng người thướt tha nam linh xa. Hai người các ngươi thật sự là không biết sống chết. Trúc Minh Lãng cười lạnh nói. Đến cùng là ai không biết chết sống, chúng ta kết tinh các ngươi cũng dám đoạn. Đại ca đầu chọc kia nói ra. Trong rừng, lại vang lên tiếng bước chân, bọn hắn nhanh chóng hướng phía ba người tới gần, nói ít có mười mấy người, rất nhanh liền đem Trúc Minh Lãng bọn hắn cho bao vây. Hiển nhiên bọn hắn ở chỗ này mai phục chờ đợi có một hồi. Những người này, toàn bộ đều là Mục Long Sư, bọn hắn tuần tự kêu gọi ra Long Thú đến, trong lúc nhất thời trong rừng đêm rừng chim toàn bộ kinh bay mà lên. Bọn hắn là ai? Nam Linh Sa nghi ngờ hỏi. Trúc Minh Lãng một bên đánh thức ăn bánh thịt lớn nằm ngáy ho ho đại hát nha, một bên cũng khốn hoặc nhìn Nam Linh Sa. Hôm nay cũng không phải đen phải xem không thấy à, Nam Linh Sa có như thế mù mặt sao, trước đó không lâu mới kém chút đem hai huynh đệ đầu chọc hèn mọn đến cực điểm này cho treo cổ. Coi như không nhớ rõ bọn hắn tướng mạo, đầu trọc sáng loáng sáng chói kia dù sao cũng nên có chút ấn tượng đi. Trúc Minh Lãng, Trúc Minh Lãng, cái kia là bán chúng ta thịt rồng. Bên kia cái kia, là bán chúng ta long huyết. Lúc này, Phương Niệm Niệm nhỏ giọng nói. Trúc Minh Lãng nhìn lại, thật đúng là thấy được hai khuôn mặt có chút ấn tượng này. Cùng những chủ quán này ban ngày làm tiểu thương, ban đêm liền làm lục lâm đạo tặc A. Xác thực có như vậy chút ý tứ, dưới tình huống bình thường lục lâm đạo tặc đều là chặn giết một chút người đi đường. Bởi vì mùi máu tươi sẽ đối với người khác tạo thành cảnh giác, cho nên bọn hắn cũng không phải trông thấy người đi ngang qua liền động thủ, mà là sẽ chọn mập nhất một đợt kia, giết người cướp hàng, lập tức rút lui. Dù vậy, nhiều khi cũng chưa chắc có thể đoạn đến chân chính làm bọn hắn hài lòng dây béo, dù sao các huynh đệ nhiều như vậy, mỗi người phân xuống tới đoán chừng còn không có bọn hắn ban ngày đứng đắn làm ăn tới nhiều. Cho nên bọn hắn ban ngày làm ăn, tại cùng người khác giao dịch lúc liền chọn tốt dây béo. Rất nhiều người đều biết được một cái rời nhà đi ra ngoài lời lẽ chí lý, tài không lộ ra ngoài. Nhưng cùng người giao dịch thời điểm, làm thế nào đều khó có khả năng đề phòng, dù sao sẽ mua hơn phân nửa cũng là chính mình để ý đồ vật, cùng giao nổi giá tiền đồ vật. Ban ngày tinh chuẩn sàng chọn ra dê béo, phái người nhìn chằm chằm vào. Chờ đối phương vừa ra thành, hoặc là lấy lạc đàn, liền lập tức đem người làm thịt. Không chỉ có thể cầm lại ban ngày bán cho người ta những hàng tốt kia, còn có thể đem đối phương tài sản toàn bộ vơ vét đi. Ác đồ xảo trá, ác đồ xảo trá A. Nếu không phải loại hành vi này thực sự đáng giận ác độc, Trúc Minh Lãng đều muốn cho bọn này tội ác chi thành tiểu thương ác đồ vô tay, ngành nghề làm đến tinh minh như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trúc Minh Lãng nhìn chung quanh một vòng, thật đúng là không để cho chính mình thất vọng, vị đại hán bán mình linh diệp hồn châu kia quả nhiên cũng tại, hán chính không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên là muốn từ trên tay mình cầm lại bảo bối của nó. Những tiểu thương này, toàn bộ vọt qua lại giao hảo đó a. Như thế nào a, các huynh đệ, ta nói nữ nhân này quốc sắc thiên hương, không có để tất cả mọi người thất vọng a. Huynh đệ đầu chọc kia lại một lần nữa nở nụ cười dâm. Đừng quá chủ quan, nàng là thần phàm giả. Nam nhân kia chính là tướng cấp Mục Long Sư, hẳn là có một đầu tướng cấp linh mục thuộc tính long thú. Lúc này, vị đại hán cùng Trúc Minh Lãng trao đổi hồn châu kia mở miệng nói ra. Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nguyên lai còn có thể dạng này. Từ đối phương cùng mình trao đổi vật chất trên phẩm chất, đại khái suy đoán thực lực của đối phương. Học được, học được. Sáng nghiệp của bọn hắn liên rất thành thục a. Ngươi xử lý phía sau đám người này. Ta giải quyết trước mặt, như vậy ra hỏa liền không cần để lại người sống. Trúc Minh Lãng nói khẽ với bên cạnh Nam Linh Sa nói ra.
Người gây sự tình, chính ngươi xử lý.
Nam Linh Sa một bộ căn bản không nguyện ý tay bẩn cao quý tư thái.
Cô nương, ngươi lại mất trí nhớ rồi.
Trúc Minh Lãng lập tức bất đắc dĩ. Tiến vào tội ác chi thành dê béo cũng không ít ta, người vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới bọn hắn, còn không phải hai huynh đệ đầu chọc kia lòng sinh oán hận.
Tỷ tỷ, hai tên đầu chọc kia, là ngươi ban ngày kém chút treo cổ đồ lưu manh.
Phương Niệm Niệm nhỏ giọng nói.
À, vậy cũng để Trúc Minh Lãng xử lý đi.
Nam Linh Sa tựa hồ lúc này mới nhớ tới, đại khái loại rác rưởi này nàng xử lý hơn nhiều, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trúc Minh Lãng đã triệu hoán ra Lôi Thương Bạo Long, toàn thân nó trên dưới lôi lân màu đen nhìn qua liền phi thường khủng bố, thỉnh thoảng nổi lên một chút điện sóng gợn, đem toàn bộ cao lớn thân thể hùng tráng tôn lên càng thêm cuồng dã hung hãn.
Ước cúc năm,
Lôi Thương Bạo Long trực tiếp thẳng hướng vị đại hán bán hồn châu kia, trước mặt đối phương chính là một đầu tướng cấp huyết liêm long, huyết liêm long vô cùng sắc bén chân trước hướng phía Lôi Thương Bạo Long trên thân chém tới. Kết quả Lôi Thương Bạo Long ngay cả tránh đều không tránh, mở ra răng nanh trực tiếp cắn xuống huyết liêm long này một khối thịt vai. Máu chảy xuôi đi ra, huyết liêm long vội vàng kéo dài khoảng cách, đồng thời dùng thật dài đầu lưỡi liếm láp lấy chính mình trên vai vết thương, muốn dùng nước bọt hiệu quả nhanh chóng giảm đau cùng cầm máu. Có thể máu của nó chảy ra chính là màu đen. Vết thương không chỉ có không có ngừng, ngược lại tại tăng lên chuyển biến xấu, từ một mảnh nhỏ chính lan tràn thành một khối lớn.
Chuyển biến xấu.
Đây là đại hắc nha móng đuốt cùng răng nanh năng lực một trong. Gặm bị thương huyết liêm long về sau, Lôi Thương Bạo Long tựa như là trên chiến trường phá tan cửa thành xe phá thành, đối với Trúc Minh Lãng hậu phương đám long thú kia tới một lần hình cung liên tràng. Nặng nghề sừng rồng đem đại địa đều xúc vỡ ra, mỗi một lần cùng những ác đồ này long thú tiến hành một lần va chạm, trên người nó lôi lân thì càng sáng rõ mấy phần. Rốt cục, lôi sóng gợn liên tiếp, điện mang lập lòe, Lôi Thương Bạo Long cuồng hống ra một tiếng, ngay tại 7, 8 đầu long thú vây nhào lên thời điểm, đại hắc nha trực tiếp toàn thân căng cứng. Một trận lôi bạo màu đen, lấy hắc thương bạo long làm trung tâm, đột nhiên hướng phía bốn phía quét sạch. Lôi điện bay múa, không khí bạo liệt, 7, 8 đầu long thú kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cao thấp bao vây lấy lôi điện màu đen lưới kia, đưa chúng nó gân cốt điện run lên không nói, càng làm cho bọn chúng ra chóc thịt bong.
Lôi đỉnh bạo dũng, đại hắc nha bây giờ đối với lôi điện khống chế càng phát ra thuần thục, sừng sững tại trong đám long thú thực lực cao thấp không đều này, coi là thật xem thường hết thảy, long uy bá đạo.
Hán tử bán hồn châu kia ngây ngẩn cả người. Mặc dù suy đoán ra Trúc Minh Lãng là tướng cấp mục long sư, nhưng cũng không có nghĩ đến rồng của hắn lại cường thịnh như vậy, một đám long tử thêm hai đầu long tướng vậy mà đều chống đỡ không được Lôi Thương Bạo Long này.
Chương 118, không chỉ có chó không.
Tiểu Thanh Trác, đem trước mặt xử lý.
Trúc Minh Lãng lại một lần nữa kêu gọi, gọi ra chính là Thần Mục Thanh Thánh Long.
Thần Mục Thanh Thánh Long thanh mang rạng rỡ, uốn vào ngân sam thánh lộ đằng sau, nó lông vũ càng hoa lệ, mắt dọc càng thâm thúy linh động. Khi nó xuất hiện tại trong mảnh diệp lâm này lúc, ánh mắt từ trong những rừng lá rụng kia đảo qua, tựa như là tự nhiên thánh linh giao phó những thực vật này chân chính sinh mệnh một dạng. Rất nhanh, đã nhìn thấy những cây cối cao lớn kia giống như là sống lại đồng dạng. Bọn chúng dây rủa tráng kiện thân cây, như là người thân eo. Bọn chúng vũ động những nhánh cây dài nhỏ kia, như linh hoạt cánh tay. Bọn chúng sợi rễ từ trong thổ nhưỡng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành bàn chân khổng lồ, chính từng bước một hướng phía những ác đồ kia long thú đạp đi.
Thụ tinh.
Thần Mục Thanh Thánh Long vậy mà đem khu rừng này cây cối hóa thành thụ tinh thủ vệ, bọn chúng vung lên cánh tay, đem những long thú cường tráng kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, đánh cho long thú cả người là máu. Đầu chọc hai huynh đệ triệu hoán rồng là Địa Huyệt Long, vốn là độn địa đào đất tay thiện nghệ, kết quả sinh sinh bị thụ tinh thủ vệ từ trong thổ nhưỡng cho túm đi ra, giống bóng lăn một dạng bị vài đầu khỏe mạnh không gì sánh được thụ tinh thủ vệ đánh tới vô tới. Mặt khác long thú khủng hoảng không thôi, nhao nhao muốn tản ra, nhưng rất nhanh liền bị những thụ tinh thủ vệ này cho cuốn chặt lấy, hoàn toàn động đan không được. Nhánh cây mềm dẻo như roi sắt, hung hăng quất vào những long thú này trên da thịt. Mười mấy đầu cao lớn không gì sánh được thụ tinh thủ vệ đem bọn hắn long thú đánh cho ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Những tiểu thương ác đồ kia từng cái khuôn mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, tốt xấu là mười mấy 20 người, mỗi người đều chí ít có thể triệu hồi ra một con rồng đến, trong đó dẫn đầu nhưng cũng là tướng cấp nhân vật. Nhưng ở đối phương Lôi Thương Bạo Long cùng Thần Mục Thanh Thánh Long trước mặt, tựa như là một đám tiểu hài tử đang bị tiên sinh dạy học cẩm thức giáo dục đồng dạng, vậy mà căn bản không có lực hoàn thủ gì.
Nưu tài hại mệnh, trên tay các ngươi dính máu không ít người à, ta đưa các ngươi cùng lên đường. Hy vọng các ngươi trên hoàng tuyển lộ có thể đủ tốt tốt tỉnh lại một chút, có đầu góc này không như sau đời đàng hoàng buôn bán.
Trúc Minh Lãng đối với bọn ác đồ này nói ra. Không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, Trúc Minh Lãng biết bọn gia hỏa này đều là một đám hạng người gì cặn bã, hạ đạt sát lệnh, rất nhanh đại hắc nha cùng tiểu thanh chắc bắt đầu đổ long diệt người. Những tiểu thương ác đồ kia phát hiện thực lực quá cách xa muốn chạy, lại đều bị những thụ tinh thủ vệ kia bức cho trở về, rất nhanh liền có người bị cường tráng không gì sánh được thụ tinh thủ vệ cho xé đứt thân thể, phanh thây. Bọn hắn thi thể bị thụ tinh thủ vệ chân to dẫm vào đến trong thổ nhưỡng, bao quát những long thú kia thi thể, cũng bị rễ cây rảo nhập trong đất, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành phì nhiêu phân bón, bị những cây lá rụng này cho hấp thu.
Tha! Tha mạng a. Đầu chọc hai huynh đệ nước mắt nước mũi đều bừng lên. Nam Linh Sa thi triển thần phàm chi lực cũng không tính cỡ nào hoa lệ, hai người bọn họ đoán chừng đối phương cũng chính là tướng cấp thần phàm giả, cho nên triệu tập nhiều như vậy huynh đệ, nhất định phải đem mảnh vỡ kết tinh ngôi sao cho cầm về, càng phải đem nữ nhân đáng hận này bắt lại. Nào biết được nữ tử này bên người Mục Long Sư, mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường, hai con rồng trực tiếp quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Một dạng ngữ khí, nhưng lúc này đây bọn hắn sẽ không còn có cơ hội. Hai đầu thụ tinh thủ vệ đứng tại phía sau bọn họ, trong đó có một cái đang dùng rễ cây rào sát đệ đệ đầu chọc địa huyệt long, bọn chúng giống kẻ hành hình đồng dạng, sừng sững tại hai nhân loại nhỏ bé này phía sau. Băng bốn. Băng bốn. Giơ lên rễ cây bàn chân, như giẫm hai con giòi bỏ đồng dạng, thụ tinh thủ vệ đem hai huynh đệ này trực tiếp giẫm lên trong thổ nhưỡng, giẫm đến đều bẹp, giẫm đến xương cốt đều nát, hoàn toàn thay đổi. Lưu chúng ta một mạng, lưu chúng ta một mạng, chúng ta đem thứ đáng giá đều giao ra. Hán tử bán hồn châu kia kêu khóc nói, hắn hiện tại không gì sánh được hối hận, tại sao muốn tham viên kia linh diệp hồn châu, bán liền bán a, kết quả đem mệnh cho dự vào. Rất nhanh liền có người cùng bán hồn châu hán tử một dạng, giao ra chính mình hàng tốt. Chỉ là, Trúc Minh Lãng không có hảo tâm như vậy, đồ đâu, hắn toàn bộ đều muốn, mệnh cũng một tên cũng không để lại. Để bọn này cặn bã sống ở trên thế giới này nhiều một ngày, liền có thể nhiều hại chết một chút người vô tội. Đều giết. Trúc Minh Lãng nói ra. Thụ tinh thủ vệ bắt đầu trắng trợn đồ sát, Hắc Thương Bạo Long càng là dùng lôi điện chi chảo đem đầu kia tướng cấp huyết liêm long cho tư thành hai nửa. Trúc Minh Lãng dứt khoát trong quá trình chiến đấu liền tiến hành thải hồn ngưỡng châu. Chỉ tiếc những mục long sư cùng long thú này hồn châu phẩm chất đều chẳng ra sao cả, thu thập lại đóng gói bán mấy trăm kim cũng không thành vấn đề. Đương nhiên những ác đồ này trên thân kỳ thật còn có càng thứ đáng giá, dù sao bọn hắn cả một cái ban ngày lại không chỉ là chỉ làm chính mình một đơn sinh ý. Lúc đầu Trúc Minh Lãng gần nhất trong tay quả thật có chút gấp, ban ngày còn tốn không ít tiền mua sắm vật tư. Kết quả những thị dân tội ác chi thành nhiệt tâm này cứ như vậy đem tiền đủ số hoàn trả không nói, còn đem bọn hắn mang theo người bảo bối đều phun ra. Không tốn một phân tiền, đổ kiếm lợi một số lớn. Chỉ là thi bá Long Hồn Châu, liền có thể bán hơn 1.000 kim. Còn tốt, có những thụ tinh thủ vệ kia hỗ trợ, bọn chúng rất mau đem vật có giá trị đều cho từ trong thổ nhưỡng trình đi ra, cũng không cần Trúc Minh Lãng đi lần lượt vơ vét. Đem thứ đáng giá đều giao cho Tiểu Bạch Khởi Càn Khôn pháp thuật đảm bảo, một chỗ bừa bộn, cũng làm cho các thụ tinh thủ vệ thuận tiện thu thập. Dù sao có nhiều như vậy thánh lộ cho thần mục thanh thánh long bổ sung pháp lực, không kém điểm ấy thời gian. Hừ, ác đồ xảo trá, lại vì một chút tiền tài, bị thương nhiều người như vậy tính mệnh. Dưới ánh trăng, mấy đạo cao ngạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước trên núi nhỏ. Mấy người kia người mặc trường bào, tóc búi tóc, hạ nguyệt chiếu rọi tại bọn hắn chính khí lăng nhiên trên thân thể, cũng chiếu sáng trong tay bọn họ sáng loan kiếm. Cầm kiếm. Mà lại mấy người đều là cầm kiếm người. Mặc dù tuyệt đại đa số chiến trường tướng sĩ cũng đều là cầm kiếm cầm đao chém giết, nhưng mấy người này cùng phổ thông người tập võ hay là có rất lớn khác nhau, có thể cảm giác được trên người bọn họ tản mát ra một cỗ thoát ly phàm tục tu sĩ khí chất. Diêu Sơn Kiếm Tông đệ tử. Trúc Minh Lãng đối với mấy người này ăn mặc quá quen thuộc. Trang phục của bọn hắn cùng ban đầu ở Tổ Long Thành Bang xuất hiện đạp không nữ nhân rất tương tự đâu. Phương Niệm Niệm thầm nói. Nam Linh Sa ở một bên ngắm nhìn bọn này thần phàm giả, có mấy phần hiếu kỳ. Dù sao trên Ly Xuyên đại địa thần phàm giả phi thường hi hữu, nhưng ở trên cực đỉnh đại lục này giống như thần phàm giả cũng không tính hiếm thấy, các đại thành trì, thành bang, quốc đô đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Các vị sư đệ Trúc Minh Lãng còn không có nói mấy chữ, lại bị đối phương cắt đứt. Bại hoại trong loài người, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi những ác đồ từ trong tội ác chi thành đi gian này làm hại nhân gian. Lúc này, nam tử buộc tóc cao ngạch kia cao giọng nói ra. Một hồi còn có một chương A3. Chương 119, Diêu Sơn Kiếm Tông. Các ngươi là tại lau kiếm thời điểm, đem ánh mắt của mình cho đâm mù sao? Rõ ràng là đám người này trong rừng mai phục chúng ta, muốn mưu chúng ta tiền tài, hại chúng ta tính mệnh, vậy mà nói chúng ta là ác đồ. Lúc này, Phương Niệm Niệm giận đùng đùng mắng. Tốt phun. Trúc Minh Lãng đang muốn nói lời tương tự. Liền xem như con mắt ngủ, đầu óc cũng không tốt làm à. Có từng thấy như thế anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng người xấu à? A, bọn hắn ngủ. Buồn cười, các ngươi tại chôn xác, lại nói những tiểu thương này tập kích các ngươi, nếu như là bọn hắn mưu tài hại mệnh, vì cái gì các ngươi còn sống? Nam tử buộc tóc cao ngạch kia cười lạnh nói. Nam. Trúc Minh Lãng, Phương Niệm Niệm đều nghe choáng váng. Đây cũng là cái gì logic nghệ thuật. Cùng trong sự lý giải của hắn, ai giết đối phương, người đó là tại mưu tài hại mệnh. Toàn bộ cực đỉnh đại lục trí lực đều bị ngươi kéo xuống, bọn hắn mới là ác đồ. Phương Niệm Niệm thở phì phò nói. Ai, gặp phải mấy cái đầu góc không tốt tử đệ kiếm tông, cũng lời cùng bọn hắn tốn nhiều nước miếng. Trúc Minh Lãng nói ra. Mấy cái tử đệ kiếm tông, lại quanh quẩn một chỗ tại tội ác chi thành ngoài thành. Bọn hắn không dám bước vào tội ác chi thành, là bởi vì bọn hắn thế đơn lực bạc, còn xa không có đến có thể quét sạch toàn bộ tội ác chi thành cấp bậc cùng thực lực. Nhưng hẳn là lại muốn xông xáo bên ngoài lúc kiếm một chút thanh danh, đánh ra một chút hy vọng.
cho nên chờ đợi tại tội ác chi thành phụ cận, dự định đem một chút từ trong thành đi ra truy nã ác đồ cầm xuống. Tiến vào tội ác chi thành, cũng không có cái gì thanh bạch mà nói, chúng ta thay trời hành đạo. Đáng giận, chớ đi, đem ngươi tội danh nói rõ ràng, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nam tử buộc tóc cao ngạch kia cả giận nói. Ánh trăng trắng đoán, như sương một dạng chiếu xuống trong mảnh tiểu sơn lâm này. Gió lá phiêu động ở giữa, chỉ thấy vị này kiếm tông nam tử phi thân mà xuống, hai tay mở ra giống như một con hùng ưng. Mặt khác ba tên nam nữ cũng đồng thời từ trong núi nhỏ kia nhảy xuống, ngăn tại Trúc Minh Lãng, Nam Linh Xà, Phương Niệm Niệm ba người trước mặt. Yêu nữ, mơ tưởng đi. Trong đó một vị buộc tóc nữ kiếm sư nói ra, nàng cầm trong tay sáng loáng mũi kiếm chỉ hướng mang theo mạng che mặt Nam Linh Xà. Lại đi một bước, ta giết ngươi long thú. Nam tử cao ngạch kia nói ra, kiếm trong tay chỉ hướng cao lớn hung mãnh lôi thương bạo long. Đại Hắc Nha tả hữu xê dịch một chút đầu, một mặt vô tội nhìn xem tên nam tử cầm kiếm cao ngạch này. Nơi này rõ ràng có hai con rồng, vì sao liền giết hắc bảo? Úc, không đúng, có ba con rồng. Còn có một vị tại chủ nhân trên bờ vai, có vẻ như này sẽ mới tỉnh lại. Lão đại giống như phạt vui vẻ, bị người này trói hai tiếng nói đánh thức. Các vị, các ngươi có suốt cả đêm thời gian ở chỗ này từ từ suy nghĩ rõ ràng vấn đề, chúng ta liền không phục bồi. Trúc Minh Lãng tiếp tục đi về phía trước, đối với mấy người này lộ ra trường kiếm căn bản không e ngại. Ngươi, nam tử cao ngạch kia càng thêm tức giận, hắn đường đường kiếm tông thánh đường đệ tử, lại bị mục long sư nho nhỏ này như vậy không nhìn. Giơ kiếm cực nhanh, vị nam tử cao ngạch này kiếm pháp phi thường thành thạo, căn bản nhìn không thấy động tác của hắn, cũng nhìn không thấy hắn tại tụ lực. Kéo kẹt mười. Ngay tại tên nam tử này muốn phát lực lúc, một cỗ băng vực chi lực chẳng biết lúc nào lượn lờ tại toàn thân hắn tất cả khớp nối vị trí, hắn khớp nối tại giơ kiếm trong chớp nhoáng này trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Đầu tiên là bả vai vị trí, lại là khuỷu tay, ngay sau đó tới cổ tay, băng vực chi lực cường đại này cuối cùng để hắn cả ngón tay khớp nối đều đông lại. Kiếm dính tại trên bàn tay, thân kiếm cùng chuôi kiếm toàn bộ đều là xương lạnh, tên kiếm tông đệ tử tâm cao khí ngạo này liền như thế đứng ở đó, cặp mắt kia trừng đến cực lớn, trơ mắt nhìn toàn thân của mình bị một tầng thật mỏng băng tinh bao trùm. Mặt khác ba tên kiếm tông đệ tử cũng là như thế, vị nữ kiếm sư kia duy trì dương kiếm tư thế, thân thể lại đông lạnh thành băng, biến thành một bộ dưới ánh trăng băng điêu, trong đôi mắt thật to kia tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng nhìn về hướng vị kia mục long sư nam tử, nhìn xem trên vai hắn tiểu long linh lung trắng nõn kia. Băng thần vị nữ kiếm sư này nhãn lực tuy không tệ, tựa hồ nhận ra đây là tiểu hình thái băng thần bạch long, cần phải sớm một chút phát hiện, các nàng cũng không trở thành như vậy. Trăng như thanh sương chiếu xuống những rừng lá rụng bình tĩnh lại kia trên cây cối, cũng chiếu xuống bốn tên kiếm tông đệ tử lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đông cứng này. Du ngáp một cái, tiểu bạch khởi đổi một tư thế, đem cái đuôi thật dài kia thuận Trúc Minh Lãng sau vai rủ xuống dưới, tua cờ trắng đồng dạng nhung cổ cọ tại Trúc Minh Lãng vai chỗ, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Phương Niệm Niệm từ bốn tên này bên cạnh đi qua, hoàn toàn không để ý đến bọn hắn hai nhiên không gì sánh được ánh mắt. Bọn hắn có thể nhúc nhích đến cũng chỉ có con ngươi. Hành tẩu giang hồ, đừng chỉ nhớ kỹ mang kiếm, phiền phức đem đầu góc cũng cùng một chỗ mang lên. Phương Niệm Niệm trợn trắng mắt, đối với mấy kiếm tông đệ tử này nói ra. Mấy tử đệ kiếm tông này phảng phất nhận lấy cực hạn nhục nhã, hận không thể từ trong băng ngưng lao ra, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát tiểu bạch khởi băng phược chi pháp, trải qua hơn một tháng giấc ngủ, cùng thánh lộ bồi dưỡng, tiểu bạch khởi thực lực càng củng cố. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó trưởng thành kỳ giai đoạn liền có thể đến thượng vị long chủ cấp bậc. Tiến vào hoàn toàn kỳ, cũng bất quá là về thời gian vấn đề, chỉ cần tìm được một viên phù hợp bạch khởi thuộc tính linh vật, lễ mừng mỗi năm trước, tiểu bạch khởi liền sẽ trực tiếp nhảy lên đến long quân cấp. Đương nhiên, cao cấp mật hoa cùng kết tinh mảnh vỡ ngôi sao là tuyệt đối không có khả năng đoạn. Trúc Minh Lãng, kiếm tông là cái gì? Nam Linh Sa mở miệng hỏi. Là cực đỉnh đại lục tứ đại tông lâm một trong, Diêu Sơn kiếm tông cùng Miểu Sơn kiếm tông làm kiếm sư lớn nhất phe phái. Bọn hắn phân biệt tại cực đỉnh đại lục phía đông nhất cùng phía tây nhất, do mấy cái đại quốc thờ phụng. Trúc Minh Lãng mở miệng giải thích. Ngươi cùng bọn hắn có liên quan? Nam Linh Sa hỏi tiếp. Vậy liền nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn. Nam Linh Sa nói. Trúc Minh Lãng thu hồi bộ kia ký ức trước kia phiền muộn làm ra vẻ thần sắc, ánh mắt len lén đánh giá Nam Linh Sa một phen. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Nam Linh Sa giọng điệu cùng trước đó bộ dáng mở nhà tiên tĩnh kia không giống nhau lắm. Cứ việc nàng nhìn qua cùng bình thường cũng không có bao lớn phân biệt. Có thể trong mắt của nàng, có thuộc về nàng ý nghĩ của mình. Ta không phải Lê Vân Tư, đừng ở trên người của ta tìm nàng bóng dáng. Nam Linh Sa đã nhận ra Trúc Minh Lãng nhỏ ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, làm cảnh cáo. Ngươi hiểu lầm, ta lần này là đang thẩm vấn xem ngươi, ta phát hiện ngươi cùng Vân Tư tính cách hoàn toàn khác biệt, có lúc ngươi có thể tâm không ngoại vận, đối với hết thảy thờ ơ có lúc lại hiếu kỳ hết thảy, như cái sơ suất giang hồ thiếu nữ Trúc Minh Lãng nói ra. Lúc này, bên cạnh Vương Niệm Niệm cũng hung hăng gật đầu. Nàng cùng Trúc Minh Lãng ý nghĩ là giống nhau. Phương Niệm Niệm mặc dù đã sớm nhận biết Nam Linh Sa, nhưng cùng nàng ở chung cũng bất quá là một loại nữ bán đảo cùng tiểu thư khuê các ở giữa khách khí. Vấn đề là, Hiện tại mọi người cùng nhau xuất hành nhiều ngày như vậy, Nam Linh xa khi thì sẽ cùng chính mình không có gì giấu nhau, thân mật giống tỉ muội, khi thì lại như lần đầu gặp lúc thuần túy duy trì một loại lễ tiết tại đáp lại chính mình. Chương 120, Kiếm Tông đại sư tỷ. Bản tiểu thư tâm tình lúc tốt lúc xấu. Gặp Vân Sơn biến ảo, hiểu núi xanh tươi, sẽ mừng rỡ. Gặp Thương Thượng Minh Nguyệt, tinh chiếu thiên hà, cũng vui vẻ. Muốn nói phiền chán nhất, chính là hỏi ba hỏi bốn, xen vào việc của người khác. Nam Linh Sa giữ dằn ánh mắt từ Trúc Minh Lãng trên thân lướt qua, rõ ràng chính là nhằm vào Trúc Minh Lãng một người. Trúc Minh Lãng cười khổ. Muốn chê ta phiền liền chê ta phiền, làm gì ngâm từ tác đối. Mưa tháng 6 giống như tính tỉnh. Nàng kỳ thật vẫn luôn là như vậy. Vậy ta cùng Kiếm Tông liên quan, kỳ thật cũng cùng cô nương. Ta cùng nhà ta tỷ tỷ nói, ngươi áp chế lao tổ mẫu, muốn ta thay tỷ tỷ cùng ngươi thành thân. Nam Linh Sa nở nụ cười, lúng đồng tiền giống như ngân nguyệt tuyệt sắc. Ta cùng Kiếm Tông nha, kỳ thật nguồn gốc rất sâu, ta tuổi nhỏ lúc đó có thời gian dài đều tại Diêu Sơn Kiếm Tông tu hành, Kiếm Tông một vị kiếm tôn là của ta thái công. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi đã là kiếm tu, như thế nào lại là Mục Long sư? Nam Linh Sa hỏi. Trúc Minh Lãng mong mỏi nhìn Nam Linh Sa. Còn nói người khác hỏi ba hỏi bốn, chính mình không phải cũng là người hiếu kỳ bảo. Vạn tu đều là hạ phẩm, chỉ có mục tôn cao, ta cảm thấy kiếm tu không cứu vớt được hồng hoang vũ trụ, bất nhân thiên đạo này, cho nên đổi nghề làm mục long sư, hy vọng có thể vì thiên hạ thương sinh làm được càng nhiều. Trúc Minh Lãng cao đàm khoát luận. Ta quả đào bán được không tốt lúc, cũng sẽ đổi bán mật ong. Phương Niệm Niệm nhẹ gật đầu, một bộ rất tán đồng Trúc Minh Lãng lần này luận điệu dáng vẻ. Nam Linh Sa tiếng cười không ngừng, thanh thủy êm hai, dáng người run rẩy. Sau đó Phương Niệm Niệm cũng cười theo, kéo Nam Linh Sa giống khoái hoạt sẻ nhỏ. Trúc Minh Lãng một mặt đen. Làm sao lại quên đi, Phương Niệm Niệm gặp qua chính mình tinh thần xa suốt bộ dáng a. Tại sao muốn tìm loại người biết mình lịch sử đen này làm Long Lương tiểu tổng còn đâu? Sở dĩ từ tội ác chi thành này đi, là bởi vì ta muốn tới trước Diêu Sơn Kiếm Tông đi một chuyến, muốn về trúc môn đường xá quá mức xa xôi, ta lo lắng cuối cùng sẽ có một số người lợi dụng một chút bảng môn tà đạo, để thế lực cường giả lẫn vào chiến trường. Trúc Minh Lãng nói tiếp. Diêu Sơn Kiếm Tông xa sao? Nam Linh xa hỏi. Chúng ta từ nơi này xuyên qua, đại khái lại đổ một cái quốc thổ, liền có thể đến Diêu Sơn Kiếm Tông Tông Lâm biên giới. Trúc Minh Lãng nói ra. Vậy liền tới kiến thức một chút, cực đỉnh đại lục Tông Lâm. Nam Linh Sa trong đôi mắt có con trạch, xem ra quả thực đối với Tông Lâm cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù rất không muốn đi Diêu Sơn Kiếm Tông. Nhưng nghĩ đến ngoại trừ các đại chính thống thế lực bên ngoài, còn có cùng loại với tội ác chi thành dạng này một chút tùy ý làm bậy chi đồ. Không có khả năng toàn bộ nhờ Trúc Tuyết Ngấn uy nghiêm đến chấn nhiếp những thế lực kia cường giả, hay là cần một chút tính thực chất lực lượng, là tổ Long Thành Bang làm một chút trấn thủ. Trúc Minh Lãng, vừa rồi mấy người kia ăn mặc cùng vị nữ trật tự giả gì kia rất giống, nàng cũng là đến từ Diêu Sơn Kiếm Tông sao? Phương Niệm Niệm nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi. Ân, nàng cũng là kiếm tu, giống như ta là thời kỳ tuổi nhỏ ngay tại Diêu Sơn Kiếm Tông tu hành. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Trúc Minh Lãng cũng là mua mấy phần quốc bang bản vẽ về sau, mới phát hiện Diêu Sơn Kiếm Tông kỳ thật cách Tây Nhai cũng không tính quá xa, cũng khó trách Trúc Tuyết Ngấn sẽ trở thành tân đại địa trật tự giả. Nàng những năm này hẳn là ngay tại Diêu Sơn Kiếm Tông. Đằng sau đường tắt thành bang, quốc đô, bọn hắn đều không có làm qua lâu dừng lại, mua sắm một chút cần thiết đằng sau, liền tiếp theo đi đường. Nói là không xa, có thể cực đỉnh đại lục so ly xuyên đại địa rộng lớn nhiều lắm, lại thêm núi non trùng điệp, cổ lâm chiếm cứ, rất nhiều nơi là không thể nào bay thẳng đi qua. Thôn xóm, thị trấn, thành trì, thành bang, quốc đô, hoàng đô, cực đỉnh đại lục tất cả đám người căn cứ đều tiến hành tương đối nghiêm minh phân chia, nhưng dù vậy, rất nhiều nơi hay là chiến tranh không ngừng, chưa chắc có ly xuyên đại địa như vậy an bình. Mà lại, to to nhỏ nhỏ tông lâm, tộc môn, giáo đình, điện cung, học viện thế lực pha tạp trong đó, thế lực cắt cứ tất lên phân loạn. Đến cùng là cái gì thiên vũ hồng hoang chi lực, để đại lục cùng đại lục ở giữa sẽ như vậy vẫn là ghép lại cùng một chỗ, cảm giác mình trên ly xuyên đại địa cuộc sống tạm bỡ trải qua cũng rất thoải mái. Lại hơi ẩn nút cái một năm nửa năm, chờ tiểu bạch khởi đến hoàn toàn kỳ, chính mình liền có thể diệt tú ác tính đồng dạng tông cung, sau đó cùng nhà mình nương tử vô địch tại thế, hạnh hạnh phúc phúc du lãm danh xuyên đại sơn, tiêu giao tự tại. Ai? Nguyên bản lý tưởng nhỏ này có thể rất nhanh liền thực hiện, lại bởi vì cực đỉnh đại lục chặn ngang một cước, đem thời gian kéo dài, độ khó đề cao. Trung điệp giống như vẽ, khúc khúc như bình phong. Trông thấy san núi, liếc nhìn lại trùng trùng điệp điệp, mây mù lượn lờ. Khi thân ở trong đó lúc, liền sẽ phát hiện rất nhiều dãy núi, cự phong càng là tại trên trời cao, tựa như chỉ cần một mực dọc theo cao nhất ngọn núi một mực leo về phía trước, liền có thể chạm đến chân chính vân đỉnh tiên đường. Trong núi có thành, thành bị như bình phong một dạng quanh co dãy núi cho vây quanh ở bên trong, đến trong đêm có thể trông thấy tinh không cùng lửa đèn cộng đồng chiếu rọi duy mỹ chi cảnh. Vì thế Nam Linh Sa cố ý tại một chỗ vách núi chỗ dừng lại một lát, đem phồn diễm cùng tường hòa này như ngừng lại nàng trong bức họa rộng rãi trắng lệ, ý cảnh sâu xa. Xa núi có một vũ đô, cùng xa núi Tông Lâm địa giới tương liên. Trúc Minh Lãng thật không có tiến về vụ quốc đô này, mà là dọc theo quốc đô này đô giới trực tiếp đi đến Diêu Sơn Kiếm Tông Lâm. Trên thực tế đến nơi đây, Trúc Minh Lãng liền tương đối quen thuộc, không cần địa đồ bản vẽ cũng có thể phân biệt núi non trùng điệp này, tốt xấu ở chỗ này khổ tu nhiều năm như vậy, trên đỉnh núi có mấy con chim mái, hắn đều rõ ràng. Phiền phức thông báo một tiếng Diệu Trúc sư muội, Trúc Minh Lãng tới chơi. Trúc Minh Lãng đối với thủ sơn chúng đệ tử nói ra. Có thể có tín vật gì? Đệ tử Trường Mỹ kia hỏi. Cái này Trúc Minh Lãng trong tay thật đúng là không có cái gì tín vật, hắn ngay cả Trúc môn thân phận lệnh bài cũng bị mất. Mà chính mình rời đi Kiếm Tông đã rất nhiều năm, những đệ tử này không biết mình cũng không thể bình thường hơn được, dù sao lại ở chỗ này thủ sơn đệ tử, phần lớn là càng tuổi trẻ bối phận. Cái này, nàng nơi dừng chân Nhuận Hồng Phong trước có một gốc vượng tùng thụ, phía trên treo Diệp Linh. Có tính không là tín vật. Trúc Minh Lãng nói ra. Trường Mi đệ tử gãi đầu một cái, cố ý nhìn thoáng qua mấy vị khác sư đệ sư mình, cuối cùng bọn hắn nhất trí gật đầu. Diệu Trúc sư tỷ không thích người khác đã quấy rầy nàng thanh tĩnh, người biết nàng ở ngọn núi nhỏ trên có gốc cây này, tự nhiên là sư tỷ mời vào qua trong viện. Thông báo rất nhanh, có núi chim tương truyền, Trúc Minh Lãng, Nam Linh Xà, Phương Nghiệm Nghiệm chỉ cần tại tông lâm trước cửa chậm rãi chờ đợi. Ngươi nếu là Kiếm Tông, có vẻ giống như không có người nhận biết ngươi à, có phải hay không một chút danh khí đều không có? Cho nên đổi nghề rồi. Phương Nghiệm Nghiệm hỏi. Ta 15 tuổi liền rời đi nơi này, cái này đều đi qua bao nhiêu năm, những người mới này khẳng định không biết ta. Trúc Minh Lãng giải thích nói. Diệu Trúc sư muội kia là ai vậy, nàng làm sao nhớ kỹ ngươi? Phương Nghiệm Nghiệm hỏi tiếp. Liền khi còn bé cùng một chỗ tu luyện, nàng tương đối đần, luyện được chậm, ta tương đối thông minh, học nhanh, trước kia có chỉ điểm qua nàng một chút. Trúc Minh Lãng nói ra. Lời nói này, Trúc Minh Lãng kỳ thật nói rất nhỏ giọng. Nhưng vị đệ tử Trường Mi kia nhưng vẫn là nghe thấy được, hắn ngay lập tức đem hai đầu Trường Mi mau gấp vặn ở cùng nhau. Trừng mắt Trúc Minh Lãng, tức giận, Diệu Trúc sư tỷ hiện tại thế nhưng là chúng ta thánh đường đệ tử đại sư tỷ, ngươi còn chỉ điểm hắn, trên người ngươi ngay cả một chút kiếm tu khí tức đều không có, cũng không nên tại tông lâm trước cửa nói loại ăn nói khùng điên này. Vị đệ tử Trường Mi này khá lịch sự, chỉ là trong lời nói cảnh cáo Trúc Minh Lãng một phen. Sợ lại là cái nào không có chỗ tin tức manh mối phương xa thân thích, chạy tới tìm nơi nương tựa, chúng ta Kiếm Tông chính là không bao giờ thiếu dạng này tạp dịch. Mặt khác mấy cái đệ tử trẻ tuổi cười nói, đại sư tỷ tới, đều trang trọng chút. Trang trọng chút. Một đám mới vừa rồi còn tại tùy ý bắt chuyện thủ sơn đệ tử, nhanh chóng đứng chắp tay, thần sắc trang trọng, tại núi đá trắng này dưới bình môn, như một loại pho tượng uy nghiêm mà trang trọng, có thể nhìn thấy kiếm của bọn hắn, rõ ràng không có nắm, lại đều treo tại bên người của bọn hắn, chậm rãi xoay tròn lấy, phát ra một loại rất nhỏ tiếng kim loại rung. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư tỷ. Thanh âm liên tiếp, chúng đệ tử đều cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, không có bất kỳ cái gì lãnh đạm chi ý. Trúc Minh Lãng nhìn lại, nhìn thấy một tóc dài phất phới nữ tử, người mặc màu sáng tu thân trường bào, đen nhánh chi phát dựng đứng lên, không có một tia xốc xếp lọn tóc. Nàng trên trán trần bóng, mang có một ngọc sức, ngân sức trán ánh ngọc trạch đưa nàng trên gương mặt ra thịt phản chiếu càng thêm đỏ nhuận động lòng người, thổi qua liền phá, tươi đẹp mà thành tao lịch sự. Trúc Minh Lãng. Sư muội Trúc Minh Lãng tận lực lộ ra một cái ôn hòa như ngọc dáng tươi cười. Nàng là ai? Từ Diệu Trúc đột nhiên dùng tay chỉ Nam Linh Sa, trong lời nói mang theo rất sâu chất vấn. Từ Diệu Trúc vừa chất vấn này, đem Trúc Minh Lãng tất cả suy nghĩ đều làm rối loạn. Trúc Minh Lãng đều chuẩn bị xong một trận hoàn mỹ lý do thoái thác, tức muốn để sư muội cảm thấy mình mất tích nhiều năm hợp tình hợp lý, lại muốn cho nội tâm của nàng có cảm xúc. Chẳng lẽ trông thấy sư huynh còn sống, không nên trước vui đến phát khóc sao? Nàng là ta trong Mục Long đoàn đội thần phàm giả, cùng một chỗ lữ hành đồng bạn, Nam Linh Sa. Bên cạnh vị này là ta Long Lương tiểu tổng quản, Phương Nghiệm Nghiệm. Trúc Minh Lãng một lần nữa sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, lúc này mới giải thích nói, cùng một chỗ lữ hành đồng bạn. Tại sao muốn cùng một chỗ lữ hành? Từ Diệu Trúc lại một lần nữa chất vấn. Trúc Minh Lãng người đều choáng. Dưới tình huống bình thường, sư muội không phải hẳn là quan tâm chính mình, tại sao phải trở thành Mục Long sư sao? Trúc Lang, ngươi cần gì phải che che lấp lấp đâu, chúng ta mới quen đã thân, lưỡng tình tương duyệt cố sự, ly xuyên đại địa không ai không biết. Lúc này, Nam Linh Sa vừa cười vừa nói, cho dù mang theo mạng che mặt cũng có thể cảm nhận được nàng trong tuyệt sắc dung mạo nhộn nhạo lên cô này vũ mị. Quả là thế, quả là thế. Từ Diệu Trúc tức giận đến thân thể tại nhẹ nhàng phát run, đôi mắt đẹp kia bao hàm tức giận, qua nhiều năm như vậy, Thái Công một mực gạt ta, nói ngươi đã chết. Kết quả là, ngươi chỉ là có những nữ nhân khác, không muốn gặp ta thôi. Trúc Minh Lãng cảm giác ngực một im lìm, máu muốn từ trong cổ họng dũng mãnh tiến ra. Có phải hay không luyện kiếm, đầu óc hoặc nhiều hoặc ít có chút hố kiếm a? Chính mình là chết a? A a a, cái này thật là khó giải thích a, chủ yếu là chính mình còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Nam Linh Sa. Nam Linh Sa. Vì cái gì mỗi lần quấy đục nước thời điểm, nàng nhất định không phải vẽ tranh lúc bộ tính tình đạm bạc kiên tĩnh, đại gia khuê tu kia, hẳn là tiểu ma nữ e sợ thiên hạ bất luận này. Chương 121, làm lớn làm nhỏ. Kiếm Tông đại sư tỷ Tử Diệu Trúc một đôi mắt, trừng đến giống như chân châu lớn, cho thấy nồng đậm ý, tựa hồ đã quên đi Trúc Minh Lãng tồn tại, mà là nhìn chằm chằm Nam Linh Sa. Nam Linh Sa cũng không sợ nàng, chỉ là như thế tới đối mặt. Một bên kiếm tông chúng đệ tử đều thấy ngây ra như phỗng, ánh mắt lại một lần nữa từ Trúc Minh Lãng trên thân tỉ mỉ xem kỹ một lần, không có chút nào cảm thấy vị nam tử này có cái gì thiên đại năng lực vậy mà có thể cho bọn hắn đại sư tỉ ngay trước tất cả mọi người mặt ở chỗ này ghen tuông bộc phát. Sư muội, ta có chuyện trọng yếu cùng Thái Công nói, cũng đừng có tại trên loại vấn đề này xoắn suýt không rõ. Trúc Minh Lãng nói ra. Có thể, ta không dây dưa, nàng làm nhỏ, ta làm lớn. Tử Diệu Trúc nói ra. Ken 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 năm. Những kiếm lơ lửng tại đệ tử kiếm tông bên người kia, lập tức rơi xuống một chỗ, không có một tia kiếm tâm chi khí, lộn xộn không chịu nổi tán trên mặt đất, liền như là bọn hắn những đệ tử này tan nát cõi lòng thanh âm. Đại sư tỷ, Tử Diệu Trúc đại sư tỷ, chúng ta kiếm tông nữ thần, vì sao muốn tại một cái vô danh tiểu tốt trước mặt như vậy ủy khúc cầu toàn? Sư muội, không cần vô lý thủ nháo. Đầu tiên, ta cùng ngươi không có hôn nhân ước hẹn, cũng chưa từng có tình duyên, bất quá sư huynh sư muội lại bình thường bất quá kết giao. Thứ yếu Nam Linh Sa cũng không phải bạn lữ của ta, chỉ là cùng ta đồng hành thần phàm giả, nàng vừa rồi lời nói kêu bất quá là thăm dò người cùng ta giao tình. Trúc Minh Lãng nghiêm túc nói. Nàng không phải ngươi bạn lữ. Đại sư tỷ Tử Diệu Trúc hỏi. Không phải. Trúc Minh Lãng nghiêm túc hồi đáp. Vậy còn không sai biệt lắm. Đại sư tỷ Tử Diệu Trúc thật dài thở dài một hơi, trên mặt dần dần có dáng tươi cười. Một bên chúng đệ tử mới vừa vặn nhặt lên kiếm, kết quả lại rơi xuống một chỗ, đinh đương loạn hưởng. Đại sư tỷ, ngài không có chú ý tới, ngài vừa mới bị người cự tuyệt ta. Thái Công đâu? Trúc Minh Lãng hỏi. Ở, Tuyết Ngấn sư thúc cũng tại. Tử Diệu Trúc hồi đáp. Được. Tử Diệu Trúc tâm tình cũng biến ảo khó lường, mới vừa rồi còn địch ý nồng đậm nàng giờ phút này giống một vị tiểu muội muội nhìn thấy nhiều năm không thấy ca ca, thân mật ở bên cạnh liễu diễu nói không ngừng. Những đệ tử kiếm tông tùy hành kia từng cái cầm đều không khép được. Bọn hắn tại Diêu Sơn Kiếm Tông nhiều năm như vậy đoán chừng đều không có nghe qua đại sư tỷ Tử Diệu Trúc nói qua nhiều như vậy nói đi. Đây chính là nữ thần tại trước mặt người khác dáng vẻ sao? Có thể người này khí vũ hiên ngang, có tiên phong đạo cốt coi như xong, lại nhìn qua cùng bọn hắn những đệ tử này cũng không có bao nhiêu phân biệt à, ngược lại là vị nữ tử mang theo mạng che mặt kia, khí chất xuất trần, tư thái ưu nhã, cho dù là che cản dung mạo, cũng có thể cảm giác được nàng tuyệt diễm, liêu nhân tâm phách kia, đoán chừng dung mạo còn tại đại sư tỷ phía trên. Nhưng là người kiếm tu, tại sao có thể chỉ nhìn chằm chằm một người bề ngoài, hồng phấn khô lâu thôi, thực lực cường đại, xử sự quả quyết, phẩm đức kiêm tu đại sư tỷ Tử Diệu Trúc mới là trên trời minh nguyện. Cho nên sư huynh ngươi là cảm thấy thế gian này đã không có thần phàm giả là đối thủ của ngươi, thế là ném đi năng lực không thú vị này, làm một tên mục long sư, thể nghiệm một loại khác không phải phàm nhân sinh. Đại sư tỷ Tử Diệu Trúc con mắt chớp lấy hỏi. Trúc Minh Lãng thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật hắn 15 tuổi liền rời đi Diêu Sơn kiếm tông, lúc kia Tử Diệu Trúc bất quá là 14 tuổi. Đằng sau mấy năm mặc dù cũng có từng thấy vài lần, nhưng cũng không có ở chung bao lâu. Vấn đề là, mặc kệ qua bao nhiêu năm, nàng giống như đối với mình nhận biết còn dừng lại tại mọi chuyện đều trong nhận biết so với nàng ưu tú, phảng phất chính mình vẫn luôn là kiếm tông truyền thuyết thiếu niên. Có thể đi ra kiếm tông, thế giới liền to đến vượt quá tưởng tượng. Huống chi mọi người nhìn thấy thế giới, cũng chỉ là một góc của băng sơn, mặc dù tại thời kỳ nào đó huy hoàng lóa mắt, có thể tuế nguyệt cũng đang trôi qua, làm sao có thể thật vô địch tại thế đâu. Đến một chỗ sơn quan chỗ. Có vài đầu sơn lâm trường đạo, phủ lên rộng lớn ngọc bạch dai, mỗi một đầu hai bên đều có chén đá, đến ban đêm liền sẽ có ánh sáng chói lọi từ bên trong phát ra, chiếu sáng toàn bộ hướng sơn chi kính. Bất quá, trong đó có một con đường, lại rõ ràng không có những điêu thạch cây đèn này, thậm chí tại trên con đường kia tràn đầy lá rụng, nơi xa còn có một số cỏ dại, giống như thật lâu không có người quét dọn qua. Một bia đá sừng sững tại giao lộ này, trên đó viết ba chữ khí kiếm lâm. Trúc Minh Lãng đứng tại nơi này, ánh mắt nhìn lại, giống như muốn xem đến chỗ càng sâu lâm mạo. Có thể tùng trúc cũng tùng, xen vào nhau tinh tế, rất khó coi đến chỗ xa hơn. Sư huynh, khí kiếm lâm ra quái sự, đã dọa bay không biết bao nhiêu đệ tử hồn, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện bước vào. Trong kiếm tông các kiếm tôn sư trưởng cũng có tiến đến điều tra, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chuyện quái dị giống như ẩn nặc đứng lên. Tử Diệu Trúc mở miệng nói ra. Còn không phải sao, khí kiếm lâm cùng náo loạn quỷ đồng dạng, lúc đầu chỗ kia cũng rất nhiều năm không có người nào ở lại, có một lần chúng ta một chút tiểu kiếm đồ sẽ một chút tổn hại, kiếm gì xét ném tới bên trong. Kết quả sau khi trở về hôn mê mấy ngày vị đệ tử trưởng mi kia nói ra. Khí kiếm lâm, nơi đó đối với Trúc Minh Lãng tới nói quá quen thuộc, đến mức đứng tại giao lộ này, quá khứ những gian khổ kia xuất hiện ở trong đầu và tới. Một lần luyện tập, một lần sức cùng lực kiệt, một lần nữa tới qua. Tuổi thơ, thiếu niên, muốn nói ký ức càng sâu, chưa chắc là Trúc môn phòng của mình, ngược lại là khí kiếm lâm này, phảng phất càng giống là tổ trạch phòng cũ, bên trong có quá nhiều ký ức. Mỗi một chiếc kiếm gì đều dính qua bàn tay mình kén phá sau chạy xuôi máu. Sư huynh, mau mau đến xem sao. Tử Diệu Trúc hỏi. Trễ chút thời điểm đi, đi trước gặp Thái Công. Trúc Minh Lãng thu hồi có chút khó mà bình phục tâm tình, mở miệng nói.
Ừm. Tiến vào chủ phong, có thể thấy được một chút rất nhiều trùng điệp sân trang, do các loại khác biệt quý mộc xây thành, mái hiên nhà như mây trắng, chủ cao giống như tùng, khí phái mà cực kỳ cổ điển khí tức. Trong Bạch Vân sân trang, mấy vị kiếm tu ngay tại đại sơn bãi trô giao đấu, bọn hắn không có sử dụng từng tia kiếm khí, vẹn vẹn kiếm thức quyết đấu, cũng đã cho người ta một loại kinh tâm động phách, cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tiến vào sơn trang một đường, Trúc Minh Lãng gặp được một vị tóc trắng phơ lão giả, chính đoan chính ngồi tại trên ghế bành, trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, một đôi mắt cũng là khép hở.
Thái công, Trúc Minh Lãng đến xem ngài.
Tử Diệu Trúc nói ra.
Cái gì?
Lão giả tóc trắng trên ghế cơ hồ muốn bắn người lên đến, kinh hô một tiếng nói, lão nhân gia ta bất quá ngủ cái ngủ trưa, tại sao lại bị âm ti câu hồn phách? Tiểu lãng, lão nhân gia ta không cần ngươi thăm viếng, ngươi nên đi cái nào đi đó, thái công ta còn muốn sống thêm mấy năm.
Trúc Minh Lãng mặt đen nhánh.
Hóa ra thái công cho là mình là tại hoàng tuyển cùng mình chạm mặt. Lúc đầu thấy lão nhân nhà tóc trắng hơn, tinh khí thần kém hơn, cái mũi còn có chút chua, vì chính mình nhiều năm như vậy chưa từng tới thăm mà ấy nấy, vì chính mình mất tích nhiều năm để thân nhân tăng thêm lo lắng mà bi thương, hiện tại ngược lại tốt, cái gì cảm xúc cũng bị mất.
Chương 122, nàng là Mục Long Sư.
Thái công, ta còn sống, chỉ là không cẩn thận bước vào màu sắc sặc sỡ chi địa, tìm không thấy trở về đường.
Trúc Minh Lãng trên mặt không nhịn được, hay là từ từ không người xuống, cho mình lao trưởng bối hành một cái trịnh trọng chi lễ, mà lại không đợi hắn đáp lại, từ đầu đến cuối không thu hồi.
Kiếm tôn lão thái công hay là đứng lên, đi tới Trúc Minh Lãng trước mặt, hai cái tràn đầy nhăn nheo bàn tay phủ lên Trúc Minh Lãng mu bàn tay, nhẹ nhàng vỗ.
Tu vi hoàn toàn không có, lòng dạ bình ổn, không buồn bã không đoán,
tốt, trạng thái hiện tại rất tốt ta lão đầu tử ưa thích.
Tuổi trẻ liền muốn nhiều xuyên qua, ngươi mới vừa nói, ngươi xuyên qua đến cái gì chi địa tới?
Kiếm tôn lão thái công hỏi.
Ly xuyên đại địa.
Trúc Minh Lãng hồi đáp.
À, chính là lục địa mới kia, hoàng triều bên kia có hạ văn thư tới, để cho chúng ta kiếm tông làm một chút cảnh giới, phòng ngừa có cái gì không biết thai hoàng ẩm, tuyết ngấn giống như đảm nhiệm nơi đó trật tự giả, ngươi thấy nàng sao?
Kiếm tôn lão thái công hỏi tiếp.
Gặp được, hôm nay tới đây, chính là muốn cùng thái công nói, Ly xuyên đại địa có một thành bang, vì ta
tân khổ duy ổn lãnh địa, bây giờ có rất nhiều thế lực đỏ mắt, muốn chia cắt, mà lại đã xuất hiện một chút người không tuân quy củ.
Hy vọng thái công vì đồ tôn phái một chút tông lâm cao thủ, đi trước tòa chấn.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Việc này, ngươi cùng Tuyết Ngân nói không phải tốt sao?
Kiếm tôn lão thái công nói ra.
Tuyết Ngân cô đại khái đối với ta thất vọng cực độ, chỉ là theo lẽ công bằng làm việc.
Trúc Minh Lãng cười khổ nói.
Ai, nàng làm sao như vậy à, bất kể nói thế nào nàng cũng là ngươi nửa cái lão sư, xin gặp luật thế. Không thể làm xuất thế cường giả này, có thể bình an cả đời đã là không dễ.
Kiếm tôn lão thái công thở dài một tiếng.
Chính ta làm lựa chọn, cũng không thể trách nàng.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Diệu Trúc, ta nhớ được ngươi vị nào sư thúc trước đó cùng ta nói qua, có dự định tiến về Ly Xuyên đại địa, đi tìm hiểu dị vực, tìm không biết kỳ ngộ.
Ngươi cùng hắn nói, như nguyện ý tọa trấn nơi đó thành bang, liền tặng hắn hạ ảnh kiếm.
Kiếm tôn lão thái công nói với Tử Diệu Trúc.
Là cố đường sư thúc, đồ nhi lập tức truyền đạt, chỉ là
sư tôn ngài chúng ta kiếm tông đâu còn có hạo ảnh kiếm a, cuối cùng một thanh bây giờ còn đang ném trong rừng kiếm, có thể khí kiếm lâm hiện tại không người dám đặt chân, nơi đó quái sự đến bây giờ còn không có người có thể xử lý đâu.
Tử Diệu Trúc nói ra.
Cố đường sư thúc, Trúc Minh Lãng đối với hắn có ấn tượng,
là một vị cực kỳ chính phái, trong mắt không dung cắt kiếm quân, hắn thường xuyên du lịch, yêu thích đến khác biệt thành trì, lãnh hội khu vực khác nhau phong tình. Nếu có cố đường sư thúc chấn thủ tổ long thành bang, Trúc Minh Lãng những ngày này trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục có thể rơi xuống.
Một tên quân cấp kiếm sư ở nơi đó, mặc dù có hạng giá áo túi cơm cũng không dám lỗ mãng.
Ngươi làm sao quên sư huynh của ngươi là xuất từ nơi nào à?
Hạ ảnh kiếm, đối với chúng ta kiếm tông tới nói xác thực hy hữu, nhưng đối với sư huynh của ngươi ra môn tới nói, chính là mấy khối thép tốt.
Kiếm tôn lão thái công nói ra.
Đúng a.
Tử Diệu Trúc nói ra.
Tiểu lãng, ngươi cũng biết cố đường không có gì khác yêu thích, liền vui tàng kiếm, hạ ảnh kiếm mới có thể đả động hắn.
Kiếm tôn lão thái công nói ra.
Không thể tốt hơn. Đồ tôn đang muốn về trong nhà báo bình an, đến lúc đó lấy hạo ảnh kiếm, về tổ long thành bang về sau, nhất định sẽ tự mình cho sư thúc đưa lên.
Trúc Minh Lãng lại một lần nữa hành lễ, cảm tạ lao thái công tương trợ.
Thái công ta cũng liền động một mép, đã ngươi tới, liền ở thêm mấy ngày, đường xa tiến về hoàng thành này còn rất xa xôi, ngươi từ Ly Xuyên đại địa bên kia tới, cũng mệt mỏi đi, vừa vặn khí kiếm lâm hoang phế đã nhiều ngày, ngươi tới đó thử xem làm sao cái chuyện, liền xem như về tạ ơn thái công.
Kiếm tôn lão thái công nói ra.
Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu.
Quân cấp cường giả, có lẽ còn chưa đủ lấy chấn nhiếp tất cả thế lực, nhưng Diêu Sơn Kiếm Tông uy danh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Diêu Sơn Kiếm Tông có người trước tọa chấn nơi đó, liền có thể ách chế tuyệt đại bộ phận dụng ý khó dò chi đồ, thật to giảm bớt Lê Vân Tư ở trên chiến trường gánh vác.
Dù sao, như Duệ Quốc đánh lâu không xong, khẳng định sẽ để một chút thế lực cường giả len lén tiến vào trong quân đội, cũng sẽ có tội ác chi thành những ác đồ căn bản không nhận quy củ kia, đối với Tổ Long Thành bang tùy ý cướp đoạt. Vị này là ngươi tại Ly Xuyên đại địa kết tóc thê từ sao? Rất không tệ, ánh mắt cùng sư tôn một dạng tốt. Kiếm Tôn lão thái công lộ ra dáng tươi cười, nhìn qua Nam Linh Sa nói: "Sư tôn, vị này là nương tử nhà ta muội muội." Trúc Minh Lãng giải thích nói: "A a a, tiểu thê. Sư tôn, chúng ta thanh bạch, chỉ là nàng khả năng cùng sư muội một dạng, tương đối ngưỡng mộ cách làm người của ta, tiểu gì cũng sẽ cùng ngoại nhân nói một chút không giải thích được, khiến cho người sinh ra hiểu lầm." Trúc Minh Lãng nói ra. Tử Diệu Trúc đã rời đi, hẳn là đi truyền lời. Kiếm Tôn lão thái công tiếp lấy nói ra: "Dù sao cùng ngươi cùng nhau lớn lên, Diệu Trúc sư muội giống sùng bái ca ca sùng bái ngươi, nàng có lúc không phân rõ loại cảm tình này. Hiện tại tốt, ngươi đã lòng có sở thuộc, cũng có thể không để cho nàng lại chấp mê, hảo hảo cùng nàng nói, nàng không phải loại nữ hài tử hung hăng càn quấy kia." "Sư tôn yên tâm, ta sẽ thật tốt cùng sư muội nói, dù sao ta cũng một mực đem nàng coi là muội muội." Trúc Minh Lãng nghiêm túc nói ra. Lúc này, mấy vị nữ đệ tử đến đây, bọn hắn hướng Kiếm Tôn lão thái công đi hành lễ, cho Nam Linh Sa cùng Phương Niệm Niệm dẫn đường, tiến về bên cạnh Phong Sơn Trang ở lại. Trúc Minh Lãng để các nàng đi đầu, chính mình lưu tại nơi này cùng Kiếm Tôn lão thái công nhiều lời một hồi nói. "Chờ các nàng đi." Kiếm Tôn lão thái công hay là ý vị thâm trường nói, "Ta xem ngươi cùng nàng rất là xứng, có phải hay không vì giảm bất tử Diệu Trúc sư muội đối với nàng để ý, cố ý nói là thêm muội." "Sư tôn, các nàng tỷ muội vì một gốc song nhị, trên tướng mạo không kém mảy may, ngài biết cảm thấy tướng mạo xứng cũng bình thường." Trúc Minh Lãng nói ra. "Dạng này a, khó trách. Ngược lại là ngươi bây giờ đã là Mục Long sư, làm sao không tìm một thần phàm giả đi theo, ngược lại là hai tên Mục Long sư hành tẩu, bao nhiêu sẽ có một chút phiền toái nhỏ." Kiếm Tôn lão thái công nói ra. "Nàng là thần phàm giả, sư tôn." Trúc Minh Lãng nói ra. "Không đúng, ta xem nàng khí tức, là Mục Long sư à, không có khả năng ta giả dặn ngay cả cái này đều không phân rõ đi, mà lại nàng Mục Long sư cảnh giới có chút cổ quái, tại quân cấp trên dưới lơ lửng không cố định." Kiếm Tôn lão thái công nói ra. Trúc Minh Lãng há to miệng. Kiếm Tôn lão thái công sợ là ngủ chưa tỉnh ngủ đi. Nam Linh Sa là thần phàm giả, một tên thần phàm hòa sư, thế nào lại là Mục Long sư? "Sư tôn, ngài đừng tìm ta nói giỡn, ta gặp qua nàng thần phàm chi lực, nàng tuyệt không có khả năng là Mục Long sư." Trúc Minh Lãng lắc đầu nói. "Có đúng không? Vậy sư tôn có thể muốn nói với ngươi, ngươi nhìn thấy thần phàm năng lực giả, có thể là nương tử nhà ngươi, không phải nàng. Cùng ngươi đồng hành vị nữ tử này, quả thật là Mục Long sư." Kiếm Tôn lão thái công thần sắc nghiêm túc, một chút cũng không có ý đùa giỡn. Trúc Minh Lãng thần sắc dần dần nặng nề. "Sư tôn cấp bậc, cũng không có thể sẽ nhìn lầm. Nam Linh Sa thật sự là Mục Long sư. Có thể chính mình chính mắt thấy nàng mấy lần vẽ tranh thần phàm. Vẽ tranh chính là Lê Vân Tư." "Không đúng, trước đó vài ngày tại tội ác chi thành, đường tắt vụ đôi lúc, Nam Linh Sa cũng vẽ tranh. Chẳng lẽ một mình nàng gồm nhiều mặt thần phàm cùng mục thuật?" "Không có khả năng. Trên thế giới này tuyệt không có khả năng có người gồm nhiều mặt hai loại năng lực, thần phàm giả cùng Mục Long sư, chỉ có thể cả hai tuyển thứ nhất." Điểm này, Trúc Minh Lãng là tuyệt đối sẽ không chất vấn. Thêm một chương nữa, câu cái nguyện phiếu AA. Chương 123, lấy gió là đá sỏi. "Xem ra ngươi đối với người ta cũng không lý giải sâu nha." Kiếm Tôn lão thái công cười ha hà nói. Trúc Minh Lãng vẫn không có lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại một chút chi tiết, nhưng lại không cách nào nhiều lần rõ ràng nguyên do trong này. "Ngươi xem hết khí kiếm lâm, liền sớm đi về trong nhà đi, những năm này các ngươi trúc môn biến cố thật lớn." Kiếm Tôn lão thái công nói ra. "Được rồi, sư tôn. Ta đến Kiếm Tông sự tình, Kiếm Tôn cũng đừng cùng những người khác nói. Ta sợ một chút lão sư huynh sư đệ muốn tìm ta so kiếm." Trúc Minh Lãng nói ra. "Biết, biết, ngươi bây giờ ngự lòng, có lẽ lại so với quá khứ huy hoàng hơn, sư tôn ta vẫn luôn tin tưởng ngươi." Kiếm Tôn lão thái công vừa cười vừa nói. Nhìn xem vị lão thái công tuổi tác đã cao này, Trúc Minh Lãng nội tâm cũng là cảm xúc rất nhiều, có rất nhiều lời muốn nói, có thể lại hình như tất cả đều trong im lặng. "Vậy thái công nghỉ ngơi thật nhiều, về sau cũng muốn khá bảo trọng thân thể." Trúc Minh Lãng nói ra. Kiếm Tôn lão thái công khoát tay áo, ra hiệu Trúc Minh Lãng đi thôi. Trúc Minh Lãng đi ra ngoài, vừa mới chuyển thân ra khỏi sơn trang đường tiền, chỉ nghe thấy Kiếm Tôn lão thái công nhỏ giọng đối với một tên chờ đợi ở bên nữ đệ tử nói ra: "Cái kia ai? Sư tôn, có cái gì phân phó?" "Nha đầu, đi tế trang chỗ ấy, đem viết Trúc Minh Lãng ba chữ này linh vị bài cho rút lui một chút, cũng không cần mỗi tháng tế bái, tiết kiệm một chút tiền dầu vừng." Kiếm Tôn lão thái công nói ra. Ngoài cửa, Trúc Minh Lãng một cước đạp hụt cầu thang, suýt nữa lộn nhào bước lên ra ngoài. Vững chắc tốt thân hình, Trúc Minh Lãng đã là lệ rơi đầy mặt. "Sư tôn, ngài chính là như vậy tin tưởng ta sao?" Hướng núi bên đi, trong trang ở lại, Nam Linh Sa, Phương Niệm Niệm đang đợi chính mình cùng một chỗ dùng cơm, vị đệ tử trường Mi kia cũng ở một bên, duy trì cẩn thận tỉ mỉ đứng thẳng tư thế. Trúc Minh Lãng ngồi xuống, nhìn thoáng qua món ăn thanh đạm. Kiếm Tông món ăn một mực thanh đạm, phần lớn là thức ăn, nguyên bản muốn 16 tuổi mới rời khỏi nơi này Trúc Minh Lãng, chính là bởi vì chuyện này trước thời gian một năm. Thức ăn không tốt, cái gì đều không đáng đến lưu luyến. Những măng non đặc sản miền núi này, nói là lấy linh khí của thiên địa thai nghén vun trồng, cho dù không ăn ăn mặn, cũng so ăn mặn vị có dinh dưỡng. Diêu Sơn Kiếm Tông, luyện kiếm coi trọng nhất chính là kiếm tâm, kiếm khí, kiếm ý, ăn ít thịt, ăn nhiều những này tiên tố, mới có thể vững chắc một người tu hành, mới có thể rửa kiếm danh thiên hạ. Cho nên Trúc Minh Lãng từ bỏ kiếm tu, lựa chọn thịt kho tàu, nấm dại thịt hầm, thuần nhục tiên nục. Nghĩ đến đây mấy ngày khả năng đều là ăn những này, Trúc Minh Lãng quyết định vẫn là đem Đại Hắc Nha phóng xuất, để nó lấy danh nghĩa tiêu diệt toàn bộ những sơn linh làm loạn lợn rừng kia, đi làm điểm chân chính đặc sản miền núi mỹ vị đến. Đến trong đêm, còn có thể một bên uống nơi này rượu nước mơ, một bên đống lửa heo sữa nướng, đây mới là tiêu giao kiếm tu sinh hoạt. Nghiệm nghiệm, một hồi ngươi mang Đại Hắc Nha đi núi lầu kia. Trúc Minh Lãng chỉ ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói với Phương Nghiệm Nghiệm. Được rồi. Nâng lên ăn, Phương Nghiệm Nghiệm là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, mà lại Trúc Minh Lãng khác chủ nghệ không biết, thịt nướng là thật nhất tuyệt. Linh Sa cô nương, ngươi liền tùy tiện dạo chơi, thư giãn một tí tâm tình, lặn lội đường xa, ngươi cũng mệt mỏi. Trúc Minh Lãng nói ra. Ừm. Nam Linh Sa lên tiếng, cũng không biết là tâm tính lại thay đổi, hay là vốn cũng không rất ưa thích ăn cái gì thời điểm nói chuyện. Cảnh giới tại quân cấp trên dưới lơ lửng không cố định. Hay là Mục Long Sư. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua Nam Linh Sa, cảm thấy nữ nhân này trở nên càng giống một đoàn mê vụ. Được rồi, về sau có nhiều thời gian từ từ hiểu rõ. Trúc Minh Lãng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, hắn tùy tiện ăn vài miếng, chừa chút bụng ăn buổi tối tiệc. Sư Minh. Từ Diệu Trúc từ ngoài cửa đi tới, trong con ngươi nhộn nhạo ức không được vui sướng. Vất vả sư muội. Trúc Minh Lãng nói ra. Cố Đường sư thúc đã đáp ứng, ngươi nói Tổ Long Thành bang tọa trấn vấn đề, không cần lại lo lắng nha. Từ Diệu Trúc nói ra. Ân, vậy là tốt rồi. Trúc Minh Lãng thật dài nuối lòng miệng một mạch. Có kiếm tông cường giả đi đầu tòa chấn, tiến về hoàng đô tuyên thệ lãnh địa sự tình cũng có thể không cần như vậy gấp gáp. Sư Minh, ngươi rời đi đằng sau, khí kiếm lâm vẫn hoang ở nơi đó, chỉ có một ít các đệ tử kiếm trong tay hoàng hại, gỉ chìm, mới có thể đem kiếm ném vào trong rừng. Từ Diệu Trúc nói ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì quái sự, ngay cả kiếm tôn các sư trưởng đều xử lý không tốt. Trúc Minh Lãng không hiểu hỏi, nói là có quỷ mị, mà lại có linh trí quỷ mị. Các đệ tử tiến đến vứt bỏ kiếm lúc, bọn chúng sẽ xuất hiện, các sư tôn tiến đến tiêu diệt lúc, bọn chúng liền giấu kín đứng lên, khí kiếm lâm chỉ có ngươi cùng Tuyết Ngấn sư tôn hiểu rõ nhất tình huống bên trong, nhưng Tuyết Ngấn sư tôn cho tới bây giờ liền không để ý tới loại chuyện này. Từ Diệu Trúc nói ra, ta nghe một chút tu vi cao hơn các sư huynh nói, có thể là những kiếm bị bỏ qua kia, bởi vì không người hỏi thăm, tồn tại một chút oán này như là quỷ ma mở dạng, bắt đầu trả thù chúng ta những đệ tử kiếm tu này. Vị đệ tử trường mi kia nói ra, bình thường là từ lúc nào xuất hiện? Trúc Minh Lãng hỏi. Mặt trời lặn trước sau, ngày đêm giao thế thời gian. Được, ta đi xem một chút. Sư Minh, ta cùng ngươi đi. Từ Diệu Trúc nói ra. Không cần, ngươi mang Nam Linh Sa bốn chỗ đi dạo một vòng. Trúc Minh Lãng nói ra. Tốt. Lần này, Từ Diệu Trúc đáp ứng rất thẳng thắn, trong đôi tròng mắt kia tựa hồ có khác cái gì ý nghĩ nhỏ, sáng tỏ. Kiếm, là kiếm tông lớn nhất tiêu hao phẩm. Vô luận là ban sơ luyện tập kiếm gỗ đào, hay là trở thành đệ tử sau thiết kiếm, lại đến các loại tinh quý kim loại rèn đúc mà thành hảo kiếm. Trúc môn có thể nói là kiếm tông lớn nhất thương nghiệp cung ứng, bởi vì trúc môn phân hai đại phái hệ, một phái là đúc hải, một phái là đúc kiếm, trên thực tế mặt khác rèn đúc chi khí, trúc môn đều có làm. Chỉ là Trúc Minh Lãng 15 tuổi trước đó, nhiều thời gian hơn tại Diêu Sơn kiếm tông, đối với chú nghệ cũng không có quá nồng nặc hứng thú. Kiếm hao tổn cực lớn, mỗi một cái kiếm tu đều cần đối với kiếm thức tiến hành thời kỳ dài luyện tập, vô luận là không vũ, hay là lấy cọc gỗ luyện tập, thậm chí lấy tượng đá luyện tập, đều rất dễ dàng để thân kiếm hư hao. Thuận vậy không có cây đèn đú ám chi lộ đi đến, hai bên là cao lớn tức tùng cùng hoàng trúc, đều là một thân thẳng tắp. Cố ý chờ đến tiếp cận hoàng hôn mới đến đây, Trúc Minh Lãng nhìn qua những này càng phát ra xanh ngắt tùng trúc hình bóng, trong đầu không ngừng có một ít hình ảnh như trang sách đồng dạng vượt qua. Tiếp tục tiến lên, đã có thể nhìn thấy một chút một kiếm nát, tùy ý tán loạn trên mặt đất, phía trên đều mọc ra một chút rêu xanh. Lại hướng chỗ sâu đi, đường đi đều bị bùn đất cùng cỏ hoang cho ăn mòn, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy một thanh lại một thanh thiết kiếm, đồng kiếm cắm ngược ở trong thổ nhưỡng. Như những tùng trúc kia một dạng đứng thẳng lấy dáng người, kiếm bị bỏ càng ngày càng nhiều, mắt có thể bằng chỗ liền có mấy trăm thanh. Lúc còn rất nhỏ, kiếm tôn lão thái công liền đã nói với chính mình, nơi này mỗi một chiếc kiếm bị bỏ đều là kiếm mộ địa, bọn chúng tại còn sống thời điểm đều có thuộc về mình một đoạn cố sự. Có chút kiếm từ gen đúc đi ra liền có hại hỏng, không người sử dụng, thế là vứt bỏ tại nơi này. Có chút kiếm thanh danh của nó so với nó người sử dụng còn muốn văng dội, người người đều muốn đạt được nó, nhưng cuối cùng vẫn tại trong trận đại chiến. Danh chấn bát phương nào đó vẫn lạc, bị vĩnh viễn phong tàng tại nơi này. Có chút kiếm, tựa như người tầm thường vô vi, bình bình đạm đạm, tuổi thọ đến, liền vào trong đất. Lại hướng chỗ sâu đi, kiếm càng nhiều, vậy mà so với tùng trúc kia còn muốn dày đặc, bọn chúng dài ngắn không đồng nhất, kiểu dáng khác nhau, tuyệt đại đa số đều là giống mộ bia một dạng cắm ngược ở trên mảnh thổ nhũ này, liếc nhìn lại tự nhiên căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Hoàng hôn lạc nhật, tà dương ánh chiều tà, gỗ thông hoàng trúc hình bóng cùng thảo thịnh đồng dạng kiếm bị bỏ hình bóng đan sen, tùng trúc xanh tươi, thân kiếm ám trầm, ảnh cung ảnh lại hoàn toàn tương dung, giống như kiếm to lớn nhập không cùng kiếm dài nhỏ có thể cầm, hợp thành vùng rừng kiếm tại trong hoàng hôn tĩnh mịch không gì sánh được này. Theo trời chiều chi quang bắn vào thân kiếm, trên hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm bị bỏ kia vết gì, trở nên chưa bao giờ có chói lọi. Rì đồng, rì sắt, rì xanh, rì đỏ. Ngay cả ánh nắng cùng tuế nguyệt đều có vết gì. Đó chính là hoàng hôn. Tuyết ngấn cô, tay của ta đã tê. Đêm sắp xảy ra, một cái non nớt nam hải mặt đầy mồ hôi nói. Tiếp tục. Bàn tay của ta, đã chảy máu. Mặt trời chói chang trên cao, kiếm bị bỏ đều đã bị nướng đến nóng lên đỏ lên. Tiếp tục. Tuyết ngấn cô, ta đến tột cùng muốn luyện tới khi nào, mới có thể giống như ngươi mạnh. Tuyết lớn đầy trời, ngây ngô thiếu niên đứng ở trong tuyết hỏi. Mài kiếm cần gì? Cứng rắn bóng loáng đá sỏi. Ngây ngô thiếu niên hồi đáp. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem trong rừng mỗi một thanh kiếm đều rút ra, đối với bầu trời vùng chém, lấy gió là đá sỏi. Khi ngươi đem trên mỗi một chiếc kiếm bị bỏ vết gì cho mài đi, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Lấy gió là đá sỏi. Nơi này mỗi một thanh kiếm, đều mài hỏng chính mình kén, uống qua máu của mình. Nhưng chúng nó cũng bởi vậy gặp lại phong mang. Nhiều năm qua đi, trong rừng kiếm bị bỏ vẫn như cũ sừng sững tại trong thổ nhưỡng, vết gì lại một lần nữa bò đầy bọn chúng sắc bén chân bóng thân thể. Trúc Minh Lãng có hoàng hôn, đám kiếm cũng có hoàng hôn, trong lúc nhất thời tất cả hình ảnh vọt tới, để Trúc Minh Lãng như nghẹn ở cổ họng, hô hấp cũng bắt đầu có chút không trôi chảy. Hối hận không? Trúc Minh Lãng chưa bao giờ qua, chỉ là có chút sầu não, có chút bất đắc dĩ. Vô luận huy hoàng bực nào tuyệt thế chi kiếm, đều sẽ có vết gì loang lổ một ngày. Vội vàng tuyết nguyệt, lòng có sở thuộc, liền sẽ không tiếc nuối. Con ông 14. Đông nhiên, tĩnh mịch rừng vang lên nhất trí kiếm rung động, âm luật kia giống như hơn ngàn đem cung đàn tại Trúc Minh Lãng chung quanh đàn tấu đứng lên, lọt vào hai thời điểm, linh hồn đều không chịu được đi theo lạnh run. Trúc Minh Lãng lấy lại tinh thần, nhìn xem kiếm hải theo sơn lâm chập trùng mà ầm ầm sóng dậy này, nhìn xem bọn chúng giống như là nghe được cái gì cổ lão kêu gọi, muốn từ trong thổ nhưỡng rút ra đồng dạng, lập tức trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Kiếm ảnh lắc lư, rừng tung lờ mờ, hoàng hôn ánh sáng đã triệt để bị dãy núi cho che đậy, khu rừng này sắp trốn vào đêm tối. Hết lần này tới lần khác kiếm bóng dáng giống như là sống lại, chính tùy ý hướng phía bầu trời, đại địa, trong núi rừng tán loạn. Hết lần này tới lần khác chân chính kiếm bị bỏ, như cũ cắm ngược ở trong thổ nhưỡng, kiếm ảnh giống như trong mộ bia đi tới quỷ hồn, phi toa thời điểm cùng không khí phát ra bén nhọn kiếm rít, để nguyên bản đàn tấu kiếm huyền lập tức biến thành bách quỷ bén nhọn kêu rên. Chương 124, kiếm linh long. Xác thực, liền cảnh tượng này, đổi lại là bất kỳ một cái nào đệ tử kiếm tông đến đây, đều sẽ dọa đến hồn phi phách tán, dù sao có chút trường kiếm ngay tại không hiểu chạy ra màu đến, ta hồng ngất át. Trúc Minh Lãng không có lập tức chạy trốn, hắn tùy ý kiếm ảnh này tại bên cạnh mình phi toa. Nhắm mắt lại, dùng chính mình linh chi đi cảm thức trong khí kiếm lâm này chân chính quỷ mị, Trúc Minh Lãng muốn biết bọn chúng dạng này sao động nguyên nhân, chẳng lẽ là thật bởi vì tuyết tàng vứt bỏ ở chỗ này không người hỏi thăm, mà sinh ra quần quần đoán giận sao? Nơi này mỗi một chiếc kiếm bị bỏ, đều đã từng làm bạn qua chính mình, Trúc Minh Lãng đến bây giờ cũng còn nhận ra trong đó trên một chút thân kiếm khắc văn, bọn chúng nếu thật hóa thành oán hận chi kiếm, Trúc Minh Lãng tin tưởng mình có thể trấn an bọn chúng. Khanh 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 năm. Rốt cục, trong rừng những kiếm bị bỏ này bắt đầu chuyển động, bọn chúng từ trong thổ nhưỡng rút ra, kiếm cùng kiếm ở giữa không trung giao thoa, hàng ngàn hàng vạn kiếm bị bỏ, giống bị hàng ngàn hàng vạn kiếm sư nắm, cũng ở chỗ này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Đinh 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 năm. Kiếm đụng ra vô số hỏa hoa, càng có nhận mang liên tiếp lấp lóe, Trúc Minh Lãng cảm giác mình ngay tại trong một mảnh chiến trường cổ lão của kiếm tu, không gặp được những người kia. Chỉ có kiếm của bọn nó tại đem thượng cổ chiến trường một lần trình diễn, tái hiện. Oanh 13. Một tiếng trời quang kinh lôi, do khí kiếm lâm trên không mở ra, trắng xanh chói mắt kia, để Trúc Minh Lãng không thể không che khuất ánh mắt của mình. Điện quang cũng không phải là chiếu sáng lờ mờ khí kiếm lâm hết thảy, càng giống là dùng cường quang đem hết thảy thôn phệ. Người bình thường gặp phải quỷ dị như vậy chi cảnh, sợ là đã ngất đi, chỗ nào khả năng tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Có thể Trúc Minh Lãng vẫn không có rời đi. Hắn tin tưởng những kiếm này nếu có hồn, cũng sẽ không thương tổn tới mình. Hắn từ từ mở mắt, lại đi nhìn khí kiếm lâm không biết có bao nhiêu năm tháng này, mà rừng lờ mờ không gì sánh được, đột nhiên không có vật gì, khắp nơi trên đất cắm ngược chi kiếm bị bỏ chẳng biết lúc nào biến mất. Trong rừng tung trúc, gặp lại không đến một thanh kiếm, bọn chúng phảng phất trốn vào một hư không khác, cứ như vậy ly kỳ biến mất ở trước mặt mình. Oanh 14. Thiểm điện vạch phá lờ mờ chi dạng, đem chính phiến âm trầm khí kiếm lâm cho thắp sáng, đột nhiên một cỗ sợ hãi khí tức đập vào mặt. Ánh vào Trúc Minh Lãng tầm mắt chính là một thanh âm trầm kiếm ảnh như núi non một dạng đứng sừng sững ở phía trước mình. Kiếm này gỉ đỏ lộ ra huyết sắc, tựa như tại trong một mảnh tiên huyết thâm nguyên ngâm không biết bao nhiêu năm, trong thân kiếm đều khắc văn đều là loại huyết trạch này. làm cho Trúc Minh Lãng chân chính kinh hãi, cũng không phải là như thế một thanh kiếm phong không có dấu hiệu nào hiện hiện, mà là tà kiếm này, cho Trúc Minh Lãng một loại tại nhìn chăm chú chính mình cảm giác. Tà kiếm này, không giống như là khí tức bàng bạc khí kiện, càng giống là vật sống, cùng nó gần như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được nó sinh khí. Khí yêu. Trúc Minh Lãng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Từng nghe Si Ngốc tiên sinh có nói qua, trên thế giới này là tồn tại khí yêu. Cái gọi là khí yêu, chính là một chút có được cường đại pháp lực đồ vật hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, hóa thân thành yêu, tu luyện thành ma, thậm chí phi thăng thành thánh. Dùng yêu để hình dung trước mắt tà kiếm này, sợ là không quá phù hợp. Trong khí kiếm lâm này có quá nhiều kiếm tự thân liền có được hơn ngàn năm tuổi thọ, huống chi tà kiếm này hiển nhiên là toàn bộ khí kiếm lâm tất cả kiếm bị bỏ hồn tụ. Nó là khí ma, thậm chí có thể là khí thánh, là vạn năm tu vi thánh linh. Không đúng, không đúng, trên người nó khí tức không phải yêu ma. Trúc Minh Lãng lại lắc đầu. Tà kiếm này, sinh khí phi thường cổ quái, nhất định phải dùng một loại sinh vật để hình dung mà nói, Trúc Minh Lãng cảm thấy. Đúng lúc này, tà kiếm phủ đến, nó sừng sững như núi non một dạng thân thể đang từ từ huyễn co lại, cách Trúc Minh Lãng càng gần, tà kiếm này càng hiện ra bản thể. Rốt cục, tà kiếm xuất hiện tại Trúc Minh Lãng trước mặt. Thân hình cùng kiếm giống nhau như lúc, nhưng chẳng biết tại sao, Trúc Minh Lãng cảm giác đứng ở trước mặt mình rõ ràng là một cái vật sống. Khí tức của nó. Rồng. Khí tức của nó, rõ ràng là rồng. Trúc Minh Lãng trong lòng nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Kiếm này, đầu tiên là có yêu tu, thành kiếm linh. Sau đó kiếm linh này, càng là bước qua long môn. Kiếm linh long. Thế gian vạn vật, đều có thể hóa rồng. Khí linh, đã là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, khí linh hóa rồng, càng là thiên phương dạ đàm. Hiu. Ta khí kiếm linh long tới gần Trúc Minh Lãng, cũng lượn lờ lấy Trúc Minh Lãng từ từ nhấp nô, tựa như là tại tỉ mỉ phân biệt. Phản phất cảm thấy Trúc Minh Lãng trên thân khí tức quen thuộc. Kiếm linh long cả thế gian hy hữu vật này giống một đứa bé một dạng cẩn thận từng ly từng tí tới gần Trúc Minh Lãng. Đột nhiên, kiếm linh long này thật nhanh từ Trúc Minh Lãng bàn tay vị trí sẽ qua, đem Trúc Minh Lãng lòng bàn tay cắt một đạo huyết hồng vết thương. Vết thương dịn ra đỏ tươi chi huyết, máu nhanh chóng nhỏ giọt xuống, mà kiếm linh long này lập tức đem như lưới một dạng mũi kiếm xông tới, đem máu của Trúc Minh Lãng từng điểm hút vào đến trong thân kiếm đỏ thẫm. Vẹn vẹn mấy giọt máu, kiếm linh này trên người những vết rỉ kia vậy mà như ở trước mắt một dạng bị gió thổi tán. Thật dày vết gì đối với kiếm linh này tới nói chính là một tầng lại một tầng gông xiềng, khi nó thân kiếm triệt để sáng tỏ đỏ thẫm, khi nó thân mũi dao mang lộ ra một khắc này, kiếm linh này triệt để khôi phục. Oanh 11. Lại là một đạo thiểm điện phá không, lại một lần nữa thắp sáng cả vùng khí kiếm lâm. Trong rừng không một thanh kiếm bị bỏ, chỉ có kiếm linh này, uống máu run rẩy, sau lưng của nó là một mảnh càng rộng lớn hơn sơn lâm, lại chiếu đến bóng dáng của nó, bóng dáng này thình lình mở ra kiếm rực, triển khai kiếm thân thể. Như núi non như vậy nguy nga lại rung động lòng người. Nguyên lai vừa rồi nhìn thấy chính là hình bóng kiếm hồn của nó. Nó có linh hồn của mình. Nó là rồng. Do ngàn vạn thanh kiếm bị bỏ ý chí ngưng tụ mà thành kiếm linh, lại từ kiếm linh tu luyện thành kiếm khí chi long. Là của ta máu, để cho ngươi thành kiếm linh sao? Trúc Minh Lãng vẫn như cũ không cách nào từ trong phần rung động này bình tĩnh trở lại. Nó vừa rồi uống máu của mình, sau đó xóa đi trên người mình vết gì. Nó là tại nói với chính mình, nó nhận ra chính mình, nó là từ đâu mà tới. Kiếm ảnh phi toa kia, là ta đã từng vùng chém xuống bầu trời vết kiếm. Chiến trường sen lẫn kia, là ta nhật ngày đêm đêm luyện tập kiếm thanh. Ngươi ở chỗ này chờ ta, lại hóa rồng. Trúc Minh Lãng nhìn xem thanh kiếm đỏ thẫm này, hồi tưởng lại chính mình trước đó nhìn thấy từng màn kia, lập tức con mắt ấm ức. Cái gọi là khí kiếm lâm nháo quỷ truyền thuyết, tại trong kiếm tông kéo dài có chút năm. Có thể đây đều là trong khí kiếm lâm này chân chính kiếm linh đang hướng ra bên ngoài giới truyền đạt một cái tin tức, tại mỗi một cái ngày đêm giao thế thời gian, chờ lấy chính mình trở về. Ta không còn là kiếm sư, ngươi cũng không còn là kiếm linh. Trúc Minh Lãng lấy tay lau lau chính mình hốc mắt sắp tuôn ra nước mắt. Tạo hóa trêu ngươi, như Trúc Minh Lãng là lấy một tên kiếm sư thân phận trở về, kiếm linh long cũng vô pháp lại trở thành Trúc Minh Lãng trong tay nắm lấy kiếm, bởi vì nó đã hóa rồng. Nhưng Trúc Minh Lãng không có thần phàm chi lực, rốt cuộc vung không ra chân chính kiếm ý, hắn trở thành mục long sư. Một chút xíu linh hồn ràng buộc, tại Trúc Minh Lãng trong tâm thần như một giọt lại một giọt mưa rơi vào hồ nước, từ ban sơ một chút gợn sóng, đến đầy hồ mưa khuyết. Trúc Minh Lãng thậm chí có thể cảm giác được kiếm linh long một chút nỗi lòng, là vừa rồi máu, để cho mình cùng nó có linh hồn ràng buộc. Tại nhận ra mình thời điểm, nó cũng giống như mình gần như vui đến phát khóc, bởi vì chính mình là mục long sư, nó là kiếm linh long, suýt nữa bỏ lỡ, lại không còn sẽ bỏ lỡ. Trúc Minh Lãng chậm rãi vươn tay ra, hắn cho là mình đời này cũng sẽ không lại đụng kiếm, cũng sẽ không nghĩ tới là như vậy phương thức, đang nắm chắc một thanh kiếm. Cánh tay đang run, ngón tay đang run, bàn tay hay mu bàn tay đều là như vậy. Nhưng Trúc Minh Lãng hay là cầm thanh kiếm linh cùng mình vận mệnh giao thoa lại trùng phùng này. Nắm chặt sát na, Trúc Minh Lãng mở rộng chính mình linh ước thứ tư, có trước đó huyết dịch ràng buộc, mặc dù kiếm linh long tu vi cao hơn Trúc Minh Lãng mục long sư cảnh giới, vẫn như cũ từ từ thành lập linh hồn liên lụy, từ từ tâm, thần, hồn cùng tồn tại. Kiếm linh long có cái đuôi, giống như thật dài chùm tơ kiếm, theo Trúc Minh Lãng linh hồn tới tương thông, kiếm linh long cái đuôi như dây leo một dạng dọc theo Trúc Minh Lãng cánh tay sinh trưởng. Sinh trưởng vẫn còn tiếp tục, Trúc Minh Lãng cúi đầu xuống nhìn lại, phát hiện cánh tay của mình chẳng biết lúc nào nổi lên một mảnh lại một mảnh minh văn, phát sáng minh văn lít nha lít nhít bao trùm chính mình toàn bộ cánh tay, tựa như là đem một loại nào đó cổ lão lực lượng lạc ấn vào trong huyết mạch của chính mình. Trúc Minh Lãng bỗng nhiên cảm giác được huyết mạch của mình đang cuộn trào, đang sôi trào, tại dần dần như ngọn lửa bốc cháy lên. Giống như thân ở lò luyện, mà lò luyện dâng trào ra sức mạnh vô cùng vô tận, để hắn cảm giác chỉ cần huy động kiếm trong tay, liền có thể chém ra thiên địa vạn vật. Xì 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 xì. 7. Minh văn càng ngày càng sáng, quả thực là tôi quá mức kim loại, ngay tại những kiếm linh minh văn kia muốn leo lên Trúc Minh Lãng cánh tay lồng ngực lúc, kiếm linh long tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vội vàng vàng bãi động thân kiếm, đem thân thể mình từ Trúc Minh Lãng trong cánh tay kéo ra đi ra. Vừa rút ra này, Trúc Minh Lãng trên cánh tay minh văn lập tức rút đi, mà toàn thân toát ra nhiệt khí Trúc Minh Lãng cũng giống là từ trong hỏa lô đi tới, mồ hôi đầm địa, da thịt đỏ bừng. Tạm thời chỉ có cánh tay này có thể tiếp nhận ngàn vạn minh văn kiếm hồn chi lực này. Xem ra cho dù là bởi vì ta máu để cho ngươi thành kiếm linh, giữa chúng ta cũng cần càng nhiều rèn luyện. Trúc Minh Lãng thở hổn hển mấy cái, nói với kiếm linh long. Kiếm linh long đỏ thâm thẳng tắp thân kiếm lơ lửng tại Trúc Minh Lãng bên cạnh, chúng tơ kiếm một dạng cái đuôi nhẹ nhàng bãi động. Rèn luyện cũng bất quá là vấn đề thời gian, có thể đợi được người để cho mình hóa thân thành kiếm linh, nó đã rất vui vẻ. Mà lại, cùng Trúc Minh Lãng ký kết linh ước, nó liền có thể rời đi khí kiếm lâm, gặp lại phong mang. Nó là tất cả kiếm bị bỏ hóa thân chi linh, như kiếm có hồn, hẳn là không nguyện ý tại trong rừng này vết gì loang lổ, bị tuế nguyệt ăn mòn, từng chút mục nát. Hưu. Hưu 4. Kiếm linh long tại Trúc Minh Lãng chung quanh không ngừng phi toa, cho dù không có cánh, cũng giống là một con tiểu phi long kim loại thon dài thân hình. Chỉ là tốc độ của nó thực sự quá nhanh, tại trong mắt người khác đại khái cùng Tuấn Di không hề khác gì nhau. Ta nhớ được, theo giúp ta thời gian dài nhất thanh kiếm kia, tên là Mạc Tà. Kiếm Linh Long. Liên bảo ngươi Mạc Tà đi. Kiếm Linh Long ngừng lại, liền treo tại Trúc Minh Lãng trước mặt, nó thân kiếm đỏ thâm quang trạch kia chiếu đến Trúc Minh Lãng gương mặt. Hiu. Nó trong nháy mắt biến mất. Bay vào đến Trúc Minh Lãng trong linh vực. Kiếm Linh Long hẳn là ưa thích cái tên này. Chương 125, Kiếm Sư đối với Hòa Sĩ. Diều Sơn đỉnh cao nhất. Cơ hồ sờ đạt đám mây, một vị mặc đạo tu chi bảo buộc tóc nữ tử đứng lặng tại vách đá, từ nơi này có thể một chút quan sát toàn bộ Diêu Sơn kiếm tông. Ngày đêm giao thế, phía dưới dây núi, sơn trang, gác cao, tung đỉnh thời gian dần trôi qua bị một tầng mộ vụ cho bao phủ, khe núi, trong cốc cũng không ngừng dựng dục ra ban đêm ướt át chi khí, mắt thấy những sương mù màn đêm này liền muốn đem dãy núi ầm ầm sóng dậy này chúng phong cho che đậy lúc, đột nhiên một cỗ thế vô hình, do nào đó phiến rừng đột nhiên quét sạch. Đây khắp núi đồi mây mù đột nhiên tiêu tán. Do đỉnh cao nhất nơi này nhìn xuống, trong tầng mây sương đêm đầu tiên là xuất hiện một cái bảng bạc chân không vòng xoáy, ngay sau đó cả tòa Diêu Sơn mây mù đều bị quét qua mà tiến. Sơn lâm thạch phong trở nên không gì sánh được rõ ràng, liền suốt đêm màn cũng chỉ toàn lãng đến gột rửa qua đồng dạng. Trúc Tuyết Ngấn vốn định bay về phía phiến rừng kia, nhìn một chút là người phương nào chi thế, nhưng cuối cùng vẫn là lui trở về ngọn núi trong đình đài, thanh lãnh cao ngạo ngồi tại trên thảo bồ, chậm rãi nhắm mắt lại. Biết là ai thì có ý nghĩa gì chứ? Có quá nhiều cường giả, chớp mắt là qua. Sơn trang trước, bãi núi chỗ. Một đám đệ tử của kiếm tông đứng tại bãi núi vùng ven, bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong, ánh mắt tại hai tên nữ tử ở giữa tới tới lui lui. Muốn đánh đi lên, muốn đánh đi lên. Đại sư tỷ muốn cùng người khác giao đấu. Nghe nói là vì một người nam nhân đánh nhau, người kia là chúng ta thiếu tử đại sư huynh sao? Bãi núi dọc theo đi trên bát quái cự thạch đài, Tử Diệu Trúc cùng Nam Linh Sa chính phân biệt đứng tại âm dương đường phân cách hai bên, hoàng hôn đã đi, cự thạch chung quanh đài đã giấy lên cây đèn. Trong cây đèn hỏa diễm thịnh vượng, chập chờn ánh lửa sen lẫn tại hai vị dáng người nổi bật trên người nữ tử, ngược lại để chúng đệ tử càng phát ra hưng phấn lên. Bóc mạng che mặt, trước hết để cho ta gặp ngươi một chút hình dáng. Kiếm tông đại sư tỷ Tử Diệu Trúc nói ra. Ngươi là ai? Nam Linh Sa hỏi. Ngươi kiếm tông đại sư tỷ Tử Diệu Trúc bị một câu nói kia tức giận đến toàn thân phát run, nói đều nói không ra. Vậy mà từ đầu đến cuối không có đem chính mình để vào mắt. Từ vừa mới bắt đầu, Tử Diệu Trúc cũng không tin Trúc Minh Lãng nói lời nói kia, hắn cùng nữ nhân này quan hệ tuyệt đối thật không minh bạch. Cứ việc Tử Diệu Trúc cũng biết nhiều khi đều là chính mình mong muốn đơn phương, nhưng cho dù là mong muốn đơn phương, nàng cũng muốn minh bạch mình rốt cuộc thua ở đâu. Nữ nhân này, dựa vào cái gì? Gió thổi bay lên, mạng che mặt lắc lư, lúc này Tử Diệu Trúc nhìn thấy nàng mấy phần dung mạo mặt bên. Thật đẹp a. Nữ hải tử tại sao có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy? A Phi. Hồ Ly Tinh. Yêu nữ chuyển thế. Nguyên lai nữ nhân này chính là dựa vào có mấy phần tư sắc. Tốt a, tuyệt thế tư sắc, mê hoặc nhà mình sư huynh. Có thể làm bạn tại chính mình sư huynh bên người, quyết không thể dựa vào nhan trị này, không có ngạo thế chi năng, không có chắc tuyệt chi tuệ, vẫn như cũ không xứng với sư huynh, sư huynh thế nhưng là một vị thánh thần chuyển thế đem kiếm tu đạt tới cực hạn, không người có thể địch sau đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Sư huynh nói ngươi là hắn trong đội ngũ thần phàm giả, vậy liền để ta lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không tư cách đợi ở bên cạnh hắn. Kiếm tông đại sư tỷ tử Diệu Trúc nói ra. Nam Linh Sa căn bản không rõ nữ nhân điên điên khùng khùng này ở nói cái gì. Nàng căn bản không có một chút chiến ý, chỉ là ánh mắt tại ngắm nhìn Diêu Sơn Sơn Trang trong đêm phong cảnh. Nhưng đột nhiên bên người của nàng, hàn ý bộc phát, rõ ràng chỉ có một thanh kiếm bay tới, lại giống như một tòa to lớn băng sơn chính do trong trời cao sụp đổ xuống tới, thế bàng bạc khủng bố kia, để chung quanh các đệ tử xem náo nhiệt kia nhao nhao tối lui. Nam Linh Sa cảm giác được đối phương cường thịnh địch ý, thế là trở tay chấp bút, ở trong không khí trôi chạy mà nhanh chóng vẽ ra một mặt thái cực kính. Một bút mà thành, đã nhìn thấy mặt thủy thái cực kia khuyết tán ra, trở nên như dưới chân cự thạch bát quái đài một dạng to lớn, phảng phất là có người đem bệ đá này cho dựng đứng lên. Mực nước lan tràn, lại có vô hình kết lực, đem băng sơn một kiếm kia cho đoạn tại thái cực mực vẽ giữa một khu khác. Chúng đệ tử hoảng hốt, nhìn qua Nam Linh Sa trước mặt vẽ ra thái cực đài, rất khó tưởng tượng kiếm tông đại sư tỷ dạng này cường thịnh thế công bị như vậy tùy tiện cản lại. Mà đại sư tỷ tử Diệu Trúc đồng dạng trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản nàng còn muốn thu mấy phần khí thế, miễn cho bị thương nữ tử này tính mệnh, lại không nghĩ tới chính mình băng sơn kiếm mà ngay cả đối phương góc áo sợi tóc đều dương không nổi. Thật là lợi hại thần phàm chi lực, vừa rồi nàng huy động chính là bút vẽ sao? Kiếm sư. Nam Linh Sa nhìn qua Tử Diệu Trúc, trong đôi tròng mắt kia lúc này mới có một tia gợn sóng. Vâng, ta là Diêu Sơn kiếm tông này số một số hai đại đệ tử. Tử Diệu Trúc ngạo khí lăng nhiên nói. Để cho ta nhìn xem, ngươi có thể hay không địch ta Hỏa Mặc Chi kiếm này. Nói câu nói này, Nam Linh Sa bút trong tay đột nhiên hướng trong không khí xẹt qua. Mực nước như mũi kiếm ra khỏi vỏ, liền thấy một thanh mặc ảnh trường kiếm hiện lên ở Nam Linh Sa bên người. Bút trong tay lại hướng khác một bên xẹt qua, lại là đồng dạng khí thế rộng rãi một bút, ở trong không khí vẽ ra thanh thứ hai mặc ảnh trường kiếm. Đột nhiên, Nam Linh Sa lại đem bút trong tay ném hướng bầu trời đêm, trong lúc nhất thời bút này như trước đó hai đạo nét vẽ kia đồng dạng, tại không trung tùy ý luận vũ, tùy ý miêu tả. Đã nhìn thấy Nam Linh Sa phía trên, một thanh lại một thanh mặc ảnh trường kiếm hoành không xuất thế, rõ ràng đều là do mực đen đặc tô lại thành. Có thể họa kiếm này lại sinh động như thật, hiện ra một loại rét lạnh quan mang. Nam Linh Sa một thân váy dài, thức tha yêu kiểu, lại đứng yên ở mặc đồ bắt quái trước, càng đưa thân vào trong mặc ảnh họa kiếm lít nha lít nhít, mạng che mặt dương nhẹ, tóc đen phất phới, khí chất tuyệt trần kia phảng phất cùng họa ảnh chân thực này hòa thành một thể, đẹp đến mức không gì sánh được, lại cường thịnh làm cho người khác ngạt thở. Tử Diệu Trúc cầm trong tay kiếm, nhìn qua trước mắt một màn này, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Tất cả đều là tranh, lại so chân chính lợi kiếm còn muốn đáng sợ. Cắn răng, Tử Diệu Trúc tuyệt sẽ không bị đối phương khí thế đè đổ, nàng thừa nhận đối phương là cực mạnh thần phàm giả, nhưng nàng cũng không yếu. Dương ám đang tắt, Trúc Minh Lãng dọc theo đường đi ảm đạm này đi ra, khí kiếm lâm đại khái không có kiếm bị bỏ, cũng không biết muốn đi qua bao nhiêu năm, khí kiếm lâm mới có trước đó trắng cảnh. Kiếm linh long chính trong linh vực, thích ứng chính mình hoàn cảnh mới. Nó đỏ thâm thân kiếm, từ ngay tại ngu ngơ chìm vào giấc ngủ đại hắc nha trên đầu bay qua. Đại hắc nha cho là có con muỗi, lắc lư mấy lần đầu, hơi không kiên nhẫn lặng lẽ mở mắt. Úc. Đi lên thoáng nhìn. Đại Hắc Nha nguyên bản mông lung hơn nhắm lại mắt to đột nhiên mở ra, trong con mắt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi bay qua chính là một thanh kiếm. Hưu. Kiếm linh long bay về phía linh vực càng xa xôi, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh thánh khiết chi bạch, chính mở ra toàn thân cánh hoa lệ như hoàng, từng mảnh tuyết nhung chi vũ như thủy tinh, cao quý xinh đẹp. Hưu, hưu. Kiếm linh long đứng tại bạch long này trước mặt, phảng phất gặp được một vị lão bằng hữu như vậy. Mà Bạch Khởi cũng mở ra mông lung con mắt, đầu tiên là bị trước mắt đỏ thẫm kiếm linh dọa cho nhảy một cái. Sau đó dần dần từ trên người nó những kiếm văn kia nhận ra nó. Du sáu Bạch Khởi kêu lên, giống con mèo một dạng nhào lăn hướng kiếm linh long. Hưu. Du bốn. Bạch Khởi tự nhiên nhận ra kiếm linh long này, Trúc Minh Lãng ở trong khi kiếm lâm luyện kiếm thời điểm, nó liền phát hiện một thanh kiếm sẽ tự mình động, thế là đầy dây nhảm chán thời điểm, Bạch Khởi liền đuổi theo thanh kiếm này, khắp núi rừng bay tới bay lui. Bạch Khởi trước đó vẫn luôn đang ngủ say, nó không nghĩ tới khí yêu đã từng này thành kiếm linh, càng hóa thành kiếm linh long, xuất hiện ở trong linh vực này. Tựa như tuổi nhỏ tiểu đồng bọn một lần nữa gặp nhau đồng dạng, Bạch Khởi phi thường vui vẻ, thế là trong linh vực đuổi theo kiếm linh long chạy khắp nơi. Kiếm linh long tốc độ rất nhanh, tiểu Bạch Khởi đã là tốc độ cực nhanh long chủng, lại hoàn toàn theo không kịp kiếm linh long tốc độ cơ hồ có thể làm được thuấn di kia. Kiếm linh long hiển nhiên cũng có ý thức của mình, vì chiếu cố chính mình bạn chơi nhỏ, nó cố ý hãm lại tốc độ. Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận biết ta. Trúc Minh Lãng một mặt xấu hổ. Lúc trước một mực vùi đầu luyện kiếm, Trúc Minh Lãng chính mình cũng không có chú ý tới, kiếm linh đã từ từ thành hình. Lúc ấy hay là Bạch Thương Long tiểu Bạch Khởi liền biết nó tồn tại. Thanh Trác cùng Hắc Nha đều dựa vào tới, phi thường tò mò đánh giá kiếm linh long. Kiếm linh long cho chúng nó biểu diễn một chút huyền hóa kiếm ảnh chi pháp, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Không bao lâu, kiếm linh lít nha lít nhít hiện đầy Trúc Minh Lãng linh vực. Bọn chúng lấy đều nhịp phương thức huy động cùng bay múa, thấy ba con rồng hoa mắt, vươn mập phì móng vuốt tại đó vỗ tay, cực kỳ giống lần thứ nhất xem trò vui tiểu bằng hưu. Trúc Minh Lãng cũng là cảm thấy buồn cười, lĩnh vực của mình giống như càng ngày càng náo nhiệt a. Linh ước thứ tư cũng đã có chỗ thuộc về, cũng không biết về sau sẽ còn gặp được như thế nào rồng kỳ lạ bất phàm, mang theo bọn chúng bốn chỗ ngao du, cũng là một kiện rất có niềm vui thú sự tình đi. Trúc Minh Lãng tâm tình lúc này nào chỉ là vui vẻ, thuận bậc thang thật dài kia đi, đều cảm giác đều mang rất nhỏ nhảy nhót này. Kiếm linh do hàng ngàn hàng vạn kiếm bị bỏ thai nghén mà thành, trong đó cùng loại hạo ảnh kiếm, mạc tà, bát hoang, đều là thiên hạ danh kiếm, tồn tại lại càng không biết bao nhiêu năm tháng, cứ việc trở thành kiếm linh thời gian cũng không dài, có thể tu vi của nó sợ là cực kỳ tiếp cận thánh linh. Cho nên kiếm linh long thực lực, sợ là sẽ không kém hơn trong kiếm tông này một chút sư thúc cấp bậc nhân vật, thậm chí còn khả năng càng mạnh. Trúc Minh Lãng có lưu ý đến, Minh Văn là kiếm linh long lực lượng nơi phát ra, mà Minh Văn là mỗi một thanh kiếm bị bỏ tinh hoa. Nó kiếm hồn Minh Văn có thật nhiều đều là ảm đạm, điều này nói rõ có chút tuế nguyệt đã lâu danh kiếm, cũng không có thức tỉnh. Nếu có thể để trong khí kiếm lâm tất cả danh kiếm đều hóa thành Minh Văn chi hồn, ở trên thân kiếm linh long tỏa sáng, kiếm linh long tuyệt đối có thể siêu việt rất nhiều thánh linh cấp sinh vật. Cũng may, khí kiếm lâm hiện tại tất cả kiếm bị bỏ, đều cùng kiếm linh long hòa thành một thể. Vừa rồi kiếm linh long tại cho Tam Long biểu diễn lúc, Trúc Minh Lãng liền thấy rất nhiều ngủ say danh kiếm hiện hiện ra. Toàn bộ đóng gói mang đi. Về sau có nhiều thời gian từ từ đưa chúng nó trên người vết dỉ mài đi, để bọn chúng kiếm hồn nóng bỏng thức tỉnh. Cho đến lúc đó, đánh đâu thắng đó. Trúc Minh Lãng như thế nào lại không tâm tình thư sướng hử lên tiểu khúc đâu. Có kiếm linh long, dù là giờ phút này trở lại trúc môn, chính mình cũng đã có lực lượng. Mà lại, trúc môn thế nhưng là chú khí danh môn, kiếm linh long những minh văn chưa khải phong kia, đến trúc môn hẳn là có thể tìm được hữu hiệu hơn phương pháp. Đã rất mạnh, còn có thể càng mạnh. Cảm giác về cực đỉnh hoàng đô, lại là cùng lúc trước rời núi một dạng vui vui sướng sướng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Cam bái hạ phong. Đến chủ phong sơn trang, Trúc Minh Lãng phát hiện các đệ tử của kiếm tông đang xem náo nhiệt. Luôn luôn cũng ưa thích tham gia náo nhiệt, Trúc Minh Lãng bước nhanh đi tới, nghĩ đến có phải hay không là vị nào kiếm sư tại tranh giành tình nhân đi. Diêu Sơn kiếm tông đối với các đệ tử ở giữa kết bạn tu hành là rất cổ vũ, cho nên kiếm tông nguyên nhân bên trong là một vị nào đó vũ mị sư tỷ, thanh thuần sư muội mà ra tay đánh nhau sự tình coi như thích nghe ngóng. Gỡ ra đám người, kém chút liền muốn hướng bên cạnh đệ tử muốn một thanh xào hạt dưa, kết quả nhìn thấy đứng trên bát quái thạch đài nữ tử, con mắt không khỏi trừng đứng lên. Từ Diệu Trúc chính là như vậy mang Nam Linh Sa tham quan Diêu Sơn sơn trang. Không phải đã nói cho nàng, Nam Linh Sa cùng mình không có cái gì quan hệ sao, mặc dù tướng mạo là cùng nhà mình nương tử một dạng, có thể đó cũng là khác biệt hai người. Hô hô. Kiếm tông đại sư tỷ Từ Diệu Trúc trùng điệp thở phì phò, bộ ngực phập phồng, nàng trong đôi tròng mắt kia lóe ra mấy phần không cam lòng, cho dù tay cầm kiếm đã bắt đầu run rẩy, ngón tay run lên sắp mất đi trí giác. Mọi người niên kỷ tương tự, nàng Từ Diệu Trúc càng là kiếm tông thánh đường thủ tịch nữ đệ tử, làm sao có thể ngay cả một nữ nhân lai lịch không tên đều đánh không lại. Lại nhìn Nam Linh Sa, nàng đứng yên ở bát quái đường phân cách một chỗ khác, từ đầu đến cuối đều không có xê dịch qua bước chân, mà trên gương mặt của nàng càng là một giọt mồ hôi đều không chảy. Đây là giải thích nàng ngay cả toàn bộ thực lực đều không có sử dụng. Từ Diệu Trúc có chút khó mà tiếp nhận. Có thể để lộ khăn che mặt của ngươi sao, ta muốn thấy rõ ràng ta bại bởi ai. Từ Diệu Trúc mở miệng nói ra. Bại chính là bại. Không cam tâm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, sư tôn dạy bảo qua chính mình muốn nhìn thẳng vào không đủ cùng thất bại. Nam Linh Sa do dự một hồi, cuối cùng vẫn là chậm rãi đem nhan sa từ chính mình trên gương mặt lấy xuống. Bất quá là một trận luận bàn, Nam Linh Sa cũng lưu ý đến đối phương ban sơ một kiếm kia là có chỗ giữ lại. Đương nhiên, nàng cũng đối Tử Diệu Trúc thực lực coi như hài lòng, tại Tổ Long Thành bang có thể rất khó tìm đến một cái thực lực đạt tới Tử Diệu Trúc loại trình độ này thần phàm giả. Tử Diệu Trúc nhìn xem Nam Linh Sa, ánh mắt có ngắn ngủi thất thần. So trong tưởng tượng còn muốn đẹp. Những đệ tử kiếm tông kia cũng đều nhìn đến ngây dại. Cũng không phải một bộ cỡ nào dung nhan tinh xảo có thể đả động mỗi một người thẩm mỹ khác biệt, mà là tại dưới tình huống thực lực của nàng khuất phục đám người, lại vẫn như vậy quốc sắc thiên hương. Họa sư Nam Linh Sa. Nam Linh Sa đem bút trong tay từ từ buông xuống, tự nhiên hảo phóng đi một cái nho nhã chi lễ. Kiếm sư Tử Diệu Trúc, cam bái hạ phong. Tử Diệu Trúc đem kiếm vào vỏ, đồng dạng đáp lễ. Tử Diệu Trúc đáp lễ, càng sâu một chút, chờ một lần nữa ngẩng đầu lên. Nâng lên ánh mắt lúc, Tử Diệu Trúc mới tiếp lấy nói ra, từ nay về sau, ta cùng sư huynh chỉ có sư huynh muội chi tình, không còn gì khác tưởng niệm. 4. Sương mù rõ ràng bị đuổi tàn ra, Trúc Minh Lãng trên đầu lại lơ ngơ. Cái này không liên quan gì đến ta. Nam Linh Sa thản nhiên nói. Nói xong, cũng mặc kệ Tử Diệu Trúc minh bạch hay không, Nam Linh Sa đi hướng bắt quái cự thạch đài tít ngoài rìa, ngắm nhìn sáng sủa không gì sánh được Diêu Sơn bóng đêm, giống như ở trong lòng đem những sơn cảnh này cho ghi lại. Có thể trước ngươi không phải nói các ngươi mới quen đã thân. Lượng tỉnh tương duyệt sao? Từ Diệu Trúc càng khốn hoặc, vội vội vàng vàng hỏi. Nam Linh Sa nhíu lại lông mày, xoay người lại, lại vừa vặn trông thấy ở trong đám người gặm hạt dưa Trúc Minh Lãng. Đó là Lê Vân Tư, kỹ càng sự tình ngươi có thể hỏi hắn. Nam Linh Sa dùng ngón tay chỉ Trúc Minh Lãng, sau đó không tiếp tục để ý việc này, tự lo ở trong lòng vẽ phòng theo Diêu Sơn chi cảnh. Lê Vân Tư. Lê Vân Tư là ai? Tử Diệu Trúc một đôi mắt to trừng mắt Trúc Minh Lãng. A, người đâu? Vừa rồi sư huynh rõ ràng ngay tại trong đám người, làm sao mới nói công phu người đã không thấy tăm hơi. Đến núi bên, Trúc Minh Lãng mang theo Phương Niệm Niệm đến trong thâm lâm, săn một đầu có yêu tu lợn rừng, Trúc Minh Lãng dứt khoát ngay tại khe núi bên đỉnh hiện lên đống lửa. Đem hai con tiểu sàm chư cho ăn no đằng sau, Trúc Minh Lãng lúc này mới trở lại sơn trang chỗ ở. Lúc này Nam Linh Sa đã trở về, nàng tại bàn gỗ trước, lặp đi lặp lại vẽ phỏng theo lấy Diêu Sơn bóng đêm, có thật nhiều vứt bỏ giấy vẽ bị nàng chỉnh chỉnh tề tề gấp lại ở một bên. Cây đèn dưới, nàng thần sắc chuyên chú, khí chất nho nhã, nhã nhặn đến phảng phất một vị tiểu thư khuê các thi tài trí nữ. Trúc Minh Lãng không có đã quấy rầy nàng, Phương Niệm Niệm vốn còn muốn ngọt ngào đụng lên đi, có thể một trận do dự cùng suy nghĩ sâu xa đằng sau, lại lựa chọn từ bỏ. Lúc này Nam Linh Sa, nhìn như ôn nhu như nước, kỳ thật người sống chớ gần. Trúc Minh Lãng, ngươi nói Linh Sa tỷ tỷ có phải hay không có thỉnh thoảng chứng mất chi nhớ? Phương Niệm Niệm nhỏ giọng nói, nàng có hay không ta không rõ ràng, ngược lại là ta biết một tên khẳng định có. Trúc Minh Lãng nói ra, ai nha? Đến Trúc Môn ngươi sẽ biết. Ngày thứ hai, họa sư tên Nam Linh Sa liền ở trong Diêu Sơn Kiếm Tông truyền ra, dù sao tất cả tông lâm để ý nhất chính là thanh danh, loại luận bàn cùng khiêu chiến này, chỉ cần là có phân lượng, đều rất dễ dàng bị mọi người cho nhớ kỹ. Làm Kiếm Tông Thánh Đường thủ tịch nữ đệ tử, thua với một cái từ bên ngoài đến thần phàm giả, đúng là một việc đại sự. Trúc Minh Lãng cũng rất xấu hổ, chính mình trở lại Cực Đỉnh Đại Lục tông lâm, hắn còn không có bộc lộ tài năng, ngược lại là Nam Linh Sa tên chẳng mấy chốc sẽ tại trong từng tông lâm truyền ra. Đệ tử, độ chú ý vĩnh viễn là cao nhất. Đệ tử tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn, tứ đại tông lâm thậm chí mỗi 2 năm đều sẽ cử hành một lần thi đấu, đơn giản là sư thúc cấp bậc nhân vật mang theo chính mình bồi dưỡng xuất sắc các đệ tử ở trong Cực Đỉnh Hoàng Đô công khai luận bàn giao đấu. Có thể ở trong đó trổ hết tài năng, thanh danh lập tức sẽ truyền đến Cực Đỉnh Đại Lục các quốc các bang. Sư Minh. Ngoài cửa, Tử Diệu Trúc gọi tiếng vang lên. Trúc Minh Lãng biết có một số việc là trốn không thoát, thoải mái đi tới sân nhỏ chỗ. Tử Diệu Trúc đứng tại đó khỏa phượng tê tùng dưới, đứng ở chỗ chuông bạc tại trong gió đêm thanh thúy vang động kia, có thể nói duyên dáng yêu kiều, yêu mỹ động lòng người. Sư muội. Trúc Minh Lãng đi tới, hồi tưởng lại Kiếm Tôn Thái Công dặn dò chính mình lời nói kia. Nguyên bản ta rất chờ mong năm nay tông lâm, tộc môn thi đấu, muốn chân chính danh chấn tứ phương, có thể trận chiến ngày hôm nay, ta cảm thấy ta còn có rất nhiều không đủ. Ta muốn du lịch một phen, nhìn một chút thiên địa rộng lớn hơn. Tử Diệu Trúc mở miệng nói ra. Vậy phải chú ý an toàn. Trúc Minh Lãng nói ra. Yên tâm, ta đi theo Tuyết Ngấn Sư Tôn. Tử Diệu Trúc nói ra. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng có thể từ trên người nàng học được rất nhiều việc. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Tông lâm tộc môn thi đấu, đối với chúng ta những đệ tử này tới nói là vô thượng vinh quang. Cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều tại vì thế làm chuẩn bị, có thể sư huynh rời núi về sau, căn bản không có tham dự qua bất luận cái gì một giới, lúc kia sư huynh đã sớm thoát ly chúng ta những đệ tử này phạm vi, đúng không? Tử Diệu Trúc mở miệng hỏi. Ân, nếu có sư thúc, sư tôn thi đấu, ta có thể sẽ tham gia, đáng tiếc người niên cấp lớn, đều trở ngại mặt mũi, tình nguyện không thể so với, cũng không nguyện ý thua. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Cái gì tông lâm tộc môn thi đấu, hắn rời núi sau ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Trúc Tuyết Ngấn căn bản cũng không cho phép Trúc Minh Lãng tham dự loại tiểu hài tử đánh nhau này, cứ việc lúc kia Trúc Minh Lãng còn chưa trưởng thành. Vậy sư huynh thành Mục Long sư mấy năm? Tử Diệu Trúc hỏi. Chính thức coi là, không đến một năm. Trúc Minh Lãng nói. Vậy lần này sư huynh có thể tham dự, kiếm tu, ngươi là sư tôn cấp. Có thể Mục Long, ngươi mới vừa vặn nhập môn, xem như đệ tử nha. Hàng năm thi đấu ban thưởng đều phi thường phong phú, mà Mục Long sư cần nhất chính là tài nguyên. Tử Diệu Trúc nói ra. Có thể suy nghĩ một chút. Trúc Minh Lãng tính toán bên dưới thời gian, tựa hồ thi đấu ngay tại cuối mùa hè, không có thời gian dài bao lâu. Mục Long sư cần khổng lồ tài nguyên càng phong phú, thực lực càng mạnh, dù sao nếu như không có một con rồng đều xem là một loại thần phàm chi lực mà nói, như vậy hiện tại Trúc Minh Lãng một người kiêm tu 4 thần phàm. Đây chính là vì gì Mục Long sư càng về sau đi càng cường đại nguyên nhân, thần phàm giả chỉ tu một loại, rất nhiều thiên tinh địa hoa đối bọn hắn tới nói không phù hợp, đồ vật cho dù tốt đều vô dụng. Mục Long sư nhiều như vậy rồng, như đều có thể bồi dưỡng tốt. Mỗi một cái đều một mình đảm đương một phía, đối mặt thành đàn thần phàm giả thản nhiên không sợ. Cho nên tài nguyên càng tốt, hạn mức cao nhất càng cao. Có thể đoạt tài nguyên, nhất định phải không chút khách khí quét đi. Không phải mình cần, cũng phải đem bán lấy tiền. Trước kia Trúc Minh Lãng một kiếm tung hoành thiên hạ, một thân một mình, thứ gì đều không để vào mắt, tiền tài càng như cặn bã. Bây giờ bên người nuôi nhiều rồng như vậy, chỉ là mỗi tháng long lương, đều muốn đem Trúc Minh Lãng ăn chết. Về sau long sủng sẽ chỉ càng nhiều. Còn phải thành lập chính mình Mục Long sư đội ngũ. muốn Nam Linh Sa về sau cũng hướng mình yêu cầu thần phạm giả bổng lộc tiền lương, nàng những long huyết long chỉ đắt đỏ kia tiêu hao đều tính trên đầu mình, lại càng không biết là đáng sợ cỡ nào tiêu hao. Từ Diệu Trúc mà nói, cũng coi là nhắc nhở chính mình. Nên đoạn, nhất định phải đoạn, cùng loại với loại tông lâm tộc môn thi đấu này, đều là những thế lực lớn này mặt mũi, ban thưởng tuyệt đối phong phú, xa so với chính mình chẳng có mục đích bốn chỗ tìm thiên địa tinh hoa mạnh hơn. Sư Minh, Sư Minh. Từ Diệu Trúc gặp Trúc Minh Lãng có chút không quan tâm, ngay cả hoán hai tiếng.
A,
thế nào?
Trúc Minh Lãng hỏi.
Tuyết Ngấn cô là Ly Xuyên đại địa trật tự giả, ta nghĩ ta đi theo nàng, cũng sẽ bước vào Sư Minh mê thất khối thổ địa này, có cơ hội ta nhất định muốn gặp thấy một lần Lê Vân Tư.
Từ Diệu Trúc nói ra.
Kỳ thật, Sư Minh, ngươi không cần nói nhiều những cái kia an ủi ta, tâm tư của ngươi, sư muội như thế nào lại không rõ, chỉ là nhiều khi không cam tâm thôi, nếu như Lê Vân Tư so Nam Linh Sa còn xuất chúng, ta nghĩ ta cũng sẽ rất vì Sư Minh cao hứng.
Từ Diệu Trúc hiện lên dáng tươi cười, trong lời nói mang theo vài phần bình tĩnh.
Sư muội, ngươi có thể nghĩ như vậy, Sư Minh cũng rất vui mừng, dù sao tại Sư Minh trong mắt ngươi vẫn luôn là thân muội muội.
Tại Trúc Môn, ta có rất nhiều huyết thống thân nhân, nhưng ta rất rõ ràng chỉ cần ta đã mất đi chói mắt thần phàm chi lực, bọn hắn sẽ xem ta như bùn cát.
Mà ngươi, mặc kệ Sư Minh ta cường đại cũng tốt, nhỏ bé bình thường cũng tốt, đối với ta từ đầu đến cuối như lúc ban đầu.
Trúc Minh Lãng cũng chân thành nói ra.
Đã nhiều năm như vậy, Từ Diệu Trúc vẫn như cũ mang theo phần sùng bái kia. Mà nàng rõ ràng cũng biết chính mình chuyển thành Mục Long Sư, thực lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng như cũ tôn kính chính mình, thẳng thắn mà đợi. Dù là không nam nữ chi ái, Sư Minh này mội chi tình, cũng làm cho Trúc Minh Lãng cảm thấy không gì sánh được chân quý. Cũng không biết trong Trúc Môn, có bao nhiêu thân tình có thể cùng chính mình người sư muội này so sánh.
Đại khái càng nhiều người là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí bỏ đá xuống giếng đi.
Chương 127, Vân Chi Long Quốc. Trở lại Trúc Môn đằng sau.
Hẳn là sẽ rất thú vị đi. Bọn hắn cho là mình đã mất đi thần phàm chi lực, liền đồng đẳng tại một người phế nhân.
Lại không biết, chính mình thành Mục Long Sư, không bao lâu, thậm chí khả năng so trước kia càng mạnh.
Sư Minh, sớm nghỉ ngơi một chút, cũng đừng làm cho Linh Sa cô nương sốt ruột chờ nha.
Từ Diệu Trúc cười cười, quay người rời đi.
Ta cùng nàng thật rất trong sạch, sư muội cũng đừng có đùa kiểu này, không dối gạt sư muội, nàng là Lê Vân Tư sinh đôi muội muội, một cái theo họ cha, một cái theo họ mẹ thôi.
Trúc Minh Lãng giải thích nói.
À, thì ra là như vậy.
Từ Diệu Trúc nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói tiếp, có thể Sư Minh nhìn nàng lúc ánh mắt, cuối cùng sẽ có khác biệt, không phải sao?
Có sao?
Trúc Minh Lãng nhướng mày nói.
Chính là bởi vì tỷ muội song sinh, đang nhìn muội mỗi lúc, lại cùng nhìn xem tỷ tỷ có gì khác biệt đâu, như đối với trong đó một vị hữu tình, chỉ cần là người bình thường, trong lòng đều sẽ có gợn sóng, mà trong mắt cũng sẽ không tự chủ bộc lộ.
Từ Diệu Trúc nói ra.
Đại khái hiểu rất rõ chính mình Sư Minh Trúc Minh Lãng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người mình thời điểm, liền từ đến liền sẽ không có tâm tình như vậy đang lưu chuyển. Cho nên Từ Diệu Trúc từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa quan hệ không ít.
Trúc Minh Lãng lung túng gãi đầu một cái, có rõ ràng như vậy sao?
Xác thực, Trúc Minh Lãng rất nhiều lần nhìn chăm chú thời điểm, vô ý thức đều cảm thấy là Lê Vân Tư, sẽ có ngắn ngủi thất thần, nhưng sau đó lại sẽ nói với chính mình, đây không phải nàng, là muội muội Nam Linh Sa, sau đó mạnh làm thong dong cùng chấn định. Có thể quá trình này, liền đã rất rõ ràng nội tâm đang chấn động.
Sư huynh cũng không cần đỏ mặt, nhân chi thường tình, nếu không có một chút xíu xúc động, liền cho thấy sư huynh đối với Lê Vân Tư cũng không có như vậy chân tình thực lòng. Từ Diệu Trúc nói ra.
Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu.
Không hổ là chính mình hảo sư muội, vốn trong lòng vừa có một ít hổ thẹn, nàng kiểu nói này, ngược lại thoải mái không ít.
Huống chi người ta Nam Linh Sa dáng rất đẹp như thế, ngay cả ta một cái nữ hải tử đều cảm thấy tâm động, sư huynh thèm nhỏ dãi người ta sắc đẹp, không thể bình thường hơn được.
Không có ở Diêu Sơn Kiếm Tông đợi quá lâu, Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Phương Niệm Niệm ba người liền vội vàng rời đi. Chủ yếu là Trúc Minh Lãng lo lắng Kiếm Tông những lao tôn sư kia hướng chính mình hưng sư vấn tội, khi kiếm lâm kia ngàn vạn thanh kiếm đi nơi nào, liền xem như kiếm bị bỏ, cũng là bọn hắn Kiếm Tông bảo tàng a.
Thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện, tranh thủ thời gian trốn mất.
Nguyên bản Trúc Minh Lãng nghĩ đến trên đỉnh cao nhất, cùng Trúc Tuyết Ngấn nói một cái khác, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hơn phân nửa là không muốn gặp chính mình, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này.
Trúc Minh Lãng, Diêu Sơn Kiếm Tông này, người thực lực mạnh nhất là ngươi vị thái công kia sao?
Phương Niệm Niệm có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Trước kia hắn hẳn là ba vị trí đầu, hiện tại niên kỷ quá lớn, chủ yếu là dạy bảo đồ tôn.
Cô của ta chính là đệ tử của hắn.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Ngươi Tuyết Ngấn cô gì kia, rốt cục mạnh đến mức nào, ta tại Kiếm Tông thời điểm có nghe một chút nam đệ tử đang đàm luận nàng đâu.
Vì cái gì nàng nhìn qua niên cấp cũng không lớn, bọn hắn đều gọi hô nàng là tôn sư.
Phương Niệm Niệm hỏi.
Muốn nhìn làm sao so, nếu như đơn thuần so tu vi, nàng đại khái là đỉnh vị quân cấp đi. Trong tứ đại tông lâm là nhân tài kiệt xuất, nhưng nàng kiếm trong tay, cùng nàng kiếm cảnh, kỳ thật so với nàng tu vi càng đáng sợ, như sinh tử tương bác, vương cấp phía dưới không có khả năng có người là nàng đối thủ,
thậm chí một đám đỉnh vị quân cấp thần phàm giả cũng không lớn khả năng giết được nàng. Trúc Minh Lãng giải thích nói, trong tông lâm bối phận phân chia rất rõ ràng mà đơn giản, sư tôn, sư thúc, đệ tử. Bình thường tới nói, giống Diêu Sơn Kiếm Tông dạng này đại tông lâm, đệ tử tu vi phổ biến tại tử cấp đến chủ cấp. Chủ cấp thực lực đệ tử thường thường đều là nhân tài kiệt xuất, giống Tử Diệu Trúc làm như vậy thánh đường thủ tịch nữ đệ tử, tu vi liền có thượng vị, đỉnh vị chủ cấp. Mà sư thúc bối phận, tu vi thì tại chủ cấp đến quân cấp ở giữa, bình thường một điểm khả năng chỉ có hạ vị chủ cấp. Ưu tú một chút, vọt tới quân cấp. Mà càng siêu quần bạt tụy, hơn phân nửa là thượng vị quân cấp cùng đỉnh vị quân cấp. Sư tôn tu vi, liền ít nhất là đỉnh vị quân cấp. Nhưng mỗi một người có thể được phong làm sư tôn, hơn phân nửa đã có một ít áp đảo tự thân tu vi phía trên pháp cảnh. Liền giống với Đại Hắc Nha, nó tự thân tu vi bất quá là hạ vị long tướng, có Lôi Lân, Liệt Dũng huyết mạch, ngân thanh trọng khải, lại có thể để nó ở dưới chủ cấp đứng ở thế bất bại. Cho nên vô luận là thần phàm giả hay là mục long sư, tu vi chỉ là một cái cân nhắc tuyến thôi, mỗi một cái người tu hành, không có một con rồng, đều có chính mình chiến thắng phát tác. Tử Diệu Trúc tỷ tỷ nếu là Diêu Sơn Kiếm Tông đại sư tỷ, mà Linh Sa tỷ tỷ lại thắng nàng, chẳng phải là nói cho dù là cực đỉnh đại lục những thế lực này, trong hàng đệ tử kỳ thật cũng không có mấy cái có thể so sánh Linh Sa tỷ tỷ lợi hại. Phương Nghiệm Nghiệm hỏi tiếp. Trúc Minh Lãng nghe được câu này không khỏi cười cười. Đệ tử, bọn hắn hiện tại không có khả năng chỉ dừng lại ở đệ tử phương diện này, dù sao đệ tử nói trắng ra là cũng còn tương đối tuổi trẻ, cấp trên có các trưởng bối bà bọc, trời sập xuống cũng không cần bọn hắn đến đỉnh. Có thể Trúc Minh Lãng, Lê Vân Tư, Nam Linh Sa là Ly Xuyên đại địa kẻ thống trị, người trưởng quản, phải đối mặt chính là toàn bộ cực đỉnh đại lục uy hiếp, ai cùng ngươi đệ tử không đệ tử, sư thúc không sư thúc. Huống chi, cực đỉnh đại lục có chút quốc bang, quy mô chưa chắc có hiện tại Tổ Long thành bang lớn, càng không có Ly Xuyên đại địa mở mỡ. Nam Linh Sa cùng Lê Vân Tư đồng đẳng với một cái quốc bang người mạnh nhất, tu vi, thực lực, tài nguyên đều là thượng thừa nhất, đem trong tất cả thế lực cái gọi là đệ tử thiên tài cho ngược một lần đi qua, Trúc Minh Lãng cũng không thấy đến kỳ quái. Huống chi những đệ tử kia hơn phân nửa là tại trong tông lâm tộc môn che chở lớn lên, giống Tử Diệu Trúc dạng này đại sư tỷ, đoán chừng ra sơn môn số lần cũng sẽ không đặc biệt nhiều, trên cơ bản vùi đầu khổ tu. Mà Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa, đã tại như vậy niên cấp dựa vào bản thân thực lực cùng trí tuệ thống trị một nửa Ly Xuyên thành bang. Cho nên bây giờ xuất hiện cực đỉnh đại lục, có thiên địa rộng lớn hơn, đối với các nàng tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Các nàng tốc độ phát triển, khả năng càng nhanh. Thế giới lớn hơn mà thôi, cũng không đại biểu các nàng nhỏ yếu. Trúc Minh Lãng nhớ rõ, bị thương nặng thời điểm Lê Vân Tư, Y Lệ Nguyên có thể thể hiện ra thượng vị cấp thực lực, đem tứ hùng mấy người kia cho chém giết. Sau khi thương thế lành, người ở bên ngoài xem ra, nàng tựa hồ còn dừng lại tại chủ cấp cấp độ, lại kỳ thật đã bước vào quân cấp, mà nguyên bản nàng kế hoạch tiếp theo cũng hẳn là san bằng tông cung. Nhưng không ngờ tổng cung bị cực đỉnh đại lục trật tự giả tiêu diệt. Về phần Nam Linh Sa, Kiếm Tôn lão thái công đều nói rồi, cảnh giới của nàng tại quân cấp trên dưới lơ lửng không cố định. Cảnh giới này chỉ chính là tu vi, mà không phải thực lực chân chính. Cho nên dù là đến bây giờ, Trúc Minh Lãng cũng còn không có thăm dò sở Nam Linh Sa đến cùng ở vào cảnh giới nào. Cảm giác thống trị Tổ Long thành bang đằng sau, các nàng hai tỷ muội thực lực đều trở nên sâu không lường được, chẳng lẽ là những đám người thảo phạt kia trong tay kỳ thật còn nắm giữ lấy một chút Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa trước đó không cách nào lấy được tài nguyên. Tại thống nhất đằng sau, các nàng đạt được thực lực đại tăng. Hơn phân nửa là cùng loại với Ngân Sam Thánh Lộ vật phi phàm, có thể là Lê gia cũng tồn tại bí cảnh nào đó. Đường xa sắc thực xa xôi, thần mục thanh thánh long mỗi một ngày đều đang trưởng thành, tốc độ phi hành cũng ở ngoài sáng lộ ra biến nhanh. Có thể bay qua một ngọn dãy núi, còn có càng hùng vĩ hơn dãy núi, bay qua một cái thành bang, còn có càng bao la hơn quốc cảnh. Dọc theo con đường này, gặp được vô số tông lâm, giáo phái, bọn hắn thần phàm kỳ lạ. Cũng nhìn thấy cả một cái quốc bang vận chuyển đều tại vây quanh rồng cùng mục long sư. Cực đỉnh đại lục rộng, liên tục phi hành có tầm một tháng, đều giống như còn không có trông thấy cực đỉnh hoàng triều biên giới. Một bên đi đường, một bên tu hành, cứ việc vội vàng, ba người cũng lãnh hội cực đỉnh đại lục này rất nhiều thành bang cùng quốc thổ không giống với phong tình cùng phong cảnh. Nếu có thể thuận lợi tuyên thệ lãnh thổ quyền lực, để Tổ Long thành bang có được trật tự, cực đỉnh đại lục này các quốc gia các nơi xác thực rất đáng được người tiến đến du lịch. Danh sơn đại xuyên, hung lâm cấm địa, hỏa đô phong thành, long cốc thánh hồ, hoa quốc tuyết trấn, diêm hải thiên cảnh. Tiếp qua nửa tháng, rốt cục cực đỉnh hoàng đô xuất hiện ở trên cuối chân trời. Lúc này đúng lúc là giữa trưa, ngày mùa hè đốt ánh sáng khắp vẩy đại địa. Trong ngân xuyên tử sơn đã nhìn thấy một tòa lại một tòa to lớn dãy thành, dọc theo đại địa, dãy núi, dòng sông, đồi núi, hồ nước trải rộng ra, trang nghiêm hùng vĩ chi đô, giống như cùng vùng đại địa rộng lớn vô ngần này kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Từ trên không trung nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàng đô này một góc của băng sơn. Mà một góc của băng sơn này lại có mấy tòa thành bang lớn như vậy. Dãy thành có thứ tự phân bố, cuối cùng tại trong một mảnh đất màu đồng cổ bằng phẳng giao hội, mà nơi đó kiến trúc, rõ ràng muốn càng hoa lệ nguy nga, rõ ràng muốn càng rậm rạp cùng khí phái, xa xa nhìn chăm chú lên thời điểm, giống như tiến vào một cái cổ lão mà thần thánh quốc gia thần bí, tĩnh mịch mà trang nghiêm, đã lâu mà thần thánh. Cực Đình Hoàng Đô. Đây chính là khối Cực Đình đại lục này giai cấp thống trị trụ sở, trong đó càng có rất nhiều tông lâm, tông môn, điện cung, giáo đình, học viện san sát. Hoàng Đô trên không, có thành bảy thành đàn rồng màu đồng cổ tại xoay quanh. Kinh người hơn chính là, có thể nhìn thấy trung tâm nhất khu vực phía trên, mây xanh chỗ lại có một lơ lửng vân lâm, màu tím, màu đồng cổ, màu vàng, màu trắng chi long, tại vân lâm cùng Hoàng Đô kiến trúc trên không tới tới lui lui. Nó rồng chủng loại, nó rồng số lượng, hoàn toàn chính là một tòa vân chi long quốc, trăm ngàn năm qua thủ vệ Cực Đỉnh Hoàng Đô này hưng thịnh. Vân chi long quốc. Nam Linh Sa nhìn qua một mảng lớn tầng mây to lớn mà tường thủy kia, đôi tròng mắt kia trở nên sáng tỏ. Tại Thuần Long học viện trong một chút điện tịch, Nam Linh Sa liền có đọc được liên quan tới rồng ở lại Vân Chi Quốc truyền thuyết. Vốn cho là đây chỉ là truyền thuyết, bây giờ lại mắt thấy đến chân thực Vân Chi Quốc, mà lại ngay tại Cực Đỉnh Hoàng Đô trên không, hình ảnh này sao mà rung động, cũng giống là trong lòng của nàng mở ra một cái càng thêm màu sắc sặc sỡ đại môn. Vân Chi Long Quốc kia là hoàng tộc mệnh mạch. Trúc Minh Lãng mở miệng nói ra. Mỗi một lần mắt thấy, mỗi một lần đều bị cảnh tượng này cho tin phục, Trúc Minh Lãng trong lúc bất chợt ý thức được, cho dù đã từng chính mình kiếm tu đăng phong tạo cực, nhưng tựa hồ cũng không có chạm tới Vân Chi Long Quốc tình trạng. Cũng không biết lần này có cơ hội hay không. Vân Chi Long Quốc, đây là Trúc Minh Lãng từ nhỏ liền muốn đi tai họa, muốn đi chiêm ngưỡng thần bí tiên cảnh. Chương 128, Trúc Môn tăng sự. Trúc Môn tại thủy tích hồ chỗ, mà trong đó một tòa đô thành, thủy tích đô thành, chính là vây quanh tòa hồ nước bình tĩnh này phân bố. Dương liễu quyến luyến, phong cảnh hợp lòng người, một mực lấy thủy tích đô thành đều là khí hậu thư thích nhất, một chút phú thương càng là nguyện ý dốc hết gia tài mua sắm một tòa tại thủy tích hồ phụ cận ốc trạch, chính là vì dính một chút thủy tích hồ linh vận, hưởng thụ phần yên tĩnh trong hoàng đô phồn hoa huyên náo kia. Thuận thủy tích hồ dài dòng đường cái, mãi cho đến cuối cùng chính là độc chiếm thủy tích hồ phong cảnh tốt nhất nửa hồ sơn đảo Trúc Môn. Trúc Môn môn đỉnh, có thể nói nửa đoạn trước liền đặt mình vào tại trong phố xá sầm uất, mà nửa đoạn sau liền hoàn toàn tiến vào trong hồ đảo sơn, từng tòa cao ngất lộng lẫy đỉnh đài lầu các tại trong những rừng liễu rủ cao lớn kia như ẩn như hiện, yên lặng trang nghiêm mà lịch sự tao nhã. Chỉ là, từng tiếng kèn giống như ô đề không ngừng tiếng vọng tại Trúc Môn môn đình trước, khi Trúc Minh Lãng bước vào đến đại môn đình chỗ, nhìn thấy lại là một chiếc lại một chiếc nhìn thấy mà giật mình đèn lồng trắng. Một chút kỳ thú xe ngựa, dừng sát ở rộng lớn môn đình chỗ, một đám lại một đám quan to quý tộc, đi nghiêm vào đến trong Trúc Môn, tại Trúc Môn trước cửa chính là một đôi tóc có chút hoa dâm vợ chồng. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, chỉ là ra ngoài một loại chết lặng lễ tiết, tại cùng những khách đến thăm kia nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn, trống rông không gì sánh được, phảng phất hồn phách đều không tại trên người mình. Người đến điệu nối liền không dứt, buồn treo màu trắng, thương đen kiểu chữ, nương theo lấy kẻn rên gì kia. Rõ ràng là đang làm tang. Ai tang? Trúc Minh Lãng bộ pháp không tự chủ được tăng tốc. Hắn đi hướng đại môn, ánh mắt nhìn chăm chú lên vợ chồng hoa dâm kia. Vợ chồng này mới đầu cũng không có chú ý tới Trúc Minh Lãng, chờ thấy rõ người thanh niên này dung mạo đằng sau, đôi con mắt trống rông kia mới rốt cục có một chút quang trạch lưu chuyển. Bá phụ, bá mâu. Trúc Minh Lãng nhìn xem bọn hắn, đột nhiên như nghẹn ở cổ họng, lại nói không ra lời. Tiểu Lãng. Đôi vợ chồng này hoài nghi mình nhìn lầm, lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận. Cuối cùng, đôi vợ chồng này đồng thời từ trên cao giai chạy xuống tới, tựa hồ chỉ có đụng chạm đến Trúc Minh Lãng nhiệt độ, mới có thể xác định đây là người sống. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi đây là đang vì ai xử lý tang? Trúc Minh Lãng hỏi. Trúc Minh Lãng giờ phút này đã có cực kỳ dự cảm không tốt. Chính mình bá phụ Trúc Vu Sơn, bá mẫu Bạch Hân, thuộc về vẫn luôn không có dòng dõi, bọn hắn đối với mình càng giống là đối với đãi bọn hắn con của mình một dạng. Về sau. Tuổi gần 40, Trúc Vu Sơn cùng Bạch Hân mới quyết định thu dưỡng một trẻ mồ côi đầu nhập vào đến Trúc Môn môn hạ là con nuôi, tên là Trúc Đồng. Trúc Đồng từ nhỏ hiểu chuyện nhu thuận, tư chất mặc dù không tính thượng thừa, nhưng từ đầu đến cuối đối với Trúc Vu Sơn, Bạch Hân trong lòng còn có đội ơn, đối với mình đường ca này càng là tôn kính không thôi. Trúc Minh Lãng nhìn thấy một chiếc đèn lồng trắng kia, lại nhìn thấy trên bạch quải kia viết chữ, cũng đã cảm giác được không được bình thường. Ngươi trở về, ngươi trở về. Trúc Vu Sơn trên mặt lộ ra nếp nhăn, rõ ràng là bi thống, lại bởi vì nhìn thấy Trúc Minh Lãng mà mừng rỡ kích động. Bạch Hân cũng là như thế, phảng phất nhìn thấy chính mình du lịch ở bên ngoài hài tử rốt cục trở về đồng dạng, bắt lấy Trúc Minh Lãng cánh tay cũng không nguyện ý buông ra. Bá phụ, bá mẫu, Trúc Đồng đâu? Trúc Minh Lãng lại một lần nữa hỏi. Đúng lúc này, một vị ngồi cưỡi lấy cương nham giác long nam tử đến đây, hắn giữ lại một nửa râu ria, trong tay nắm lấy một ngọc sức trang trí cây quạt. Bên cạnh hắn, có một tên thanh niên, con ngươi đen kịt, thần sắc lạnh lùng, trên thân càng là mặc một thân đen nhánh chi y. Vu Sơn Minh. Vu Sơn huynh, là xá đệ không đúng, ta khuyển tử này, ngày bình thường liền nuôi một chút hung long ác long, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng thật không biết vị hoàng mao tiểu tử kia là ngài Trúc Vu Sơn con nuôi, vì thế, ta cố ý để cho ta chỗ này chịu đòn nhận tội, còn hy vọng Vu Sơn huynh vô luận như thế nào đều không cần thương tiếc tình cũ, ngài muốn làm sao xử lý, tự nhiên muốn làm gì cũng được. nam tử một nửa sợi râu một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ nói ra.
Trúc Vũ Sơn, Bạch Hân lúc này nhìn lại, phát hiện vị thanh niên y phục đen nhánh kia trên lưng, thật đúng là có một bó bùi gai, mùi gai nhọn vào đến trong da của hắn. Chỉ là, loại chịu đòn nhận tội này lại có ý nghĩa gì? Hắn thương bất quá là một chút da thịt, trở về lau một chút thuốc trị thương liền không sao, Trúc Đồng lại muốn vĩnh viễn an nghỉ tại trong một quan băng lãnh. Nén bi thương à, nén bi thương, mỗi một lần thi đấu, cuối cùng sẽ không cẩn thận náo ra nhân mạng. Trúc Vu Sơn lão ca có thể tuyệt đối không nên bởi vì việc này bị thương Trúc Môn cùng Tử Tông Lâm Hòa Khí.
Lúc này, một vị người mặc hoàng tộc tu bào phu nhân nói ra.
Đúng vậy à, tỷ thí luật bản, thường xuyên đều sẽ thương tới vô tội, huống chi là hai cái nhất định phải phân ra thắng bại đệ tử đâu.
Vu Sơn lão ca, có cái gì nỗi khổ tâm cũng tận quản cùng chúng ta Tử Tông Lâm nói, chúng ta Tử Tông Lâm xác thực không đúng trước.
Vị nam tử trung niên một nửa sợi râu kia nói ra.
Tài nghệ không bằng người, sinh tử cũng phải do mệnh, mấy vị trưởng bối. Ta biết ta không nên ra tay quá nặng, có thể Mục Long Sư có lúc cũng vô pháp hoàn toàn điều khiển tốt Long Thú huyết tính, như về sau ta mỗi thắng một trận, đều muốn dạng này chịu đòn nhận tội, vậy không bằng ta lời đầu tiên vẫn tạ tội được rồi, các đại tông lâm, tộc môn cũng đừng tổ chức cái gì tỉ thí.
Thanh niên y phục đen nhánh kia trong lòng mang theo vài phần oán khí nói ra.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong nhóm người này xuyên qua, hắn một bàn tay đột nhiên giữ lại tên thanh niên đen nhánh kia yết hầu, vừa cho hắn xương cổ đều tại rung động.
Ta đến làm thay, cũng không cần ngươi vào cửa giật đầu.
Trúc Minh Lãng bóp lấy thanh niên này đết hầu, quanh thân hiện ra vô số màu trắng lợi vũ.
Những lông vũ này giống như xoay tròn lưỡi dao, liền như thế xoay quanh tại Trúc Minh Lãng trung quanh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thanh niên này hung thủ liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ.
Tiểu Lãng, không thể, tuyệt đối không thể.
Lúc này, bá mẫu Bạch Hân lao đến, vội vội vàng vàng bắt lấy tay Trúc Minh Lãng, ra hiệu hắn buông ra.
Cái gì đồ hỗn trướng, vậy mà tại nơi này hành hung.
Nam tử một nửa sợi râu kia giận tím mặt, bàn tay hắn chụp về phía Trúc Minh Lãng.
Lòng bàn tay của hắn hiện ra to lớn đồ ấn, giống như một cái liệt diễm hừng hực đại môn.
Trong môn một đầu toàn thân liệt diễm màu tím thương long há miệng ra, hướng phía Trúc Minh Lãng trên thân tắt tới.
Bạch Hân thấy thế, vội vội vàng vàng muốn cản ở trước mặt Trúc Minh Lãng, nhưng Trúc Minh Lãng một bàn tay cản lại Bạch Hân, một đôi mắt đột nhiên lóe ra đỏ thâm chi mang, khí thế giữa sát na này tăng vọt, tựa như một cái sát ma.
Kiếm Linh Long.
Một tiếng nói đến, liền nhìn một kiếm phá không gian mà ra, chỉ nhìn thấy hoa lệ hư ảnh lóe ra. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới chém về phì ạ cổn thương long liệt diễm màu tím kia.
Tử diễm thương long kia có thể nói quá sợ hãi, nguyên bản còn muốn nhào cắn thôn vệ Trúc Minh Lãng, lại nhất thời ở giữa không dám từ trong môn kia trôi ra, như con giun đồng dạng trốn về đến trong linh vực.
Tiểu lãng Bạch Hân lại một lần nữa khuyên cắn nói.
Mà lúc này, toàn bộ môn đình người đều nhìn phía nơi này, đều nhìn chăm chú lên bóp lấy cổ thanh niên đen nhánh kia Trúc Minh Lãng.
Đây không phải là Trúc Minh Lãng sao ba?
Là Trúc Tiên Quan nhi tử, Trúc Minh Lãng kiếm tu đến kia sao?
Không phải có truyền ngôn nói hắn chết sao?
Trúc Minh Lãng đã từng thế nhưng là hoàng đô tiểu ma đầu a, ngay cả hoàng tộc tử đệ đều bị hắn chém đứt qua tay chân, Tử Tông Lâm đại đệ tử Hạo Thiếu Thông đoán chừng phải xui xẻo.
Đồ cái gì hỏng bét ta, không nghe nói tiểu ma đầu này chọc giận thương thiên, một thân kiếm tu bị hủy đến không còn một mảnh, biến thành một phàm nhân lưu lãng tư xứ, không mặt mũi trở về đâu.
Người chân chính đi lên khuyên can cũng không nhiều, bọn hắn đều là đứng ở một bên xem kịch.
Tông Lâm tộc môn ở giữa loại sự tình này, còn thiếu sao?
Kết quả là đều bởi vì cực đỉnh hoàng tộc, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cuối cùng nhìn đơn giản liền là ai thế lực càng lớn, bối cảnh càng đầy.
Lan đi đập đầy 100 cái đầu, nếu không ta đem ngươi cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ làm thịt.
Trúc Minh Lãng trùng điệp đầy, đem tiểu tạp chủng này cho ném xuống đất.
Hạo Thiếu Thông ho kịch liệt lấy, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, lửa giận rất nhanh lấp kín lồng ngực, đợi đến khi rốt cục thở đều đặn đằng sau, hắn mới đứng lên, chỉ vào Trúc Minh Lãng nói, ngươi là ai, Trúc Đồng, cậu thí nghĩa khí huynh đệ sao?
Lúc này vị nam tử một nửa sợi râu kia vội vàng đem Hạo Thiếu Thông cho kéo đến bên người, cũng chừng mắt liếc hắn một cái, để hắn im miệng.
Phụ thân, người này muốn giết ta.
Im miệng.
Hạo Dũng hét lớn một tiếng, doa đến Hạo Thiếu Thông sắc mặt tái nhợt đều lui lại đến vị hoàng tộc phu nhân kia bên người.
Hạo Dũng hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới ở trên mặt chất lên một bộ xin lỗi nói, nguyên lai là lừng lẫy nổi danh Trúc Thiên Quan chi tử, Trúc Minh Lãng.
Lần này đúng là khuyển tử tỉ thí lúc lệ khí quá nặng, thất thủ gây Trúc Đồng tính mệnh, làm phụ thân, ta nhất định sẽ tự mình giám sát. Để cho con của ta tại Trúc Đồng Linh Đường trước đập đầy 100 cái đầu này.
Trúc Minh Lãng.
Vị hoàng tộc phu nhân kia nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng từ trên xuống dưới đánh giá, cuối cùng hư lạnh một tiếng nói, hừ, đã không còn là năm đó, lại vẫn như vậy càng rỡ, thật coi có Trúc Thiên Quan cùng Trúc Tuyết Ngấn che chở ngươi, ngươi liền có thể tại trong hoàng đô này muốn làm gì thì làm.
Triệu phu nhân, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa, nói thêm nữa một câu ta Trúc Minh Lãng không thích nghe mà nói, ta cam đoan các ngươi Triệu tộc cũng có thể vượt qua tháng này phần xử lý một trận tang sự.
Trúc Minh Lãng lạnh lùng nói với vị hoàng tộc phu nhân này,
đều xem như có khúc mắc người quen cũ, Trúc Minh Lãng cũng không cần khách khí với bọn họ cái gì.
Triệu phu nhân này, ỷ vào mình làm hoàng tộc thành viên phu nhân, đến là Hạo gia phụ tử chỗ dựa, bá phụ Trúc Vu Sơn cùng bá mẫu Bạch Hân mặc dù vẫn luôn là người bình thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải mặc người ức hiếp. Muốn lấy hoàng tộc thân phận dàn xếp ổn thỏa, nằm mơ. Người Triệu phu nhân chỉ vào Trúc Minh Lãng, lại là tức giận đến nói đều nói không ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là, Triệu phu nhân thật là có chút kiêng kỵ Trúc Minh Lãng, chém đứt hoàng tộc tử đệ tay chân loại chuyện này, hắn Trúc Minh Lãng đều làm qua, huống chi là nhà mẹ nàng Triệu tộc cũng không phải hoàng tộc. Vấn đề này, Trúc Minh Lãng làm ra được, mà lại có Trúc Thiên quan tại, ai cũng không dám cầm Trúc Minh Lãng như thế nào. Tiểu Lãng, ngươi trở về liền tốt, ngươi trở về liền tốt, Trúc Đồng sự tình, ai, đi trước xem hắn đi, hắn vẫn luôn lại muốn gặp một lần ngươi, những năm này Trúc Đồng một mực cố gắng tu hành, cũng là vì có thể đuổi được cước bộ của ngươi. Ai, đi xem hắn một chút đi, cùng hắn trò chuyện. Bạch Hân một bên nói, một bên nước mắt rơi xuống dưới. Nàng như thế nào lại không phẫn nộ, không vì mình con nuôi thương tâm. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Tại các đại thế lực trong thi đấu chết, dùng hoàng tộc những người đó tới nói, chính là tài nghệ không bằng người, phát sinh không thể tránh khỏi ngoài ý muốn. Chương 129, cho con trai của ngươi chuẩn bị tốt quan tài. Chỉ là, hiện tại người đã không có ở đây. Loại chuyện này huyên náo lại lớn, cuối cùng cũng không có khả năng thật đền mạng. Thoáng có thể làm cho Bạch Hân trấn an chính là, Trúc Minh Lãng trở về, hắn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Huống chi, Trúc Minh Lãng trở lại Hoàng Đâu ngày đầu tiên liền bên đường đem Hạo Thiếu Thông giết đi. Cái này ngược lại sẽ cho Trúc Minh Lãng cùng Trúc Thiên Quan rước lấy phiền toái càng lớn. Món nợ này, có thể từ từ cùng Hạo Thị Phụ Tử tính, dùng loại phương thức này ngu xuẩn nhất. Hạo Thị Phụ Tử biết Trúc Minh Lãng là một người không dễ chọc, thu hồi ngay từ đầu loại phách lối cùng dối trá kia. Hạo Thiếu Thông cặp mắt kia càng là tràn ngập tức giận, cuối cùng nhưng lại không thể không tại phụ thân hắn uy hiếp bên dưới đi tới trong linh đường. Quỳ xuống, dập đầu. Đập đây một cái trăm cái mới thôi. Trúc Minh Lãng liền đứng tại linh đường chỗ, nhìn qua trong một quan lặng lặng nằm một thanh thiếu niên. Đập nặng một chút. Trúc Minh Lãng xoay người lại, lạnh lùng nói với Hạo Thiếu Thông. Hạo Thiếu Thông lòng tràn đầy oán giận, lại cuối cùng vẫn là trùng điệp đem đầu đánh vào trên mặt đất, đâm đến cái trán đều đổ máu. Trúc Đồng, đây chính là người hại chết ngươi, mấy ngày nữa ta liền sẽ tham gia thế lực thi đấu, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho hắn xuống dưới cho ngươi tự mình bồi tội. Trúc Minh Lãng lời nói này không có thấp giọng nói đến, mà là trực tiếp ngay trước mặt của mọi người ở linh đường nói ra. Hạo Dũng, Triệu phu nhân cùng với các người tới tham gia tang lễ nhao nhao kinh hãi nhìn xem Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng đây là đang trước mặt mọi người tuyên thệ, tất sát Hạo Thiếu Thông sao? Tại sao có thể có người càn rỡ không nhìn chuẩn mực như vậy? Trúc Minh Lãng, con ta bất quá là thất thủ giết ngươi đệ đệ không huyết thống này, ngươi trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, là hoàn toàn không có đem ta Hạo Dũng cùng Tử Tông Lâm để vào mắt. Hạo Dũng giận tím mà nói, bá phụ ta ba mẫu cả một đời cũng liền như thế một đứa bé, mà ngươi Hạo Dũng nhi tử liền có ba cái, giết người thì đền mạng. Ta có gì quá phận chỗ? Trúc Minh Lãng hỏi ngược lại. Nói là thất thủ. Yên tâm, gặp được ta ngày ấy, ta cũng là thất thủ. Trúc Minh Lãng nở nụ cười. Thất thủ loại chuyện hoang đường này, lừa gạt một chút mình coi như. Vừa rồi nhìn chăm chú lên Trúc Đồng di thể thời điểm, Trúc Minh Lãng liền thấy vậy ngay cả trang dung đều che giấu không được vết thương, cho dù mặc lại đắt đỏ hạ táng y phục đều có thể thấy rõ ràng. Như đặt ở trước đó, Trúc Minh Lãng còn có thể tin tưởng thất thủ loại lời này, để hắn dập 100 cái đầu, sau đó giao cho hoàng tộc đến xử trí. Nhưng xem hết di thể về sau, Trúc Minh Lãng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạo Thiếu Thông. Đó chính là chạy giết người đi, thậm chí sau khi chết, thân thể còn bị nghiêm trọng phá hư, cái này rõ ràng là đối với Trúc Đồng có cực lớn oán hận, sát tâm nặng không nói, người đã chết cũng còn chưa dừng tay. Như vậy ác liệt hành vi, ở đâu là thế lực luận bàn tỉ thí, đáng hận hơn chính là, tại chính mình chưa từng xuất hiện trước đó, bọn hắn cái gọi là chịu đòn nhận tội liền cùng đùa giỡn một dạng, rồi cha không nói, thậm chí mang theo đối với Trúc Vu Sơn cùng Bạch Hân đùa cợt. Sự tình làm đến loại tình trạng này, còn trông cậy vào Trúc Minh Lãng cùng bọn hắn các loại hòa khí khí. Hiện tại A Miêu A Cẩu nào cũng dám chạy đến Trúc Môn trên đầu dương ngoài sao. Hạo Dũng, ngươi cẩu nhi tử này muốn rời khỏi thi đấu, hoặc là giấu đến nơi khác, ngươi liền cho ngươi mặt khác hai đứa con trai chuẩn bị kỹ càng quan tài, ta lại miễn phí đưa tặng nhà ta hôm nay thổi kèn những nhân sĩ này cho ngươi, để nhà các ngươi so với chúng ta hôm nay Trúc Môn càng trang trọng. Trúc Minh Lãng nói ra, lời nói này, làm cho cả linh đường lặng ngắt như tờ. Bao quát một chút đến từ Đại Tông Lâm cùng Đại Tộc Môn Tân Khách, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến trong Trúc Môn lại có dạng này một cái không kiêng nể gì cả, cuồng vọng đến cực hạn nhân vật. Trong lúc nhất thời, Hạo Dũng, Triệu Phu Nhân sắc mặt tái xanh, mà đập đến đầu đầy là máu Hạo Thiếu Thông, càng đã từ phẫn nộ chuyển thành e ngại. Liên quan tới Trúc Minh Lãng trước kia một ít sự tích, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy. Gia hỏa này kiếm tu chắc tuyệt, ngay cả nhân vật già cả đều bị hắn hành hung qua, tuổi còn trẻ đã đem các đại thế lực tuyệt thế thiên tài cho dạy xéo một lần. Mặc dù nghe nói hắn vẫn lạc, mất phương hướng, nhưng vẫn là sẽ lo lắng Hoàng Đô tiểu ma đầu này sẽ làm ra một chút cực kỳ quá phận sự tình đến, dù sao hắn là Trúc Thiên Quan nhi tử, cùng Trúc Đồng loại con nuôi này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trúc Minh Lãng, ngươi nếu dám đụng đến ta nhi tử, ta liều lên tất cả cũng muốn để cho ngươi hối hận không kịp.
Hạo Dũng trên mặt có chút dữ tợn, đoán chừng cũng là bị tức đến khó mà bình phục cảm xúc.
Đi, chúng ta đi, đừng tìm cái tên điên này dây dưa.
Triệu phu nhân vội vội vàng vàng nói ra.
Còn có 20 cái.
Trúc Minh Lãng nhìn chằm chằm Hạo Thiếu Thông sau lưng, băng lãnh nói.
Hạo Thiếu Thông đã đầu đầy là máu, lúc đầu vừa rồi liền bị Trúc Minh Lãng lời nói dọa cho phát sợ, kết quả Trúc Minh Lãng hướng phía sau hắn vừa đứng, tựa như cùng trong âm phủ hành hình quỷ lại.
Hạo Thiếu Thông tin tưởng, chính mình nếu không đập xong, đầu của hắn thật sẽ rớt xuống. Trúc Minh Lãng này rõ ràng không có kiếm tu tu vi, trên thân lại có một cỗ cực kỳ đáng sợ sát tà chi khí, để Hạo Thiếu Thông cảm giác mình gãy treo lấy một thanh tựa như uống không biết bao nhiêu hiến máu, chém không biết bao nhiêu hồn phách tà kiếm.
Rốt cục, đem đầu đập xong,
Hạo Thiếu Thông có chút thần trí không rõ, vẫn là hắn phụ thân vịn hắn đứng lên.
Gia thuộc đáp tạ.
Lúc này, Trúc Minh Lãng mới giống tiễn khách một dạng nói câu nói này.
Hạo Dũng, Hạo Thiếu Thông không thể không lại hướng Trúc Vu Sơn cùng Bạch Hân cúi đầu, cuối cùng có chút chưa tỉnh hồn rời đi Trúc Đồng Linh Đường.
Hai cha con này rời đi về sau, linh đường bên cạnh đã có thật nhiều người trúc môn tại nhỏ giọng nghị luận.
Đối với loại cặn bã này, liền nên dạng này, ta đã sớm muốn báo thù cho Trúc Đồng, các ngươi không biết Trúc Đồng thi thể trả lại thời điểm, cùng một đầu bị sâu xé heo dê không hề khác gì nhau.
Một tên tuổi nhỏ chú sư học đồ nói ra.
Không hổ là Minh Lãng đại ca, sửa chữa lên mặt hàng này không có chút nào dây dưa dài dòng, rốt cục thở ra một hơi.
Hắn thật là Trúc Minh Lãng sao?
Một chút càng tuổi nhỏ tử đệ, cơ hồ đều không nhận ra Trúc Minh Lãng đến. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá.
Dù sao thân ở trúc môn, bao nhiêu là nghe nói qua cái tên này.
Nghi thức xử lý, cũng bất quá là đối với người chết sau cùng tôn trọng.
Có thể nghi thức cuối cùng sẽ kết thúc.
Hắn cũng sẽ triệt triệt để phai nhạt ra khỏi mỗi người ánh mắt, vô luận là quen biết hời hợt, hay là giống Trúc Vu Sơn, Bạch Hân dạng này trí thân.
Người phân tôn ti quý tiện, một khi ở vào khác biệt giai cấp, nhân mạng cũng không chiếm được phán quyết công chính.
Trúc Đồng cuối cùng không phải trực hệ, chỉ là một cái con nuôi.
Trúc Minh Lãng rất rõ ràng, ngoại trừ chính mình, không có mấy người sẽ vì hắn lấy lại công đạo.
Nguyên bản còn tại cân nhắc phải chăng muốn tham dự tông lâm, tộc môn thi đấu, hiện tại bởi vì Hạo Thiếu Thông này, Trúc Minh Lãng không phải là đi không thể.
Xuyên qua môn đỉnh, hướng thủy tích hồ bán sơn đảo chỗ bước đi.
Bên trong liền không có treo đèn lồng trắng, mà lại cùng ngày xưa mở dạng, duy trì Trúc môn nhất quán yên lặng cùng thanh lịch, môn đỉnh trước tang lễ, giống như cùng phía sau này Trúc môn không có quan hệ chút nào.
Trung quy là một cái con nuôi, mà chính mình bá phụ bá mẫu cũng tại Trúc môn cũng không có địa vị gì. Bất quá là kinh doanh một chút trúc môn tại hoàng thành cửa hàng.
Dương Liễu Khinh Vũ, phía trước là một tòa cầu đá vòm, thông hướng trúc môn nội đỉnh.
Trúc môn phân nội đỉnh cùng ngoại đỉnh.
Nội đỉnh là trúc môn hạch tâm, phụ trách rèn đúc chi nghệ truyền thừa cùng nghiên cứu chế tạo, ngoại đỉnh chủ yếu là kinh doanh chú nghệ cửa hàng sinh ý.
Một mực đến nay, trúc môn nội đỉnh đối ngoại đỉnh đều thờ ơ, mà lại mang theo một chút xem thường.
Bọn hắn xử lý bọn hắn tăng thất, đồng dạng cùng trúc môn Hồ Sơn đảo nội đỉnh không quan hệ.
Trúc Minh Lãng, gia tộc của ngươi giống như rất phức tạp a.
Phương Niệm Niệm nhỏ giọng nói,
nàng cũng đã nhìn ra, trúc môn ngoại đỉnh cùng nội đỉnh tựa như hai thế giới.
Nội đỉnh ở trong Hồ Sơn đảo, tựa như một cái ngăn cách với đời thần thánh chi địa, ngoại đỉnh đang làm đánh mất đều ảnh hưởng chút nào không đến nội đỉnh, phảng phất không liên quan gì hai cái gia tộc.
Chúng ta trúc môn trước kia thu lưu qua một cái quốc gia thua trận rèn đúc gia tộc, bọn hắn tuyệt đại đa số biến thành nô lệ.
Ta tổ phụ không đồng ý nô lệ thể chế, lúc trước liền phân ra một đỉnh, giao cho quốc gia thua trận này gia tộc rèn đúc đến kinh doanh. Cũng chính là bá phụ ta bá mẫu hiện tại trưởng quản ngoại đình.
Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ giải thích nói.
Trong cực đình hoàng đô, có thật nhiều tộc môn bên trong đều có nô quần.
Mà nô quần, tại bất luận cái gì thế lực trong mắt đều không có địa vị gì, dù là giống Trúc Vu Sơn dạng này đã từ từ thay đổi thân phận, từ từ trở thành Trúc môn chân chính hoạch tâm một thành viên, toàn bộ cực đình hoàng đô hay là không có quá đem bọn hắn để vào mắt.
Vậy ngươi bá phụ bá mẫu, không phải ruột thịt.
Phương Nghiệm Nghiệm hỏi.
Bá phụ Trúc Vu Sơn nguyên danh Vu Sơn, là phụ thân ta trước kia bạn học. Phụ thân ta quan niệm cùng ta tổ phụ nhất trí, không thích bại quốc nô lệ bộ kia, liền một mực gọi nhau huynh đệ, thậm chí hướng trong tộc thỉnh cầu, để hắn sửa lại vong quốc họ, liền có hiện tại Trúc Vu Sơn tên.
Phụ thân ta đái hắn như huynh đệ, bọn hắn cũng một mực đem ta coi là mình ra.
Trúc Minh Lãng giải thích nói.
Trên thực tế, nô tộc mặc dù có dòng dõi, cũng nhất định là nô lệ thân phận.
Dù là Trúc Vu Sơn cùng Bạch Hân đã đổi họ thị, trên mặt nổi thoát khỏi vong quốc nô thân phận, nhưng bọn hắn nếu có hài tử, vẫn như cũ sẽ bị cực đỉnh hoàng triều thừa nhận làm thân phận nô lệ.
Đây chính là bọn họ nhiều năm chưa từng muốn hải tử duyên cớ.
Con của bọn hắn vẫn như cũ rửa sạch không xong tầng này nô lệ là cấn.
Cho nên, Trúc Đồng làm các ngươi tộc môn tử đệ, cho dù là tại trong thi đấu bị người giết, cũng không có người sẽ truy đến cùng việc này.
Phương Niệm Niệm mới chợt hiểu ra.
Từ Diêu Sơn kiếm tông tới, Phương Niệm Niệm trong ấn tượng đại khái Trúc môn hẳn là cực kỳ cường thịnh mới đúng, làm sao có thể xử lý đánh mất, còn bị hung thủ dạng này trào phúng nói móc, không chút nào tôn trọng người chết gia thuộc, ngược lại chính là cố ý khiêu khích.
Nguyên lai Trúc môn ngoại đình là quốc gia thua trận nô giả, cho dù Trúc môn tiếp nhận bọn hắn, cấp cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng cùng địa vị, người ở bên ngoài xem ra vẫn như cũ là một đám thân phận ti tiện nô lệ. Vừa nghĩ tới, Tổ Long Thành Bang cũng có thể là biến thành kết cục này, Phương Niệm Niệm không khỏi run lên một cái. Liền xem như dựa vào tại trong một đại tộc môn thông tình đặc lý, vẫn như cũ nhân mạng như cỏ rác ga. Người khác thấy thế nào, đó là chuyện của người khác. Bá phụ ta chính là ta bá phụ, ta bá mẫu chính là ta bá mẫu, mà đệ đệ ta, chính là đệ đệ ta. Trúc Minh Lãng hít thở sâu một hơi nói. Ừm, vừa rồi ngươi tại linh đường nói những lời kia, một chữ, đẹp trai. Đôi phụ tử kia cùng Triệu phu nhân kia sắc mặt, thực sự buồn nôn, cũng khinh người quá đáng. Phương Niệm Niệm nói ra. Trúc Minh Lãng nhìn xem Phương Niệm Niệm, không khỏi sửng sốt một chút. Qua nửa ngày mới nói, nhận biết ngươi lâu như vậy, ta lần đầu tiên nghe được ngươi khen ta. Chương 130, lại ăn bám. Trúc môn nội đỉnh, Dương Phong cùng Dương Liễu rất nhiều, một tòa lại một tòa giống như lâu điện kiến trúc xen vào nhau tinh tế phân bố tại trong hồ đảo lưng chừng núi này. Về sau nhìn, có thể một chút trông thấy cả tòa phồn hoa như mộng thủy tích hồ thành, nhìn về phía trước giống như là đi vào một cái thế ngoại lâm viên, trên đường rộng lớn càng trồng đầy một năm bốn mùa đều sẽ nở rộ hoa lan, vụ vặt, cành liễu, bãi cỏ, vườn hoa, đều được sửa chữa đến phi thường vừa vặn. Ngoại đình còn mang theo còn nồng hậu dày đặc thành đô phủ đệ khí tức, nhưng đến nội đình này, liền hoàn toàn chính là một thế giới khác, phảng phất là toàn bộ to như vậy thủy tích hồ linh vận chỗ tụ tập, dùng linh sơn diệu viên để hình dung đều không đủ. Đây mới là trúc môn nội tình chân chính đi, tại môn đình chỗ, căn bản không biết trong này là như thế này một phen cảnh tượng, sợ là hoàng cung hoàng viện đều không kịp nơi này nửa phần thanh tinh cùng cao nhã. Vừa rồi chúng ta qua cầu đá vòm, chính là nội đình cùng ngoại đình giới hạn. Ai, ta ba phụ bá mẫu cũng quá chịu nhục, phát sinh loại chuyện này đoán chừng cũng không nguyện ý cùng ta phụ thân nói tỉ mỉ, kết quả là chính mình đem khí hướng trong bụng ướt. Trúc Minh Lãng thở dài một hơi. Ngươi cho rằng ta không biết việc này sao? Đúng lúc này, ven hồ cổ liễu thụ, một tên ngay tại thả câu nam tử nói ra. Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Phương Niệm Niệm ánh mắt đồng loạt nhìn bên hồ nhìn lại, bọn hắn ngay từ đầu thật đúng là không có phát hiện nơi đó ngồi một người. Thê nữ đều lớn như vậy, ngươi mới mang về cửa chính đến, nếu không phải ngươi lão thái công nói với ta một tiếng, tháng sau chúng ta nội đình bên này liền cho ngươi thu xếp tang lễ. Người câu cá kia nói tiếp. Phương Niệm Niệm cùng Nam Linh Sa liếc mắt nhìn nhau. Đại thúc, ngài đừng giả bộ cao nhân ngồi ở kia đầu cũng không quay tới à, phiền phức thấy rõ ràng lại nói tiếp. Ai là vợ hắn, ai là nữ nhi của hắn a? Phụ thân, nhiều năm không thấy, ngài tật mắt còn không có chữa cho tốt đâu. Trúc Minh Lãng mang theo hai nữ, hướng phía người thả câu chỗ kia đi tới. Người thả câu lúc này mới đánh giá Nam Linh Sa cùng Phương Niệm Niệm một phen, cuối cùng ánh mắt trở xuống đến Trúc Minh Lãng trên thân, lúng túng cười nói, mẹ ngươi liền xưa nay không cho phép ta cưới tiểu thê, hay là ngươi thời gian trải qua thoải mái, đem người khác hâm mộ tu vi quăng ra, đem phức tạp tộc môn ném sau, trải qua cuộc sống tạm bợ không có phiền não này. Đại thúc, ngươi không muốn sống tại trong thế giới chính mình cho là, chúng ta không phải. Phương Niệm Niệm thở phì phò nói, các nàng là ta Mục Long sư đoàn đội thành viên, vị này là Ly Xuyên đại địa tổ Long Thành bang Nam thị thần phàm giả, Nam Linh Sa. Gọi ngài đại thúc chính là ta Long Lương tiểu tổng quản, chúng ta là đồng bạn, không phải bạn lữ. Trúc Minh Lãng nghiêm túc giải thích nói, ngươi mới vừa nói ngươi là cái gì? Ngươi thả câu chậm rãi đứng lên, một đôi mắt mang theo vài phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng. Ta nói ta hiện tại là Mục Long sư. Trúc Minh Lãng ánh mắt đón lấy, không chút nào tránh lui. Mục Long sư, Mục Long sư. Người thả câu nghe được câu này tựa hồ có chút tức hồn hện, hắn suýt nữa đem trong tay cần câu vứt, đau lòng nhức óc nói, "Trúc môn chú nghệ, trong mắt ngươi liền không có một chút xíu địa vị à, ngươi nói ngươi muốn đùa nghịch kiếm, sau đó cùng ngươi Tuyết Ngấn cô đi Diêu Sơn kiếm tông, hiện tại kiếm tu không có, vi phụ ta kỳ thật phi thường vui vẻ, rốt cục có thể cho ngươi thanh thản ổn định học tốt chúng ta trúc môn tay nghề, ngươi ngược lại tốt, lại làm Mục Long sư." Chú nghệ đến cùng chỗ nào mất mặt. Phương Niệm Niệm cùng Nam Linh Sa ở một bên, thấy miệng nhỏ mở ra. Trúc Minh Lãng người cha này, giống như có điểm gì là lạ. Làm trúc môn người cầm lái, không nên nghiêm túc uy nghiêm, đối với nhi tử ăn nói có ý tứ sao, vì sao nhìn qua có chút. Có điểm giống hèn mọn tiểu tử phụ. Phụ thân, kỳ thật ta có luyện tập, ta cho ta rồng đúc một kiện khải, quay đầu cho ngươi xem xét. Trúc Minh Lãng nói ra. Cho nên ngươi là bởi vì rồng, mới nhặt lên tổ truyền tay nghề. Ngài muốn hiểu như vậy, ta cũng không có cách nào. Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ nói. Được chưa, vì rồng liền vì rồng. Người thả câu một lần nữa ngồi xuống lại. Hắn hướng phía trong hồ nước vây vây tay, giống như là trên mặt hồ có người nào. Chỉ gặp trong hồ nước yên tĩnh, có một như ngộng thân ảnh nhẹ nhàng đạp trên sóng nước bay qua, một vị người mặc cẩm y lìa đen khí khái hào hùng nữ tử rơi vào ven hồ chỗ, cả người giống như là một khối hàn băng xuất thủy. Nữ tử cẩm y lìa đen không nói một lời, chỉ là duy trì nửa quỷ chi tư, trên gương mặt nhìn không ra mặt khác dư thừa cảm xúc. Nguyên bản ta là để Tần Dương đi chém tiểu xúc sinh kia hai tay cùng hai chân. Lại lưu tính mạng hắn để dùng cho bá phụ bá mẫu ngươi đổi một chút về mặt thân phận cải biến, nhưng đã ngươi đã tại trong linh đường nói lời nói kia, ta bên này liền không có tất yếu động thủ. Trúc Thiên Quan nói ra, nguyên lai phụ thân đã có sắp xếp, có còn tưởng rằng mấy năm không thấy phụ thân xương cốt sốt. Trúc Minh Lãng miễn cưỡng có một chút dáng tươi cười. Có thể vì Trúc Đồng lấy lại công đạo, mới là xứng đáng Trúc Vu Sơn cùng Bạch Hân. Có một số việc, ngươi ra mặt xử lý muốn so ta âm thầm làm muốn tốt. Trúc Thiên Quan nói ra. Thế lực âm thầm chiến đấu, lẫn nhau có ma sát cùng ân oán là chuyện lại không quá bình thường, nhưng cũng có một chút quy củ bất thành văn. Trúc Thiên Quan như xuất thủ, đem Hạo Thiếu Thông giết đi, cũng khó đảm bảo Tử Tông Lâm một chút người bối phận cao, đối với Trúc Môn một chút tiểu bối hạ độc thủ. Chuyện này, bọn hắn là nhằm vào ngươi. Trúc Minh Lãng hỏi. Một nửa là, bọn hắn muốn chọc giận ta, ném ra một cái Hạo Thiếu Thông cùng Hạo Dũng, để cho ta ra tay với bọn họ, dạng này liền tương đương là ta trước phá quy củ, Tử Tông Lâm về sau liền có thể không chút kiêng kỵ chèn ép cùng ức hiếp chúng ta Trúc Môn tuổi trẻ tử đệ. Trúc Thiên Quan nói ra. Ngài biết lợi hại quan hệ, vẫn là có ý định để Tần Dương độc thủ. Trúc Minh Lãng nói ra. Bọn hắn đánh bọn hắn tính toán, ta tiết ta phẫn, về sau nếu lại có những chuyện tương tự, ta cũng như thế làm như vậy. Trúc Thiên Quan hừ lạnh một tiếng. Chớ cùng hắn Trúc Thiên Quan đàm luận cái gì cách cục, hắn chính là có thủ tất báo. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng trở về. Vốn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, hiện tại không cần tự tổn. Đối phương dùng cái gì âm mưu thủ đoạn, bọn hắn đòn lại trả đòn liền tốt. Để Trúc Minh Lãng tại trong thi đấu đem Hạo Thiếu Thông giết đi, cùng lắm thì Hạo Thiếu Thông tiền xử lý tang, bọn hắn Trúc môn ra. Tin tưởng Trúc Vu Sơn cùng Bạch Hân hai người tiền này tiêu đến sẽ vô cùng thông khoái, không chừng xin mời một chi chuyên nghiệp nhất quan tài đoàn đội, để bọn hắn Hạo gia đánh mất lại được thể diện này. Phụ thân, ta nghe Lão Thái Công nói, Trúc môn gần nhất biến cố cực lớn. Có phải hay không xảy ra đại sự gì, chúng ta Trúc môn dù sao cũng là lục đại tộc môn một trong, mặc dù là cuối cùng nhất, nhưng vì sao hiện tại như vậy tinh thần sa sút? Trúc Minh Lãng nói ra. Cái gì tinh thần sa sút, công tử ngài đến cùng trong lòng còn có hay không Trúc môn này đâu? Lúc này, Cẩm Y Lìa Đen Tần Dương mở miệng nói ra. Không phải tinh thần sa sút sao? Trúc Minh Lãng khốn hoặc nói. Ngươi đối với vi phụ chấp trưởng tộc môn cứ như vậy không có lòng tin sao? Trúc Thiên Quan nhướng mày hỏi. Hiện tại Trúc môn cùng bộ tộc là lục đại tộc môn hai đầu, mặt khác tứ đại tộc môn đã bị chúng ta đè xuống, chớ nói chi là Hạo Dũng, Hạo Thiếu Thông loại tiểu gia tiểu môn này, không có Tử Tông Lâm, chúng ta diệt bọn hắn cả nhà, cũng không ai dám khoa tay múa chân. Cũng chính bởi vì những năm này, chúng ta tộc môn phát triển quá cấp tốc, trong hoàng tộc, Tử Tông Lâm cùng với các tộc môn, thế lực đỏ mắt, lúc này mới nhiều rất nhiều chuyện. Thần Dương nói ra. Trúc Minh Lãng há to miệng, hơn nửa ngày không đóng lại được. Cái gọi là biến cố, là lập tức từ lục đại tộc môn chi mạn lên tới lục đại tộc môn đứng đầu ba. Kiếm Tôn Lão Thái Công, ngài nói chuyện có thể không cần như thế mập mờ ạ. Dọc theo con đường này, Trúc Minh Lãng đáy lòng cũng vô cùng tâm thần bất định, sợ sệt người trong tộc môn của mình tinh thần sa sút chịu người khi dễ. Nhất là lần này đến, liền thấy tang sự đèn lồng màu trắng kia. Cho nên ngươi về sau làm việc, cũng không cần quá bó tay bó chân. Nhưng chặt đứt người hoàng tộc tử tôn tay chân sự tình, hay là bất làm. Muốn làm cũng đừng cho người ta lưu lại nhược điểm, muốn làm đến thiên ý đi hải vô phủng, biết không? Trúc Thiên Quan lời nói thâm thiế nói ra. Phương Niệm Niệm cùng Nam Linh Sa ở một bên, nghe được đều cảm thấy cổ quái. Có làm cha dạng này dạy nhi tử làm việc sao, không phải là tận tình muốn để nhi tử làm việc ổn trọng, chớ xúc động. Đúng rồi, có chuyện muốn phụ thân tranh thủ thời gian vì ta xử lý. Trúc Minh Lãng nói ra. Đem nhà ai cô nương bụng làm lớn chuyện rồi. Trúc Thiên Quan hỏi. Phiền phức ngài chớ vì già không tuân theo, ta nói chính là chuyện khẩn yếu, Ly Xuyên đại địa, phụ thân biết không? Trúc Minh Lãng nói ra. Đương nhiên biết, khối thổ địa này nhưng không có nhìn qua đơn giản như vậy, qua ít ngày nữa, sợ là rất nhiều thế lực đều muốn nhung chẳng. Trúc Thiên Quan nói ra. Phụ thân biết chút ít cái gì? Trúc Minh Lãng hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, như thế xa xôi một khối địa giới, Trúc môn trên cơ bản không có hứng thú, làm sao nghe hắn ngữ khí, đã có không ít đại nhân vật để mắt tới Ly Xuyên đại địa. Chỉ là nghe một chút vụn và thuyết pháp, Ly Xuyên đại địa kỳ thật so cực đỉnh đại lục còn cổ lão hơn, nơi đó chôn giấu rất nhiều không bị phát giác thượng cổ di tích, thậm chí tồn tại thượng cổ long môn. Trúc Thiên Quan nói ra. Có việc này. Trúc Minh Lãng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quay đầu đi nhìn thoáng qua Nam Linh Sa. Nam Linh Sa không có trả lời. Cũng không biết là hoàn toàn chưa nghe nói qua việc này, hay là xác thực có chưa tự nhủ qua bí mật. Cho nên ngươi muốn tranh giành, khả năng đối mặt không chỉ là một chút tộc môn tiểu bối. Trúc Thiên Quan cũng biết Trúc Minh Lãng ý nghĩ. Phụ thân có cái gì tốt ý nghĩ? Trúc Minh Lãng hỏi. Có thể có ý kiến gì, dù sao chúng ta Trúc môn hiện tại khắp nơi là người đỏ mắt, bất kỳ cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể dẫn tới một đống phá sự. Toàn bộ Ly Xuyên đại địa chúng ta muốn phù hộ khả năng có chút độ khó, như lời đồn đại kia là thật, những lao quái vật kia nhất định sẽ không để cho chúng ta Trúc môn nuốt một mình. Nhưng phù hộ ngươi nói bốn cái thành bang, cũng không thành vấn đề. Thực sự không được, kéo ngươi Thái Công nhập bọn, cùng hắn nói, Ly Xuyên đại địa có cổ đại kiếm mộ, có Diêu Sơn kiếm tông cùng một chỗ, việc này liền ổn thỏa. Trúc Thiên Quan nói ra. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn sớm đã có ý nghĩ này, bằng không thì cũng không đến mức cố ý chạy tới Diêu Sơn kiếm tông. Có phụ thân câu nói này, ta an tâm. Ai, còn tưởng rằng tộc môn biến cô to lớn, tự thân khó đảm bảo, vốn nghĩ trở về trọng trấn tộc môn, xem ra ta quá lo lắng. Trúc Minh Lãng nói ra.
A, vi phụ sớm biết ngươi vật nhỏ này không đáng tin cậy, đành phải so ngươi mưu tính sâu xa. Chúng ta Trúc môn Mục Long sư không nhiều, không cho được ngươi cái gì quá lớn duy trì a, nếu không ta đi hoàng tộc nơi đó nói với ngươi một môn thân, làm phò mã cái gì, lấy hoàng tộc tài nguyên, tuyệt đối có thể cho ngươi nhẹ nhõm đăng đỉnh.
Trúc Thiên Quan nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ chính mình cũng cảm thấy biện pháp này tốt.
Lại ăn bám ba.
Trúc Minh Lãng cũng không làm.
A, tại sao mình lại muốn nói lại đâu?
Một bên Vương Nghiệm Nghiệm đã cười đến nhanh gặp cả người tới.
Chương 131, Cẩm Lý tiên sinh.
Phụ thân, hôn nhân đại sự hay là toàn bằng ta một người làm chủ, không cần ngài mù quan tâm, người sống một thế, nếu không có thể ở phương diện này có tự do của mình, đó cùng yến tức có gì khác biệt?
Trúc Minh Lãng nói ra.
Nói hay lắm, không hổ là ta Trúc Thiên Quan nhi tử, cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như lúc, chính là mạnh miệng.
Lúc trước tổ phụ ngươi, ngươi thái công cũng là ép duyên, kỳ sơ ta thả chết chứ không chịu khuất phục, nhất định phải chính mình tìm kia, về sau mới phát hiện, mẹ ngươi quả thực là không cẩn thận vẫn lạc đến thế gian này tiên tử, như ta loại người lạn tục này là đã tu luyện mấy đời phúc phận, mới vừa vặn có thể tại đời này kiếp này gặp phải nàng, cùng nàng kết tóc.
Trúc Thiên Quan nói đến đây lời nói, trong lòng tràn đầy cảm khái.
Trúc Minh Lãng cảm thấy mình không có cách nào cùng người phụ thân này hảo hảo trao đổi.
Đen một cái mặt, Trúc Minh Lãng cố ý đánh lưng áp, mở miệng nói, hai vị cô nương cũng đều mệt mỏi, ta trước dẫn các nàng đi nghỉ ngơi, phụ thân tại nơi này từ từ câu cá.
Thần Dương, ngươi vì bọn nàng mang dẫn đường.
Trúc Thiên Quan đối với vị nữ tử cầm y ghi màu đen kia nói ra, sau đó tiếp lấy đối với Trúc Minh Lãng nói, Trúc Minh Lãng, ngươi ngồi nơi này đến, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một bộ ngư cụ, cha con chúng ta thật lâu không có dạng này trắng đêm thả câu tâm tình.
Trúc Minh Lãng không thèm để ý hắn, bước nhanh đi theo Tần Dương, Nam Linh Sa cùng Phương Nghiệm Nghiệm.
Lặn lội đường xa, vì thời gian đang gấp, Trúc Minh Lãng một tháng kế tiếp này đều không có ngủ lấy tốt cảm giác.
Mà lại Trúc Thiên Quan cái gì tính tình, hắn hiểu rất rõ, cái này muốn ở bên hồ ngồi một đêm, đơn giản chính là nghe được khoe khoang lúc tuổi còn trẻ cỡ nào tiêu sái, cỡ nào đặc sắc, sau đó lại đến một lần vợ chồng bọn họ đã từng là cỡ nào lãng mạn.
Hắn những lý do thoái thác kia, Trúc Minh Lãng đã có thể đủ tất cả văn đọc thuộc lòng.
Đến một chỗ có thể nhìn thủy tích hồ toàn cảnh núi nhỏ chỗ, có một tòa cực giản tiểu viện, chính là Trúc Minh Lãng nơi ở.
Tiểu viện cách địa phương khác đều rất gần, mà lại cũng chen mấy cái tương đối lớn lâu vũ, không tính là đặc biệt thanh tĩnh loại hình.
Trúc Minh Lãng không phải loại người ưa thích quá an tĩnh kia, có chính mình một tòa tiểu không gian, chung quanh có người mình quen, đó chính là không thể tốt hơn.
Tiểu viện không lớn, cũng có mấy gian không tệ lầu nhỏ, Nam Linh Sa cùng Phương Nghiệm Nghiệm liền tại Trúc Minh Lãng bên cạnh trong tiểu lâu, các nàng cũng giống như mình, đã rất ra rời. Trải đầu rửa mặt một phen sau liền tắt đèn thiết đi.
Trúc Minh Lãng nguyên bản còn muốn đi gặp một lần Si Ngốc tiên sinh, nhưng hắn ngâm mình ở trong thùng tắm lúc liền ngủ mất, nếu không phải uống một ngụm nước tắm còn tưởng rằng mình tại trên giường mát mẻ.
Đường xa xác thực quá mức xa xôi,
nhưng bất kể như thế nào cuối cùng là có thể an tâm một chút.
Hương hoa và mũi mở ra cửa sổ gỗ lớn ngủ, Trúc Minh Lãng bị hương thơm quen thuộc này cho tỉnh lại, mở to mắt từ trong lầu nhìn xuống, vừa vặn trông thấy sát vách lầu nhỏ chỗ một bóng hình xinh đẹp ở trong mơ nhìn thấy qua, liền thẳng tắp lấy eo mềm chính một bút luyện tập cái gì.
Trúc Minh Lãng trong mơ hồ nửa tỉnh, thấy có chút mê mẩn,
nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được cái gì, vội vội vàng vàng lung lay đầu, rùi rùi con mắt.
Nam Linh Sa đang vẽ tranh, vẽ phải là thủy tích hồ cảnh hồ,
phía bên mình cửa sổ là vừa vặn có thể trông thấy nàng ở trước án, mà nàng bên kia cũng rất khó coi đạt được phía bên mình.
Trước kia sát vách lầu nhỏ đều là trống không, Trúc Minh Lãng cũng xưa nay không chú ý, ai có thể nghĩ tiến vào một vị nữ tử về sau cả tòa lầu nhỏ giống như trở nên ngũ quang thập sắc, ánh mắt luôn luôn không tự chủ được bị hấp dẫn,
vẫn có một ít bối rối.
Trúc Minh Lãng trở mình, lại nhắm mắt lại.
Cũng không biết là chỉ qua chỉ chốc lát, hay là lại ngủ hồi lâu, Trúc Minh Lãng lại một lần nữa khi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình không biết tại sao lại chuyển hướng cửa sổ phương hướng.
Đồng thời, một chút liền có thể trông thấy một tòa tiểu lâu khác, cửa sổ sáng tỏ, sa mỏng nhẹ quyển, Nam Linh Sa vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, dáng người ôn nhu, đường cong kinh người, nhưng nàng không có đang vẽ tranh, mà là tại đùa với một tiểu sinh linh rất kỳ lạ.
Tiểu sinh linh kia, thân hình phi thường kỳ lạ, giống hồ nước trong veo như thế, có xanh biếc chi sắc, lại dẫn mấy phần u quang, thậm chí ánh mắt có thể xuyên qua nó hóng ánh sáng long lanh thân thể, nhìn thấy nó che khuất mực vẽ.
Nói là tiểu sinh linh, càng giống một con tiểu u linh long toàn thân trên dưới tràn đầy linh động.
Trúc Minh Lãng lập tức thanh tỉnh, nửa người trên hướng cửa sổ miệng tìm kiếm, muốn nhìn rõ ràng nàng thưởng thức đến cùng có phải hay không giống lúc, lại phát hiện Nam Linh Sa đã nổi lên thân, hướng trong phòng đầu đi đến, tựa hồ là Phương Nghiệm Nghiệm đang gọi nàng.
Trúc Minh Lãng cũng vội vàng đứng lên, vội vội vàng vàng rửa mặt một phen.
Đến trong viện, Nam Linh Sa cũng đúng lúc đi tới, nhìn xem y phục còn có rất nhiều nhăn nhèo. Trúc Minh Lãng,
ta cùng Nghiệm Nghiệm đi chung quanh một chút.
Nam Linh Sa nói ra.
A, được chưa, Tần Dương sẽ cùng theo các người, vừa vặn long lương cũng không có nhiều.
Đúng, đêm qua ta hỏi ngươi thượng cổ long môn sự tình, ngươi nói hôm nay sẽ cùng ta nói tỉ mỉ, buổi chiều ta mang các ngươi đi nơi này tốt nhất tiểu lâu, nếm thử thủy tích hồ cá trưng, phẩm nhất phẩm liễu tiểu, đến lúc đó ngươi lại cho ta từ từ nói tới. Trúc Minh Lãng nói ra. Tốt. Nam Linh Sa tựa hồ đối với nếm cá phẩm tiểu rất có hào hứng, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Trúc Minh Lãng cũng duy trì khiêm tốn hữu lễ ý cười, đưa mắt nhìn Nam Linh Sa cùng Phương Niệm Niệm đi ra ngoài. Lúc này Kim Quất Sắc Cẩm Y Tần Dương đã tại cửa viện trước chờ đợi. Chờ các nàng rời đi sân nhỏ, Trúc Minh Lãng nụ cười trên mặt dần dần tan đi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Nam Linh Sa rời đi địa phương, lâm vào trầm tư.